Chương 331, nhà tợ sĩ bản tiệc tối 2, chương 331, nhà tợ sĩ bản tiệc tối 2, theo đám nữ bộ đều đâu vào đấy lấy đi đồ uống trà, chất bạc bàn ăn cùng thủy tinh chén rượu bị lần lượt bưng lên bàn. Mâm sứ bên trong thịt nướng còn hiện ra tư tư bóng loáng, nước tương thuận đĩa xuôi theo chậm rãi chảy xuôi, tỉnh tốt rượu đỏ cùng rượu nho đổ vào trong chén lúc, nổi lên tinh mịn rượu và biển. Trận này ấp ủ đã lâu gia tộc tiệc tối, rốt cục tại bộ đồ ăn và chạm nhẹ vang lên công chính thức kéo ra màn che. Chất bạc dao nĩa ngẫu nhiên va chạm mâm sứ, phát ra nhỏ vụn nhẹ vang lên, lại rất nhanh bị trong không khí đồ ăn mùi thơm bao phủ. Có người bưng thong mắt cắt lấy trong mâm bò bít tết, có người bưng chén rượu lên cạn nhấp một ngụm, động tác ở giữa đều mang một loại gần như tận lực thông dòng, phản phất đều đang tận lực duy trì lấy mưa gió đột nhiên đến trước trận này tiệc tối bình thường. Hết thể đều biểu hiện tương đối yên tĩnh. Mặt ngoài xem ra, cơ hồ cùng một trận lại bình thường cực kỳ gia tộc tiệc tối không có gì khác biệt. Chỉ bất quá, quỷ dị điểm ở chỗ, chờ đầy hơn 10 người trên bàn dài, ngồi đầy người đều liếm lấy âm thanh túi đầu chuyên tâm hưởng dụng mỹ thực, không có người nào mở miệng nói chuyện. Chỉ có nữ bộ bước chân ở chung quanh bước nhẹ vừa đi vừa về, duy trì lấy tiệc tối vận hành. Liền giao nĩa và chạm mâm sứ nhẹ băng lên, đều tại giờ phút này trong yên tĩnh lộ ra phá lệ rõ ràng. Tiệc rượu tiến hành đến gần một nửa lúc, vợ là kẻ chậm rãi cắt lấy bò bít tết, một bên ở dưới bàn tay nhẹ nhàng kéo hắn một cái. Cái này muốn làm sao ăn? Vợ là kẻ quay đầu, khi ở hạ giọng chỉ vào nhìn xem trước mặt hầu sống một mặt mơ màng nghi hoặc. Vợ là kẻ suy nghĩ một chút, cầm lấy một cái hầu sống, dùng một bên nảy ra đao chống đỡ sát may, đốt ngón tay hơi phát lực, chỉ nghe két nhẹ băng lên, vỏ cứng liền bị cậy mở một khe hở. Hắn thuận thế đem nảy ra đao thăm dò vào, nhẹ nhàng mở ra bối thịt cùng sắc dính liền, lại đem hầu sống chuyển hướng hiệu ở, có thể xối điểm bên cạnh nước chanh, có thể đi mùi tanh. Được. Hiệu ở sau khi nhận lấy lên trên chen lấn điểm chanh, sau đó đưa vào trong miệng. Lông mày của nàng hơi nhíu lại. Có thể là bởi vì cảm thấy vị có chút kỳ quái ăn không quá quen. Thế nào? Ừm. Thật là lạ. Ăn không quen lời nói cũng không cần miễn cưỡng mình. Vẫn tốt chứ, cảm giác cực kỳ đặc biệt. Vỡ là kẹ cười cười không nói gì. Ta có thể nếm thử bỏ của ngươi hàng A. Một bên Lý Nạ giờ phút này đột nhiên nói ra. Vợ là kẻ quay đầu nhìn về phía đối phương, cái sau chỉ vào vợ là kẻ trong mâm cắt gọn bò bít tết, vừa chỉ mình trong mâm cơ hồ nguyên si không động một phần, không có ý tứ cười, gân châu có chút nhiều lắm, giống như cắt không quá động. Thế nhưng là, vợ là kẻ nhìn xem mình trong mâm đã ăn hết hai khối bò bít tết. Lý Nạ mím môi một cái, trong thanh âm mang theo có chút đối xa sút, nếu như ngươi ngại lời nói coi như xong. Vợ là kẻ muốn nói lại thôi, vừa muốn đem bò bít tết đẩy đi qua. Một tiếng nhẹ nhàng lệch cạch âm thanh, một phần bị cắt lớn nhỏ không đều bò bít tết trước một bước bưng đến Lý Nạ trước mặt. Một bên khác hở dò xét lấy đầu, mỉm cười nhìn đối phương, "Ê, phần của ta là vừa vặn cắt gọn, còn không có động tới nha." Nhìn đối phương trên mặt cái kia không có chút nào tạp chất, giống ngâm ánh nắng khuôn mặt tươi cười, Lý Nạ kéo kéo khóe miệng, đáp lấy một cái không có gì nhiệt độ cười. Khóe miệng đường cong cạn đến cơ hồ nhìn không thấy, đáy mắt càng là không có nửa điểm ý cười. Trên bàn dài, cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt đều đang lặng lẽ nhìn chăm chú lên cuối cùng bên trên xì xào bàn tán ba người. Vỡ là kẻ thở dài, đem Lý Nạ cái kia phần bò bít tết giao cho bị trải sờ, phân phó nàng hơi lại nấu lại sắc một lát, đem gân châu sắc đến mềm một chút. Vì chạy sờ gật đầu bưng bỏ bít tết rời đi. Lúc này, Hiệu ở cẩn thận cầm lấy một cái hầu sống, lấy thêm lên một bên đao, học bỡ là kẻ dáng vẻ, đem mũi đao nhắm ngay sát mày. Nhưng nàng đầu ngón tay vừa mới dùng sức, không có nắm vững đao len ken một tiếng rơi tại đá cẩm thạch trên mặt đất, thanh thúy tiếng vang trong nháy mắt đâm rách bàn dài yên tĩnh. Thật là, từ vừa mới bắt đầu chính là nhà tợ sĩ bản tiệc rượu vì sao lại có người ngoài tại? Y dồn nạ theo nhau mà đến lời nói như là một cục đá phá vỡ vốn là yếu ớt bình tĩnh. Đám người cơ hồ là đồng thời dừng tay lại bên trong vào ăn động tác, nhao nhao ngẩng đầu. Y dồn nạ ôm vai. Chúng ta hôm nay tới vốn cũng không phải là tới ăn cơm a, cũng có phải hay không nên thảo luận một chút chuyện chính. Vẫn là nói các ngươi đều dự định ở chỗ này qua đêm hay sao? Ý dồn nạ lời nói đạt được cơ hồ tất cả mọi người đối ngầm thừa nhận, nhưng lại như cũng không người nào nguyện ý làm mở đầu chim. Đối đầu bỡ là kẻ cái kia ánh mắt thâm thúy, ý dồn nạ không có chút nào đối lùi bước, ngược lại là đưa tay nhẹ nhàng đặt tại trên bàn, làm ra muốn giảng lời nói tư thái, như vậy ta trước tiên là nói về. Đã có một tháng a, không chỉ có gia tộc tất cả sự vụ đều chất đống, ngay cả nguyên bản mậu dịch dây xích cũng lần lượt xuất hiện đỉnh trệ hiện tượng, tình huống như vậy rốt cuộc phải chờ tới lúc nào xử lý? Chị, hơi có chút kiên nhẫn nha. Sa Kịt gặp đúng thời mở miệng, ngươi cũng biết, hiện tại gia tộc tình huống chính là như vậy, lao út hắn không tại, những chuyện này trước kia đều là hắn xử lý. Sách, như vậy ý của ngươi là hắn không tại, nhà tợ sĩ vạn cũng chỉ còn lại có từ các loại tự diệt tới là sao? Ta cũng không có ý tứ này chị. Sa Kịt một mặt vô tội, ngươi quên sao? Trước kia những vật này lao út nàng đều không cho phép chúng ta thay đúng tay. Ha ha, nói cho cùng đây chính là đem sở hữu quyền lực đều nắm vào trong tay mình hậu quả. Y dồn nạ cười nhạt, toàn bộ nhà tợ sĩ bản cũng không phải vây quanh một mình hắn chuyện. Tuổi còn trẻ liền đem mình nghĩ không gì làm không được, cuồng vọng đến không nghe người hắn ý kiến khăng khăng làm theo ý mình. Y dồn nạ nhếch miệng, cho nên lúc đó ta liền cực lực phản đối đem vị trí gia chủ chuyển cho lão út, nhưng là lão đầu kia vẫn như cũ quyết giữ ý mình. Chị, Sa Kịt lên tiếng nhắc nhở, nhưng lại cũng không có muốn ngăn cản đối phương ý tứ. Thế nào, ta có nói sai sao? Y dồn nạ ôm ngực, ánh mắt thay đổi, thẳng vào nhìn về phía bờ lạc kẻ. Từ lệnh nói ra, cũng là bởi vì hắn lúc ấy khăng khăng muốn thu cái kia ôn thần làm nữ buộc, mới sẽ suýt nữa cho nhà tợ sĩ bạn mang đến tai họa ở đầu. Giờ khắc này, cơ hồ ánh mắt mọi người đều tụ tập đến vợ lạ kẻ đối trên thân. Mỗi người đều hiểu, Ý dồn nạ cái này ngấm ngầm hại người lý do từ chối không chỉ có đem đầu mâu thay đổi đến cờ dễ ý khăng khăng làm theo ý mình đối đồng thời, cũng tại điểm vợ là kẻ trách nhiệm. Dù sao ạ Linh sư là hắn tiếp thân nữ bột, điểm này hắn có không thể phủ nhận trách nhiệm. Chị, cũng không thể nói như vậy nha. Sa Kịt nhìn như cười đùa giàn xếp, dù sao tại Lao Út dẫn đầu dưới, gia tộc đúng là hướng về tốt phương hướng phát triển, không phải sao. Cho dù ngẫu nhiên có chút lỗ mãng cử động, cũng coi là vô hại đại cục. Dù sao hắn điểm xuất phát cùng lập trường là tốt, không phải sao, ha ha. Lập trường của hắn rốt cuộc là vợ sĩ vạn nhà vẫn là chính hắn lòng hư bình. Điểm xuất phát không phải vì hắn vô năng tìm lấy cơ lý. 3. Ý đồn nạ không nói xong lời nói ngừng lại. Vỡ là kẻ đem dao nĩa trùng điệp đặt tại mâm sứ bên trên, phát ra không lớn không nhỏ lại đầy đủ đánh vỡ trầm mặc tiếng vang. Nói đủ chưa? Vỡ là kẻ cầm lấy khăn ăn chậm rãi lau khoe miệng, sau đó chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh đảo qua đám người. Nhưng là nó ánh mắt lại làm cho mỗi một cái bị nhìn chăm chú người không rét mà run. Xem ra các vị là không hài lòng lắm đêm nay món ăn. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 332, nhà tợ sĩ bản tiệc tối, 3, chương 332, nhà tợ sĩ bản tiệc tối, 3, xem ra các vị là không hài lòng lắm đêm nay món ăn. Vỡ là kẻ thanh âm nghe không ra nửa điểm cảm xúc, lại giống một thanh tôi băng dao găm, vừa mới rơi xuống, liền để ngồi đầy người đều đội vàng không kịp chuẩn bị dùng mình, liền không khí đều ngâm, cố ý lạnh. Ta hy vọng các ngươi đầu tiên muốn rõ ràng một điểm. Vỡ là kẻ ngón tay một cái đập cái bàn, cách khăn trải bàn phát ra ngột ngạt âm thanh quanh quẩn tại lớn như vậy bàn ăn, mà ngữ khí của hắn bỗng nhiên trầm xuống. Vô luận đang ngồi các vị có hài lòng hay không, cha ta đã từng cách làm cùng quyết sách, các ngươi đều không có can thiệp quyền lực. Bởi vì các ngươi không phải nhà tợ sĩ vạn gia chủ. A, người đây coi như là đang thiên vị bảo vệ cho hắn sai lầm sao? Trong trầm mặc, một cái nam nhân dẫn đầu phát ra lên án, vỡ là kẻ ánh mắt đảo qua hắn, nhưng là cũng không có cái gì ấn tượng. Thiên vị. Vỡ là kẻ cười nhẹ một tiếng, âm cuối bên trong bọc lấy ý lạnh, cha ta tại vị 30 năm, để nhà tợ sĩ vạn từ gần như phá sản đến vững vàng thượng du, trong miệng ngươi sai lầm là để ngươi có thể ngồi tại cái này ăn chất bạc bộ đồ ăn bên trong bò bít tết, vẫn là để ngươi có tư cách đứng ở chỗ này ở tại về sau bình nó đúng sai. Lời này giống đúa tạ nện ở nam nhân trong lòng, đối phương sắc mặt trong nháy mắt trướng thành đỏ tía, há to miệng muốn phản bác, lại bị vỡ là kẻ lời kế tiếp chắn đến á khẩu không trả lời được. Về phần giữ gìn, ta giữ gìn chính là nhà tợ sĩ vạn chủ tôn nghiêm, nếu như mỗi một đời gia chủ đều bị bí mật tùy ý phân tích nghị luận, như vậy vị trí gia chủ cùng một cái bài trí khác nhau ở chỗ nào? Tiếng nói hạ thấp thời gian, đầu ngón tay hắn tiếng đánh bỗng nhiên dừng lại, đầy bàn yên tĩnh so vừa rồi nghị luận càng khiến người ta ngạt thở. Ta muốn nói rất đơn giản, nếu có ai có thể cam đoan so cha ta làm càng tốt hơn, như vậy ta sẽ quả quyết đồng ý hắn tiếp nhận cha ta vị trí. Vỡ là kẻ nhếch miệng lên một vòng khinh thường cười nhạt, nhưng từ trước mắt đến xem, kết quả để cho ta rất thất vọng. Lời này vừa nói ra, tiên tĩnh phòng tiệc như là bị cục đá đánh vỡ mặt hồ, lại một lần nữa sôi trào. Hiện trường nguyên bản coi như khắc chế tiếng nghị luận đột nhiên cất cao, có người siết chặt nắm đấm phát ra cứng rắn phản bác, có người sắc mặt tái xanh vỗ xuống mặt bàn, liền trong không khí đều tung bay không đè nén được lửa giận. Lý Nạ khỏe mắt có chút lườm Vỡ là kẻ một chút, nhưng mà cũng không có lên tiếng. Vỡ là kẻ động tác này hiển nhiên lập tức trêu chọc cá ở đây mỗi một vị, hoặc là nói bợ lệch bợ đến liền định trực tiếp gây thù hằn tất cả mọi người. Đối mặt cơ hồ giống như thủy triều vọt tới lửa giận cùng ánh mắt, Vỡ là kẻ ánh mắt bình tĩnh đảo qua đám người. Có người trợn mắt tròn xoe, nước bọt theo phản bác âm thanh tràn ra, có người cưỡng chế lấy tức giận, đốt ngón tay bởi vì nắm quá gấp mà trắng bệnh, còn có người mặt lộ vẻ kiên kỵ, lặng lẽ sau này rụt rụt thân thể, ý đồ tránh đi trận này phong mang. Mà khi hắn ánh mắt đảo qua trong góc người trẻ tuổi kia lúc, không giống với những người còn lại mất khống chế cùng nổi giận, hắn chỉ là túi đầu cẩn thận cắt lấy trong mâm bò bít tết. Tựa hồ đối với hắn tới nói, hôm nay ngồi ở chỗ này chẳng qua là đến hưởng dụng một trận lại bình thường cực kỳ bữa tối. Vỡ là cái ánh mắt chỉ là ở trên người hắn có chút dừng lại một lát, sau đó không chút biến sắc rời. Nghe ngươi lời này ý tứ, xem ra ngươi đã đem vị trí gia chủ ngầm thừa nhận coi là chính mình. Ý Dồn Nạ dẫn đầu đối với hắn phát ra một tiếng khinh thường cười nhạt, đặt câu hỏi, đã ngươi ở chỗ này chất vấn chúng ta, như vậy ngươi liền có tự tin có thể làm đến. Vỡ là kẻ không có phủ nhận, ngược lại là tiếp tục nói, nếu như đến lúc đó cách làm của ta có chỗ không ổn, tự nhiên đưa ra đến, cũng có thể tự phát tổ chức đến tố cáo ta, điểm này thỉnh tùy ý. Uy, ngươi cái này cuồng vọng ra hỏa, rốt cuộc có nghe hiểu hay không ta ý tứ trong lời nói. Ý Dồn Nạ bỗng nhiên đập bàn đứng lên, khớp xương bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, đáy mắt lửa giận cơ hồ muốn tràn đi ra, hiển nhiên đã là không thể nhịn được nữa. Mắt thấy căng cứng dưới cục diện một giây liền muốn triệt để mất khống chế, một cái bóng lại tại lúc này chậm rãi đứng lên, phá vỡ cái này dương cung bạt kiếm không khí. Chị, làm gì động lớn như vậy khí? Sa Kịt ngữ điệu nhẹ nhàng chậm chạp, nhếch miệng lên một vòng vừa đúng lễ nghi cười mịn, ánh mắt đảo qua mọi người tại đây, giọng nói mang vẻ một chút không dễ dàng phát giác nhắc nhở. Trước mặt nhiều người như vậy la to, không khỏi cũng quá không hợp lễ nghi. Dù sao, tương lai muốn quản lý nhà tợ sĩ và người, cũng sẽ không tại nơi công cộng làm ra dạng này mất thể diện cử động, ngươi nói đúng không? Ý Đồn Nạ trên mặt tức giận cứng một cái chớp mắt, giống như là bị lời này đâm trúng yếu hại, ngón tay vô ý thức siết chặt làn váy. Nàng liếc mắt người chung quanh như có như không ánh mắt. Đã có người mang theo xem kịch vui nghiền ngẫm nhìn mình. Ta. Nàng há to miệng, muốn phản bác, nhưng lại tìm không ra thích hợp, cuối cùng chỉ có thể hung hăng trừng Sa Kịt một chút, ngồi trở lại trên chỗ ngồi, chỉ là ngực vẫn bởi vì ấm ức mà có chút chập trùng. Sa Kịt phảng phất không nhìn thấy nàng tức giận, vẫn như cũ duy trì lấy vừa vặn cười mịn, quay đầu nhìn về phía Bợ Lạc Kệ. Đưa khi ôn hòa lại mang theo không được xem nhẹ có chừng có mực, Vỡ là kẻ cháu trai, gia tộc nghị sự vốn là nên ôn hòa nhã nhặn nói, tức giận hoặc là đối chọi gay gắt không giải quyết được vấn đề, lao út như ở đây, chắc hẳn cũng không hy vọng nhìn thấy mọi người huyên náo như thế cương, ngươi cứ nói đi. Với lại ở đây đại đa số luận bối phận đều được cho trưởng bối của ngươi đây. Vỡ là kẻ liếc mắt nhìn hắn, không nói gì. Thế nhưng là trước một giây vẫn còn đang đánh lấy giảng hòa xã hít, một giây sau lại lời nói xoay chuyển, nhìn xem vỡ là kẻ, khoe miệng cái kia bôi vừa vặn cười mỉm phai nhạt một chút, nhiều kia không dễ dàng phát giác sắc bén, giống như là rốt cục tháo xuống mặt ngoài ấm áp. Vỡ là kẻ cháu trai, muốn rõ ràng, nhà tợ sĩ bản gia chủ một vị nhưng cho tới bây giờ không cần thiết rằng cứu thuận vị kế thừa cái này một văn bản rõ ràng quy định. Hắn tận lực tăng thêm thuận vị kế thừa bốn chữ, ánh mắt đảo qua mọi người tại đây, giống như là đang tìm kiếm cộng minh. Cha ngươi năm đó có thể ngồi lên vị trí này, ngoại trừ đời trước gia chủ tán thành bên ngoài, thế nhưng là dựa vào là mạnh mẽ xông ra đến công tích thuyết phục đám người. Bây giờ phải có người tiếp vị, tự nhiên cũng phải bằng bản lĩnh thật sự. Cũng không thể chỉ dựa vào con trai thân phận, liền muốn đem toàn bộ gia tộc nâng lên tới đi. Ngươi nói đúng hay không? Ta tin tưởng mọi người cũng đều là lo lắng điểm này. Vỡ là kẻ hơi híp mắt lại, nhìn xem treo vô hại khuôn mặt tươi cười xa hít, khoe miệng thế mà câu lên một vòng đường cong. Chú hai nói tự nhiên có đạo lý. Như vậy theo ngài nhìn, chuyện này phải làm thế nào xử lý mới tính thỏa đáng? Sa Kỳ hiển nhiên không ngờ tới Bợ Lạc Kệ sẽ như vậy thống khoái nói tiếp, đáy mắt hiện lên một chút kinh ngạc, lập tức lại bị cười ôn hòa ý che giấu. Hắn chậm rãi đưa tay, lòng bàn tay nhẹ nhàng nuốt ve chén xuôi theo, ánh mắt đảo qua đang ngồi tất cả mọi người, giống như là tại châm trước tìm tử, lại như là đang tận lực kiến tạo không khí. Thỏa đáng biện pháp nha, cũng là đơn giản. Hắn dừng một chút, thanh âm không lớn, lại đủ để cho mỗi người đều nghe rõ. Chỉ cần chứng minh năng lực của mình liền tốt. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 333, nhà tợ sĩ bản tiệc tối, 4, chương 333, nhà tợ sĩ bản tiệc tối, 4, chỉ cần chứng minh năng lực của mình không phải tốt, cái này rất đơn giản, không phải sao? Sa Kịt buông tay, mà khảo sát năng lực phương pháp tốt nhất chính là xuất ra công thức đến, dùng cái này đến với tư cách năng lực phán đoán căn cứ, dù sao vẫn hơn trên miệng lý do từ chối. Lấy một thí dụ, gia chủ đời trước của chúng ta cỡ dễ thì không có ở đây trong khoảng thời gian này, gia tộc tại phương Nam tơ lụa thương lộ gãy mất ba thành, thành tây khoáng thạch đơn đặt hàng cũng bị đối thủ cạnh tranh cướp đi không ít. Đây đều là bày ở ngoài sáng thâm hụt. Nói xong, Sa Kịt từ trong tăng thêm trong túi móc ra hai lá xếp được chỉnh tề giấy viết thư, đầu ngón tay kẹp lấy giấy viết thư bên dưới, nhẹ nhàng đặt ở bàn ăn trung ương, động tác mang theo vài phần tận lực thông dong. Nhưng các vị cũng không cần quá mức lo lắng, hắn đột nhiên đổi giọng, khoe miệng ý cười sâu một chút, đáy mắt mang theo một chút không giấu được tự đắc. Phương Nam tơ lụa thương lộ bên kia, ta đầu tuần đã cùng bản địa lớn nhất dệt tạo phố thỏa đàm mới hợp tác, đây là bọn hắn ký xong hợp đồng, tiếp qua nửa tháng liền có thể khôi phục toàn tuyến lưu thông, còn thành tây khoáng thạch đơn đặt hàng. Hắn dừng một chút, đưa tay đem một cái khắc phong thư hướng phía trước đẩy một cái, ánh mắt đảo qua đám người thần sắc kinh ngạc, trong giọng nói thêm kia không dễ dàng phát giác khoe khoang, ta cũng nắm bạn cũ quan hệ, không chỉ có đoạt lại trước đó bị lấy đi đơn đặt hàng, còn nhiều tranh thủ đến hai thành cung hóa lượng. Cái này hai phần đồ vật, ngày hôm qua vừa đưa đến trên tay của ta. Trong bữa tiệc lập tức vang lên một trận trầm thấp nói nhỏ, có người nhịn không được thăm dò đi xem cái kia hai phong thư giấy. Sa Kịt đón những ánh mắt này, khoe mắt lơ đãng Bợ Lạc Kệ, giọng điệu nhìn như ấm áp, kỳ thực mang theo mười phần lực lượng. Bợ Lạc Kệ cháu trai, ngươi nhìn, thân là nhà tợ sĩ vạn gia chủ, hẳn là có năng lực xử lý gia tộc các hạng công việc, đồng thời có giải quyết vấn đề năng lực, cho nên cũng nên xuất ra cùng loại căn cứ đến, ngươi nói đúng không? Mặc dù Sa Kịt giờ phút này đang đứng tại công bằng công chính trên lập trường điều tiết lấy các phương mà cho ra đề nghị, nhưng là mặc cho ai đều có thể nhìn ra, Sa Kịt là ở ngoài sáng lắc lư nhằm vào Bợ Lạc Kệ. Bởi vì ai đều biết, Bợ Lạc Kệ cho đến trước mắt trên thực tế cũng không có tiếp nhận trong gia tộc bất kỳ sự vụ. Chú hai nói xác thực có đạo lý. Bợ Lạc Kệ chậm rãi mở miệng, đầu ngón tay rời đi mép bàn, ánh mắt không để ý chút nào đảo qua trên bàn cái kia hai lá hợp đồng, giọng điệu nghe không ra cảm xúc, lại mang theo một cỗ chiếu nặng phân lượng. Như vậy ngài hẳn là cũng rõ ràng, hiện tại nhà tợ sĩ vạn bá tức vị bắt nguồn từ nơi nào. Sa Kịt đang muốn mở miệng, một bên yên lặng đã lâu ý dồn nạ lại ôm ngực trước một bước đánh gãy. Nói đùa, đang ngồi tất cả mọi người, thử hỏi có ai không biết ngươi cùng Sophia điện hạ tự mình còn có giao tình. Đây có phải hay không lại thật có thể bằng chứng ngươi thực tế năng lực đâu? Trong lúc nhất thời tiếng phụ họa liên tiếp, lạch cạch, ngân khí khẽ chạm mâm sứ thanh âm đánh gây đám người. Lina nhẹ nhàng đặt dĩa xuống, rất có lễ nghi lau miệng nói, nhìn về phía Izona, lời của ngài nghe đơn giản tự mâu thuẫn, không phải sao? Ánh mắt của nàng đầu tiên là tập trung Izona, sau đó lại chậm rãi đảo qua tất cả mọi người ở đây. Thử hỏi đang ngồi vị nào có thể được xưng là cùng đương kim hoàng nữ thứ ba, đồng thời cũng là có hy vọng nhất vào chỗ đời tiếp theo đế quốc hoàng đế Sophia có chỗ giao tình. Lời còn chưa dứt, hiện trường mọi người đã rơi vào trầm mặc. Nhưng Lý Nạ ngược lại tiếp tục nói, thay đổi ánh mắt nhìn về phía Sa Hít, đối với chú Sa Hít ngài nói tới. Giọng nói của nàng một trận, lộ ra tùy ý mà không mất đi lễ nghi dáng tươi cười, ánh mắt quét về phía đám người. Đồng dạng, ta lấy mộ ruột ra chủ đương thời thân phận ở đây nói rõ, nhà mộ ruột hiện có tất cả mậu dịch lui tới cùng chính trị hợp tác đều là căn cứ vào Bợ Lạc Kệ tợ sĩ bản người, mà không phải gia tộc tợ sĩ bản, điểm này còn xin cho ta lần nữa tuyên bố. Lý Nạ tiếng nói rơi xuống, trong phòng yến hội trầm mặc trong nháy mắt nặng thêm mấy phần, liền mới vừa rồi còn tại phụ họa ý dồn nà người đều lặng lẽ ngậm miệng, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần kiêng kỵ. Phần này kiêng kỵ không chỉ có bắt nguồn từ nhà mộ ruột, cũng tương tự đến từ Lý Nạ bản thân. Đang ngồi cơ hồ tất cả mọi người biết, nguyên bản bởi vì nội bộ dung chuyển mà lung lay sắp đổ nhà mồ rốt chính là tại cái này tuổi trẻ cô bé dẫn đầu dưới trong thời gian cực ngắn khôi phục sinh cơ đồng thời đột nhiên tăng mạnh, thậm chí một lần vượt qua vốn có xu thế. Với lại nhà mồ rốt với tư cách nhà tợ sĩ vạn lân cận quận quản hạt người, một khi cùng nó quan hệ trở mặt, như vậy nhà tợ sĩ vạn thương đội muốn từ lân cận quận quá cảnh, liền phải đối mặt đến không hết cửa khẩu làm khó dễ. Mà trong kho chứa hàng hàng hóa muốn đi nhà mồ rốt hậu cần thông đạo, cũng phải nhìn đối phương sắc mặt. Đến lúc đó đừng nói bổ sung thâm hụt, chỉ sợ hiện có sinh ý đều phải nện ở trong tay. Đây đối với vốn là lấy mậu dịch vận chuyển là chủ yếu lợi nhuận nơi phát ra nhà tợ sĩ vạn không thể nghi ngờ là thay bay bạ gió. Cũng chính là bởi vậy, Lý Nạ từ khi ngay từ đầu liền xuất hiện tại nhà tợ sĩ vạn tiệc tối trên bàn cũng không có bất luận kẻ nào lên tiếng kháng nghị. Tiên tính sau một lúc lâu, vẫn là Sạ Hịt lên tiếng trước nhất. Hắn giang tay ra, chê cười nói ra, Lý Nạ tiểu thư lời này liền bất công. Hoàng nữ điện hạ ưu ái cố nhiên là phần trợ lực, nhưng trung vi là phần ngoài cách nhìn. Nhà tợ sĩ vạn tuyển gia chủ, nhìn chính là có thể thật sự vì gia tộc mưu lợi bản lĩnh, không phải dựa vào ai tán thưởng giữ thể diện, đúng hay không? Với lại chúng ta chỉ là đang thương thảo vị trí gia chủ lựa chọn, cũng không có muốn đem vợ là kẻ cháu trai bài trừ tại bên ngoài ý tứ, vô luận là có hay không được tuyển chọn, vợ là kẻ vẫn như cũng là nhà tợ sĩ vạn không thể thiếu một phần tử, cho nên lo lắng của ngươi hoàn toàn là không cần thiết. Lý Na nghe vậy, chỉ là nhẹ nhàng nhíu chân mày, khoe miệng cái kia bôi lễ nghi tính cười mỉm chưa giảm, giọng điệu lại mang theo vài phần thông thấu sắc bén, dựa theo chú Sạ Hịt nói như vậy, có lẽ là ta nghĩ nhiều rồi. Nhưng nhà mộ rốt lựa chọn đối tượng hợp tác lúc, từ trước tới giờ sẽ không chỉ nhìn hiện tại có thể mưu bao nhiêu lợi càng phải nhìn tương lai có thể đi bao xa. Dù sao, nhất thời đơn đặt hàng có thể bổ thâm hụt, nhưng vững chắc minh hữu mới có thể bảo gia tộc lâu dài. Lý Nạ lời nói ngừng lại, vừa đúng không hề tiếp tục nói. Dù sao đối với nhà tợ sĩ vạn nội bộ gia sự tới nói, nàng xác thực không dễ qua độ xâm nhập. Nhưng là giờ phút này nàng đã rõ ràng biểu lộ lập trường. Muốn tiếp tục nhằm vào bỡ lạc kẻ, như vậy thì nhất định phải thật tốt suy tính một phen. Khu khu. Sa khi tính chất tượng trưng ho khan hai tiếng, như vậy chúng ta liền tiếp tục nói tiếp đi, ngoại trừ đối với gia tộc làm ra cống hiến bên ngoài. Tự thân năng lực cũng phải trải qua được khảo nghiệm mới được. Ha 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 ha. Ngươi vừa mới nói thực lực, Y Đồn Nạ như là nghe được cái gì cho cười. Theo ta được biết ngươi nhưng đánh nhỏ là cái đối ma pháp gần như một chữ cũng không biết ngớ ngẩn. Đối mặt Y Đồn Nạ lạnh lùng chế giễu, Sạ Hịt không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng vỗ tay. Cơ hồ là trong nháy mắt, một đạo hắc ảnh im hơi lặng tiếng xuất hiện sau lưng Y Đồn Nạ, thân hình thẳng tắp như tùng, tay đệ tại bội kiếm bên hông bên trên, ánh mắt sắc bén như hưng. Giờ khắc này, Y Đồn Nạ chỉ cảm thấy sau lưng chuyển đến một cỗ để cho người ta cảm thấy rét lạnh ý lạnh. Người này cũng không biết là khi nào chui vào phòng tiệc, lại như thế nào tránh đi tầm mắt mọi người. Cho tới giờ khắc này hiện thân, mọi người mới quay đầu mà kinh ngạc chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Chỉ có ngồi tại bàn dài cuối bờ là kẻ ba người, vẫn như cũ gặp không sợ hãi duy trì lấy nguyên bản tư thái. Vỡ là kẻ đầu ngón tay hứng hở vớt ve chén xuôi theo, ánh mắt lướt qua tên hộ vệ kia lúc, đáy mắt không có nửa điểm kinh ngạc, như là sớm có đoán trước. Giới thiệu một chút. Sa Kịt trên mặt đắc ý lại dày đặc một chút, đưa tay ra hiệu tên hộ vệ kia hướng phía trước đứng, trong thanh âm mang theo tận lực nâng lên, vị này là kẻo, đã đi theo ta 3 năm lâu, là ta trung thực hộ vệ. Cho nên xin không nên hiểu lầm. Hắn tới đây chỉ là vì bảo hộ an toàn của ta, với lại, càng quan trọng hơn là. Sa Kịt đôi mắt khẽ híp một cái. Tiếp qua nửa tháng, hắn liền muốn đi tham gia đế quốc cao giai nhất ma pháp sư khảo hạch. Phóng tầm mắt nhìn toàn bộ đế quốc, có tư cách thu hoạch được cao cấp ma pháp sư danh hiệu cũng bất quá giải rác mấy người. Lời này vừa nói ra, hiện trường trong nháy mắt nhấc lên một trận hít một hơi lãnh khí tiếng vang, nguyên bản coi như chấn định tộc nhân giờ phút này cũng khó nén chấn kinh, nhao nhao thăm dò xét cái này đột nhiên xuất hiện nam nhân. Phải biết, cao cấp ma pháp sư tại đế quốc thế nhưng là thực sự cao giai chiến lực, bình thường bá tước gia tộc có thể có một vị hoặc là mấy vị trung cấp ma pháp sư tọa chấn, cũng đủ để ở địa phương đứng vững gót chân. Ngoại trừ cung đình trực tiếp quản hạt, cùng một bộ phận công tước thế gia bên ngoài, ngay cả hầu tước cũng cực ít có thể thu hoạch được một vị cao cấp ma pháp sư ưu ái. Không chút nào khoa trương mà nói, một vị cao cấp ma pháp sư đối xuất hiện hoàn toàn có thể trở thành toàn bộ đế quốc định mở cùng quan hệ thân thiết đối tượng. Nếu quả thật có thể thu hoạch được một vị cao cấp ma pháp che chở như vậy, vì tợ sĩ bạn mang tới lực ảnh hưởng không chỉ có riêng là an toàn phương diện. Nghĩ đến cái này, hiện trường lập tức vang lên liên tiếp nói nhỏ, mà đứng tại tất cả mọi người trong tầm mắt, Sạ Kịt câu lên khỏe miệng cơ hồ khó mà kiềm chế. Cao cấp ma pháp sư, một bên ở âm thầm chọc chọc Bỡ Lạc Kệ, cụ thể có bao nhiêu lợi hại? Ừm. Bỡ Lạc Kệ suy nghĩ một chút hẳn là làm sao miêu tả. Đại khái tối thiểu sở đột loại kia trình độ. Nha. Thì ở hiểu rõ gật đầu. Như vậy hắn hẳn là thi. Vừa mới nói xong hiện trường tất cả tiếng thảo luận ngừng lại. Giờ khắc này, tất cả ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Hữu Ở, liền Sạ Kịt nụ cười trên mặt đều cứng đờ. Giấy trắng. Chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 334, nhà tợ sĩ bản tiệc tối, nam, chương 334, nhà tợ sĩ bản tiệc tối, nam, thì ở không lớn thanh âm, lại giống một viên đầu nhập tĩnh hồ cục đá, tại mỗi người trong lòng tràn ra ứ động vận sóng. Giờ phút này Sạ Hịt nguyên bản tươi cười đắc ý cơ hồ cứng ngắc ở trên mặt, giờ phút này hắn ánh mắt khỏe mắt cơ hồ là vô ý thức nhìn về phía nam nhân phía sau. Quả nhiên, cái kia gọi là kẹo nam nhân giờ phút này không nói một lời, sắc mặt âm trầm đến dọa người, nhất là nó quanh thân phát tán ma lực, giống như bị ẩm thuốc nổ chậm rãi thức tỉnh, mang theo băng lãnh cảm giác gáp bách từ vải áo trong khe hở chảy ra. Giờ khắc này, cơ hồ là tất cả mọi người ở đây đều cảm giác được một cỗ vô hình áp lực đặt ở trên bờ vai, tựa liên tục thẳng lưng đều trở nên phí sức. Có người vô ý thức rụt cổ một cái, để ở trên bàn tay bắt đầu có chút phát run, cách kẹo lân cận mấy người thậm chí không dám ngẩng đầu, thái dương chảy ra mồ hôi dịt, liền hô hấp đều biến thành cẩn thận từng ly từng tí cặn rót. Kẹo nhìn về phía Hữu Ơ, ánh mắt bên trong tôi lấy vụ băng ý lạnh, tản ra không chút nào che giấu tức giận. Tiểu cô nương, xem ra ngươi đối tựa hồ cao cấp ma pháp sư có cái gì hiểu lầm. Kẹo trong mắt hơi híp, hoặc là nói, ngươi thật sự hiểu rõ cao cấp ma pháp sư sao? Dứt lời, khí lưu vô hình bỗng nhiên ở đại sảnh trung ương nổ tung, kẹo quanh thân ma lực không còn là chậm chạp chảy ra, mà lại như bị nhóm lửa kiếp nổ bỗng nhiên bắn ra. Khí lưu giống xúc thế đã lâu sóng lớn, cơ hồ trong nháy mắt, mang theo tiếng rít lao thẳng tới Hữu Ơ. Nàng trên trán tóc rối bị thổi làm hướng về sau giáng chặt, thân mang lễ váy sừng cũng bắt đầu không ngừng run rẩy. Nhưng ở vẫn như cũ ngồi ngay thẳng, hai tay vững vàng nắm dao đĩa, liền ánh mắt đều không lắc một cái, phảng phất chạm mặt tới không phải đủ để lật tung cái bàn ma lực khí lưu, chỉ là một trận bình thường gió chiều. Thế tối nguyên bản còn có thể miễn cưỡng duy trì ổn định rốt cục tại thời khắc này bị tuyên cáo đánh vỡ. Em bé, trẻ tuổi nóng tính cũng không phải chuyện tốt. Mà trước mắt mâu thuẫn hết sức căng thẳng, thế nhưng là xạ hệt nhưng không có muốn ra mặt ngăn lại hoặc là điều tiết ý tứ, ngược lại là dùng một loại có chút hăng hái ánh mắt nhìn về phía ở bên cạnh chậm chạp không có động tĩnh Bợ Lạc Kệ. Hắn giờ phút này có chút hiếu kỳ đối phương rốt cuộc dự định ứng đối như thế nào cục diện trước mắt. Phải biết ở là hắn mang tới người, một khi nàng có bất kỳ lỗ mãng tiến hành, như vậy cũng liền mang ý nghĩa Bợ Lạc Kệ không chỉ có sẽ mất hết thể diện, cũng sẽ nhận liên quan trách nhiệm. Nhưng để hắn không có nghĩ tới là Bợ Lạc Kệ thế mà vẫn như cũ cúi đầu cắt lấy bị chà sờ một lần nữa bưng tới bò bít tết, tay nắm lấy bạc xin vững vàng chống đỡ thì than, lưới lao rơi xuống lúc tinh chuẩn lại bình ổn, liền một điểm nước đều không tràn ra tới. Phản phất bên cạnh Dương cung bạc kiếm không có quan hệ gì với hắn, trong mắt chỉ có trong mâm khối kia sắp đến vừa đúng bò bít tết. Mà ở thì là ngẩng đầu, ý thức được mình vừa mới thanh âm nói chuyện quá lớn sau không tốt lắm ý tứ gãi đầu một cái, xin lỗi, trên thực tế, ta có vẻ như cũng không có cùng cao cấp ma pháp sư lớn như vậy nhân vật đã gặp mặt. Nhìn thấy ở cái kia một mặt ngây thơ dáng tươi cười, cái này khiến kẹo ấp ủ đẩy mình lửa giận như bị dội cho chậu nước lạnh, kẹt tại trong cổ họng nửa đời. Hắn muốn cho rằng đối phương sẽ rụt rè hoặc là cường ngạnh phản bác, lại không ngờ tới là như vậy mang theo vô tri thản nhiên, phản phất vừa rồi câu kia chất vấn không phải khiêu khích, chỉ là thật chưa từng thấy việc đời. Cảm nhận được chung quanh tất cả mọi người nhìn chăm chú ánh mắt, kẹo trong lúc nhất thời bị chống chọi mặt mũi. Giờ phút này hắn biết rõ, nếu như không thể ở đây cho bọn hắn uy hiếp, như vậy uy nghiêm của mình đem đứng trước uy hiếp. Như vậy ngươi dựa vào cái gì khẳng định ta không cách nào thông qua cao cấp ma pháp sư ước định, ngươi thiển cận đôi mắt không thể trở thành người cuồng vọng vô lễ lý do. Kẹo cao mày, quanh thân phát tán ma lực cũng không có mảy may muốn thu liêm ý tứ. Phản phất nếu như ở không thể cho hắn một hợp lý lời giải thích, như vậy hắn liền sẽ cho đối phương một điểm giáo huấn. Mà ở vào ma lực uy áp phía dưới ở không nói gì, mà là trước quay đầu nhìn về phía một bên Bợ Lạc Kệ, ánh mắt bên trong mang theo hỏi thăm. Thằng đến nhìn thấy Bợ Lạc Kệ không lộ ra dấu vết toát ra một ánh mắt, nàng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, như yên tâm lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía khí thế hung hăng kẹo. Nguyên nhân rất đơn giản nha. Thì ở thanh âm vẫn như cũ nhẹ nhàng, nhưng vừa dứt lời, nàng đáy mắt liền đống nhiên nổi lên đỏ tươi, tinh mịn màu đỏ sương mù từ nàng lọn tóc và áo ở giữa chảy ra, giống như là có sinh mệnh cấp tốc xoay quanh lên cao. Vẹn vẹn nhưng một cái chớp mắt, cái kia sương đỏ liền hóa thành bình chướng vô hình, đống nhiên đụng vào kẹo ma lực. Nguyên bản còn tại tàn phá bừa bãi ma lực khí lưu trong nháy mắt bị đâm đến cuốn ngược mà quay về. Kẹo thậm chí lảo đảo lui lại nửa bước, tay chống đỡ mép bàn mới đứng vững thân hình, sắc mặt từ tái nhợt biến thành kinh ngạc. Đám người một mặt kinh dị mà nhìn xem một màn này. Toàn bộ quá trình quá nhanh, nhanh đến người ở chỗ này đều không kịp phản ứng. Trước một giây vẫn là kẹo ma lực ép tới người thở không nổi, sau một giây màu đỏ sương mù lan tràn, kẹo liền lảo đảo lùi lại, tựa hồ ngay cả mấy giây đều không có chống đỡ. Phút chốc, kẹo chưa từ bỏ ý định lần nữa thi triển ma lực tiến hành phản công. Hai tay của hắn đông nhiên nắm chặt, quanh thân ma lực cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng, màu lam nhạt ma pháp quang choáng tại hắn lòng bàn tay nổ tung, mang theo phá phong sắc nhọn vàng lao thẳng tới Hữu Ơ. Nhưng cái này một kích toàn lực, lại liền ở góc áo đều không được phải. Cái kia bôi xương đỏ phảng phất có ý thức của mình, trong nháy mắt tại trước người ở ngưng thực thành càng dày bình phong, màu lam ma lực đụng vào trong nháy mắt, tựa như giọt nước nện ở tảng đá bên trên, liền một chút gợn sóng đều không kích thích. Nhưng một lát, kẹo sát mặt liền từ kinh ngạc chuyển thành trắng bệnh, thái dương nổi gân xanh, màu lam ma lực bắt đầu kịch liệt lắc lư. Hắn rõ ràng đang liều mạng trèo trống, nhưng xương đỏ áp chế lực lại càng ngày càng mạnh, thậm chí thuận ma lực của hắn phản vệ trở về. Không đợi mọi người thấy rõ, kẹo liền kêu lên một tiếng đau đớn, màu lam ma lực trong nháy mắt tán loạn, cả người ngồi liệt tại sau lưng trên ghế, từng ngụm thở phì phò. Liền đưa tay khí lực cũng bị mất. Khi ở điểm nhẹ lấy cái cằm, đỏ tươi trong mắt xuyên suốt lấy xuyên thấu xương đỏ qua mang, chiêu này chí ít đối sở bột giáo sư không dùng được mà nói. Mặc dù kéo hiển nhiên đã mất đi phản kích năng lực, nhưng là cái kia màu đỏ tươi ma lực cũng không có muốn ý dừng lại, ngược lại là dọc theo bàn giái tiếp tục tại lớn như vậy đại sảnh bên trong không ngừng lan tràn. Rất nhanh, cái kia để cho người ta dùng mình khí tức trong nháy mắt tràn ngập tại cả vùng không gian, quanh quẩn lấy tất cả mọi người, bị cái kia mang theo nhàn nhạt dị sắt vị màu đỏ khí bụ bọc, để cho người ta cảm thấy hô hấp không khoái, thậm chí ẩn ẩn ngạt thở. Giờ khắc này, người ở chỗ này cơ hồ đều dại ra, xa khi chén rượu trong tay lắc ra hơn phân nửa rượu đều không phát hiện. Ai cũng không ngờ tới, cái này một mực nhìn như vô hại tiểu cô nương, thế mà cất giấu mạnh như vậy lực lượng. Khi ở ánh mắt nhìn về phía kẹo, tựa hồ tại trả lời vấn đề mới vừa rồi, tiên sinh kẹo, mặc dù ta không biết năng lực của ngươi cùng cao cấp ma pháp sư đến cùng chênh lệch bao nhiêu, nhưng là chí ít bọn hắn hẳn là sẽ không có chút nào lý do đối cái kia chút người vô tội tức giận, càng sẽ không dùng ma lực tại trường hợp công khai tạo áp lực, cái này quá vô lễ. Giờ phút này, đám người nhìn về phía Hở ánh mắt như là đang nhìn quái vật hoảng sợ. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 335, nhà tợ sĩ vạn tiệc tối, 6, chương 335, nhà tợ sĩ vạn tiệc tối, 6, dần dần, ma lực màu đỏ chấn động đến đỉnh đầu treo trên cao ánh nến đèn treo, cũng bắt đầu nhẹ nhàng chập chờn, nhưng là quả thực là không người nào dám trước tiên mở miệng. Bọn hắn dùng nhìn quái vật ánh mắt cẩn thận quan sát đến cái kia đứng tại trong xương máu nữ sinh. Chỉ có ngồi tại không đáng chú ý trong góc Kazen, dùng hắn cái kia màu xanh thẳm trong mắt thật sâu nhìn chăm chú lên đối phương, cho dù bị xương máu bọc toàn thân, khóe miệng lại ẩn ẩn treo một vòng nhiều hứng thú dáng tươi cười. Hiệu ở, vỡ là kẻ nhẹ nhàng phát ra một tiếng kêu gọi. Vốn không lớn thanh âm tại lúc này trong phòng tiếp khách lại giống có lực xuyên thấu đồng dạng, ép qua dưới ánh nến rất nhỏ tiếng vang, trong nháy mắt để ngưng trệ không khí có một chút buông lỏng. Một giây sau, tại tất cả mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong, một khắc trước còn tại quanh quần quanh thân, mang theo cảm giác gáp bách màu đỏ sương mù, trong nháy mắt như bị thu vào vô hình trong thùng, biến mất không còn chút tung tích. Liền trong không khí lưu lại ma lực chấn động đều phai nhạt xuống dưới. Hiệu ấn lập tức thu liễm tất cả phong mang, một lần nữa ngồi trở lại trên ghế. Vừa rồi bộ kia thông dong áp chế cường địch bộ dáng không thấy tăm hơi, ngược lại như cái nghe lời tiểu nữ sinh, quay đầu nhìn về phía Bỡ Lạc Kệ lộ ra một cái không tốt ý tứ vô tội dáng tươi cười, ta là làm quá mức sao? Bỡ Lạc Kệ mỉm cười lắc đầu, đem trong mâm vừa mới cắt gọn bò bít tết đặt tới trước mặt của nàng. Ngươi điều khiển rất khá. Nhìn thấy Hở có thể tự nhiên thao túng giờ dạ cụ là ma lực, cái này khiến hắn cảm thấy như chút được gánh nặng. Vừa mới hắn thậm chí đã làm tốt chuẩn bị, tại lúc cần thiết xuất thủ. Bất quá bây giờ xem ra là mình đã quá lo lắng. Hắn quay đầu, nhìn xem một bên không còn hỏi đến cái khác, chuyên chú túi đầu bắt đầu hưởng dụng cắt gọn bó bít tết hiệu ở. Ánh đến tại nàng lọn tóc dắt lên một tầng ấm áp ánh sáng, vừa rồi thao túng màu máu ma lực lúc lạnh lẽo cảm giác không còn sót lại chút gì, thời khắc này nàng càng giống cái bình thường dự tiệc cô nương, liên tục cắt bó bít tết động tác đều mang một chút nghiêm túc đáng yêu. Tiệc tối hết thệ tựa hồ lần nữa trở về bình tĩnh. Chỉ bất quá lần này mọi người không còn dám tùy ý dò xét hoặc nghị luận, liền nhìn hướng cuối cùng đối ba người ánh mắt đều trở nên cẩn thận từng ly từng tí, mang theo dò xét cùng kiên kỵ. Nhất là Sahit, hắn khỏe mắt liếc mắt ngồi phịch ở một bên kẹo, trong ánh mắt mang theo một vòng không dễ dàng phát giác bất mãn cùng ghét bỏ. Sau đó đem ánh mắt rời về phía cuối Bỡ Lạc Kệ, thoáng liếc mắt bên cạnh nàng hiểu ở. Ánh mắt của hắn có chút trầm xuống, mới đầu hắn cũng không có đem đối phương để vào mắt, bất quá bây giờ nhìn tới, cái này ngay từ đầu cũng không thu hút nữ sinh tựa hồ cũng không có mặt ngoài nhìn qua như vậy vô hại. Vốn cho là lớn nhất hai họa ngầm sẽ là ý đồn nạ nữ nhân kia, nhưng là hiện tại xem ra, ha ha, thật là, bất quá là trận không thể bình thường hơn được luận bàn mà thôi. Tại sao phải đem không khí khiến cho nghiêm túc như vậy đâu? Sa khi đưa tay sửa sang lại một cái vừa mới bị ở ma lực thổi loạn vào áo, trong lòng thầm nghĩ, trên mặt lại treo cởi mở cười, đưa tay vô vô bên cạnh một vị khách mới bà bay, tận lực nâng lên thanh âm, vợ là kẻ cháu trai thật vất vả từ học viện gấp trở về một lần, tại sao phải đem không khí khiến cho như thế cứng ngắc đâu? Chúng ta đêm nay bất quá là tới hưởng dụng cái tối, không phải sao? Đã rượu cùng bò bít tết đã bày ở trước mặt, làm gì đi xoắn suýt cái khác, chính sự chúng ta lưu đến sau này hay nói không tốt sao? Hắn vừa nói, vừa chủ nhân kêu gọi nữ bộc nhân, ra hiệu tiếp tục mang thức ăn lên. Nhưng là đối mặt hắn chỉ thị đám nữ bộc tựa hồ liền như là không nhìn thấy đồng dạng, đứng tại chỗ không có bất kỳ cái gì động tác. Thằng đến Bỡ Lạc Kệ phối hợp ngẩng lên chén rượu, hướng Sa Hít nâng, nhếch miệng lên một vòng gần như không gặp cười, Sa Hít chú nói đúng, một trận luận bàn mà thôi, không cần để ở trong lòng. Giờ khắc này, đám nữ bộc mới lập tức hành động lên, bưng mới giờ ăn cùng rượu xuyên qua tại bàn ăn ở giữa, thanh thúy bộ đồ ăn tiếng va chạm dần dần lấn át vừa rồi yên lặng. Sa Hít ngượng ngùng ngồi xuống, không nói thêm gì nữa. Có lẽ là Bỡ Lạc Kệ đã biểu hiện ra đầy đủ át chủ bài lại hoặc là kiêng kỵ cái kia vùi đầu ăn bò bít tết của bé, tiệc tối còn lại thời gian lạ thường hài hòa. Thằng đến tiệc rượu kết thúc, quý khách nhóm lần lượt rời đi. Trong bọn họ có ít người sẽ chủ động lên tiếng cùng Bỡ Lạc Kệ chào hỏi một tiếng, cũng tỉ như Sahit, trước khi đi một mặt thân mật hòa ái cáo biệt, cùng mời nó có rảnh tiến về phủ đệ của mình. Nhưng là càng nhiều người lại chỉ là bất thình lình đứng dậy, phối hợp rời đi không có phản ứng bất luận kẻ nào. Cũng tỉ như Izona, đối phương lúc rời đi rõ ràng có thể phát giác được đối phương quăng tới bất thiện ánh mắt. Thế nhưng vô luận là loại kia, Bỡ Lạc Kệ từ đầu đến cuối đều không có muốn đứng dậy đón đưa đối phương ý tứ, chỉ là từ nữ bộc trường bị chặt sơ đem bọn hắn từng cái đưa ra biệt thự đưa mắt nhìn bọn hắn ngồi lên xe ngựa rời đi. Cứ như vậy, khách đến thăm nhóm lục tục rời đi, nguyên bản còn chật ních bàn dài dần dần rông xuống tới. Chỉ còn trên bàn không ăn xong giờ ăn, quá nửa chén rượu, cùng ánh nến chiếu rọi hơi có vẻ xốc xếp chén đĩa, còn lưu lại vừa rồi huyên náo cùng khẩn trương vết tích. Bỡ Lạc Kệ vẫn như cũng ngồi tại chỗ, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve ly đế cao chén vết tường, ánh mắt có chút nâng lên. Cuối cùng rơi vào vẫn như cũ ngồi ở trong góc hứng hở thưởng thức rượu nho trên người thiếu niên. Rốt cục, tại đem trong chén cuối cùng một ngụm rượu nho uống xong về sau, thiếu niên mới chậm rãi đặt chén rượu xuống, đưa tay sửa sang cổ áo, cặp kia màu xanh thẳm trong mắt tinh chuẩn đối đầu Bỡ Lạc Kệ ánh mắt, khóe miệng còn mang theo cái kia bôi vùng đi không được cười nhẹ. Hắn đứng dậy đi đến Bỡ Lạc Kệ bên người, đoan chính đi một cái lễ, cảm ơn chiêu đãi, rượu nho rất thơm thuần ngon miệng. Bỡ Lạc Kệ ngẩng đầu, cũng không có phải hồi lễ ý tứ. Rất vui vẻ có thể hợp khẩu vị của ngươi. Cả rèn hít mắt, nhưng đợi hồi cũng không có quá nhiều người có tâm tư ổn định lại tâm thần cẩn thận phẩm bị. Có lẽ vậy. Bất quá, thật không có vấn đề sao? Lời này ý gì? Cả rèn trên mặt mang cười mịn, mặc dù thành công rèn luyện đối phương khí diễm, nhưng quá nóng lòng biểu hiện ra tất cả của mình át chủ bài có thể tính không lên cử chỉ sáng suốt. Bỡ Lạc Kệ lạnh lùng nhìn hắn một cái, bình tĩnh đối trong thanh âm mang theo cảnh cáo đối ý vị, không cần sinh ra không nên có tâm tư. nếu như ta là ngươi, như vậy ta sẽ cố mà chân quý hiện có hết thảy. Cả rèn nụ cười trên mặt không dễ phát hiện mà cứng đờ, nhưng là không lộ tại hình, cảm ơn đề nghị của ngươi, ta sẽ ghi nhớ.
A, đúng.
Ta gọi cả rèn án giờ gì, ngài có lẽ không nhận ra ta, cho nên còn xin cho ta làm giới thiệu. Đối mặt với đối phương rỗi ra tay, vợ là kệ chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua, cũng không có nắm lấy đi. Cả rèn tay tại không trung dừng lại nửa ngày, sau đó chậm rãi thu về, sau đó ung dung hành lễ, quay người rời đi. Người kia tựa hồ cũng không có tư cách có mặt lần này tiệc tối a. Cả rèn đi xa về sau, Lina bu lại. Vợ là kệ không có phủ nhận, ân, nguyên nhân chính là như thế, hắn vẫn như cũng là cái cần lưu ý ra hỏa. Ân, vốn là dự định nhắc nhở ngươi một cái, nhưng đã ngươi lưu ý đến liền tốt. Lina hiển nhiên phá lệ lưu ý cái kia gọi là cả rèn nam nhân. Chính là bởi vì nàng lâu dài giỏi về ngụy trang, cho nên một chút liền có thể nhìn tấu nó dáng tươi cười phía sau cất giấu đồ vật. Đó là tham lam. Như lô đen tham lam, chỉ bất quá bị sự hoàn mỹ che giấu lên. Hẳn không có vấn đề đi. Khi ở lau đi khỏe miệng mỡ đông, nói ra, tựa hồ đã cho bọn hắn đầy đủ uy hiếp. Chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Vỡ là kẻ đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lina, nói ra một câu ý vị không rõ lời nói, hẳn là đều nhớ kỹ a. Lina gật đầu, lộ ra nhưng dáng tươi cười, ân, nhớ kỹ, ta sau khi trở về sẽ hỗ trợ cường điệu điều tra một cái mấy người kia. Dứt lời, Lina đứng dậy cũng chuẩn bị rời đi. Phiền thoái. Vỡ là kẻ vuốt vuốt lông mày. Trong yến hội đường hắn tận lực chọc giận tất cả mọi người, thông qua mỗi người phản ứng đến sò xét sâu cạn của đối phương. Không giống với cái kia chút nén giận không dám lộ ra, cái kia chút có can đảm trực tiếp biểu lộ bất mãn, tất nhiên có nó tự tin cậy vào. Đầu tiên muốn tra rõ ràng lai lịch của đối phương. Quay người trước, Lina cố ý nhìn ngồi tại vị trí trước ở một chút, lời đến khỏe miệng muốn nói lại thôi, cuối cùng quay người rời đi. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 336, ta chắc chắn dốc hết toàn lực phụ tá ngài. Chương 336, ta chắc chắn dốc hết toàn lực phụ tá ngài. Tiệc tối đám người lần lượt sau khi rời đi, đám nữ buộc bắt đầu bận rộn thu thập tàn cuộc. Các nàng rón rén đem trên bàn ăn chén rượu, chất bạc bộ đồ ăn dần dần thu hồi, đầu ngón tay tránh đi lưu lại vết rượu cùng đồ ăn mảnh vụn, sợ lưu lại một tia vết cắt. Có người đẩy toa ăn xuyên qua tại phòng tiệc, đem không ăn xong giờ ăn phân loại chứa vào hộp, chuẩn bị mang đến sau bếp xử lý. Có người cầm nửa khô khăn lau, xoay người lau mặt bàn cùng ghế rửa mặt, thu lại chồng chất khách mới đã dùng qua khăn ăn, đem nó gấp thành chỉnh tề khối lập phương chờ đợi đến tiếp sau rửa sạch quỷ nóng. Hết thảy tất cả đều biểu hiện được bận rộn như vậy, mà bị chật sở thì là vì ở tại lầu 2 an bài một gian phòng khách. Về đến phòng mở là kẻ không có mở ra đèn, mà là đứng bình tĩnh tại phòng trung ương, nhờ ánh trăng lặng lặng nhìn khắp bốn phía. Hết thảy tựa hồ cũng cùng mình lúc rời đi không khác, nhìn ra được vẫn luôn có người đang đánh quét. Hàn Yên lặng kéo ra trước bàn sách cái ghế ngồi xuống, đưa tay mở cửa sổ ra, bình tĩnh hô hấp lấy ban đêm mà bớt không khí. Theo có dẹt cùng mồ hạ nị linh lực tại thể nội chậm rãi lưu chuyển, hắn đối với tự nhiên cảm giác chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên sắc bén. Hắn hiện tại thậm chí có thể rõ ràng bắt được gió đêm lướt qua lá cây lúc, phiến lá mạch lạc nhỏ xíu rung động. Thu hồi linh lực hắn thở phào một cái, túi đầu cầm qua một bên trang giấy cùng bút. Tại ngắn ngủi trầm tư về sau, một chuỗi tên tại trên trang giấy chậm rãi rơi xuống. Sa Kít Tợ Sĩ Vạn Ý Đồn Nạ Tợ Sĩ Vạn Bờ Dịp Tợ Sĩ Vạn. Đi Ở Nạ Tợ Sĩ Vạn. Cả rèn ăn giờ gì chậm rãi đặt bút. Vỡ là kệ nhìn xem phía trên ước chừng mười mấy tên, xoa cằm lâm vào trầm tư. Lần này tiệc tối cũng coi là một lần dò xét hai bên cơ hội, chí ít đã đem có mang tâm tư người thành công đẩy lên bên ngoài. Nếu như trước đó chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất lời nói, cuối cùng rất có thể là muốn lấy gia tộc, hội nghị, phương thức tìm tới bầu bằng phiếu cử ra đời tiếp theo gia chủ. Nếu quả thật đến một bước kia, thế cục đối với mình tới nói hiển nhiên cũng không có ưu thế. Dưới ánh trăng, vỡ là kệ ánh mắt chậm rãi đảo qua một hàng tên. Trong đó lớn nhất sức cạnh tranh hiển nhiên là Sahid. Từ hắn tại tiệc tối bên trên biểu hiện đến xem, ít nhất nói do nó có nhất định tư bản. Từ toàn bộ hành trình không người nào dám trực tiếp nhảy ra chính diện phản bác là hắn có thể nhìn ra, mọi người đối nó có mang nhất định kiêng kỵ. Bất quá hắn làm việc một mực địa thấp, cực ít tại ngoài sáng lộ ra thực lực. Bây giờ có thể xác định tư bản, ngoại trừ trong tay nắm một bộ phận khu vực quản hạt lực lượng phòng vệ quyền điều động, có lẽ còn có cái khác chưa từng hiện lộ át chủ bài. Mà ý đồn nạ cũng tương tự không thể coi nhẹ. Với tư cách trực hệ người thừa kế bên trong duy nhất nữ tính, có lẽ là vì để nàng có đầy đủ năng lực tự vệ, lại có lẽ là vì chấn an nàng bởi vì giới tính tại quyền kế thừa bên trong khả năng gặp phải mất cân bằng cảm xúc, tiền tiên nhiệm gia chủ đem gia tộc gần như một nửa trực tiếp mậu dịch dây xích giao cho trong tay nàng. Cái này chút mậu dịch dây xích kết nối lấy Nam Bắc hai nơi hương liệu, tơ lụa cùng khoáng thạch sinh ý, không chỉ có là gia tộc tài phú trọng yếu nơi phát ra, càng nắm chặt gia tộc bên dưới không ít thương hộ cùng công xưởng sinh kế, quyền nói chuyện vượt xa người bên ngoài tưởng tượng. Cho dù là cỡ dễ ít, tại đối mặt ý dồn nã lúc, cũng không cách nào giống đối đãi cái khác chi thứ người thừa kế như vậy tùy ý. Thậm chí đại đa số mậu dịch phương diện quyết nghị, hắn đều phải trước cùng ý dồn nã đặt thành chung nhận thức mới có thể tiến lên. Nhìn xem phía trên một hệ liệt tên, vợ là kẻ bực bội vuốt vuốt lông mày. Hiện tại xem ra, cỡ dễ ít người gia chủ này vị trí ngồi cũng là tương đương nóng cái mông. Mặc dù cỡ dễ ít nắm trong tay quản hạt quân đội điều động thực quyền, nhưng là đối phương chưa chắc sẽ chung với chính mình. Bọn hắn chỉ nghe từ gia chủ điều lệnh. Đúng lúc này, đột nhiên tiếng đập cửa đem hắn thu suy nghĩ lại. Hắn quay đầu nhìn về phía cửa phòng, kéo cửa ra nhìn đứng ở cửa ra vào bị trải sở, vợ là kẻ khẽ cho mày. Thiếu gia, bị trải sở thanh âm so thường ngày càng nhẹ. Chuyện gì? Thiếu gia, có nhiều thứ mong muốn chuyển giao cho ngài. Bị trải sở không nhiều giải thích, nhưng người đi vào gian phòng, ánh mắt nhanh chóng đảo qua trong phòng chưa mở đèn cùng rộng mở cửa sổ. Vỡ là kẻ lẳng lặng mà nhìn xem nàng đem rộng mở cửa sổ một lần nữa đóng lại, lúc này mới chậm rãi móc ra một vật. Nhờ ánh trăng, vỡ là kẻ lúc này mới phát hiện trong tay của nàng chính bưng lấy một cái khắc ám văn hắc đàn một hộp. Hộp thân hiện ra ôn nhuận rực rỡ, hiển nhiên là tỉ mỉ bảo dưỡng qua đồ vật. Nàng đem hộp gỗ nhẹ nhàng đưa tới vỡ là kẻ trong tay, sợ rất xuống đất, đầu ngón tay rời đi hộp mặt lúc còn tận lực dừng một chút, giống như là tại truyền lại một loại nào đó trịnh trọng nhắc nhở. Vỡ là kẻ đưa tay tiếp nhận, cảm nhận được bên trong chiếu nặng trọng lượng, hắn nhíu mày, đây là gia chủ đại nhân trước khi đến thánh thành trước đó từng trở về qua một chuyến, trước khi đi phân phó nói, nếu như hắn chưa có trở về lời nói liền đem cái này giao cho ngài. Nghe được cái này, vợ lạ kệ trầm mặc, nắm hộp gỗ, chỉ cảm thấy lòng bàn tay truyền đến một chút hơi lạnh xúc cảm, hộp thân ám văn cấn lấy lòng bàn tay. Hắn dương mắt nhìn về phía bị trải sơ, muốn hỏi thứ gì, đã thấy nàng có chút không lời, nhẹ giọng bổ túc một câu, gia chủ không nói bên trong là cái gì, chỉ làm cho ngài cần phải tự mình mở ra. Nói xong, bị trải sơ liền quay người lui ra ngoài, nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng, đem đêm khuya yên tĩnh một lần nữa để lại cho hắn cùng trong tay một gỗ. Dưới ánh trăng, vợ lạ kệ túi đầu nhìn xem trong tay một gỗ, ánh mắt hơi trầm xuống. Bịch, một bàn tay nặng nề đập vào trên bàn gỗ, chén trà bằng sứ xanh chấn động đến nhảy lên nửa tấc, nóng hổi nước trà tràn ra mấy giọt, tại màu đậm vân gỗ bên trên tấm da màu nâu vết tích. Đáng chết tiểu xuất sinh, đơn giản cùng hắn cái kia không coi ai ra gì lão cha cuồng vọng. Sa Kịt trong mắt mang tơ máu, thô trọng hô hấp phát động lấy cổ áo, vừa rồi tiệc tối bên trên ôn tồn lễ độ, giờ phút này đã sớm bị nôn nóng cùng lệ khí xông đến không còn một mảnh. Đầu ngón tay hắn gắt gao móc lấy mép bàn, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, liền nói chuyện ngữ điệu đều mất ngày xưa bình ổn, mang theo vài phần không đè nén được nghiến răng nghiến lợi, vốn cho là uy hiếp lớn nhất bất quá là ý dồn nạ cái kia nữ nhân ngu xuẩn, bất quá bây giờ xem ra bợ lạ kẻ mới thật sự là phiền phức. Làm gì tức giận như vậy đây? Một đạo tuổi trẻ thanh âm từ phía sau hắn chuyển đến, trong giọng nói mang theo vài phần hứng hở, chúng ta vốn là không có ý định chỉ dựa vào lần này tiệc rượu cầm xuống vị trí gia chủ, không phải sao? Nhưng là hiện tại danh tiếng đã hoàn toàn đảo hướng thằng danh kia. Nguyên bản cái kia chút đã nói xong đám gia hỏa hiện tại mỗi một người đều cho ta giảng u. Sa Kịt giận dữ mắng mỏ. Cũng là không có gì đáng ngại, đã đều là một chút cỏ đầu tưởng như vậy lưu lại cũng sớm tối đều là thai hoàng ẩm, đối với chúng ta tới nói có lẽ ngược lại là một chuyện tốt. A, ngươi ngược lại thật sự là tầm nhìn khai phát. Sa Kịt cười lạnh một tiếng, quay người nhìn lại. Cạ rèn chậm rãi từ ánh nến ném xuống trong bóng tối đi ra, vàng ấm ánh sáng chỉ chiếu sáng hắn nửa bên hình dáng, khác nửa gương mặt vẫn chìm ở chỗ tối, liền ấy mắt cảm xúc đều lộ ra mơ hồ khó phân biệt. Ha ha, bất quá ta cũng phải nhắc nhở ngươi. Sa Kịt thanh âm đông nhiên lạnh lẽo cứng rắn, từng chữ cũng giống như đập xuống đất. Ngươi bây giờ có được hết thảy, tất cả đều là ta thưởng. Là ta đem các ngươi từ cái kia tứ phía lọt gió phá trong nhà gỗ mò đi ra, đương nhiên còn có nàng mỗi ngày có thể nhét đầy cái dạ dày khẩu phần lương thực. Sa Kịt đôi mắt khẽ híp một cái, giọng điệu mang theo không che giấu chút nào uy hiếp cùng cảnh cáo, cho nên không nên có tâm tư ta khuyên ngươi đừng có. Đối mặt Sa Kịt tạo áp lực, Cạ Rèn chỉ là vô tội nhún nhún vai. Ân tình của ngài ta đương nhiên nhớ kỹ, bao quát lần này tiệc tối ta cũng cực kỳ an phận thủ thường, không phải sao? Sa Kịt lạnh lùng nhìn hắn một cái, không nói gì. Ngài không cần tức giận như vậy, đây đối với chúng ta tới nói cũng không phải là nói thất bại. Chúng ta đã thăm dò lá bài tẩy của đối phương, không phải sao? Cạ Rèn đưa ra đề nghị, tựa như kế hoạch ban đầu, chúng ta muốn làm chỉ là kéo tới gia tộc, hội nghị, tiến hành, không có gì đáng lo lắng. Nếu như chỉ là cái kia hoàn khố gia hỏa ta đương nhiên không sợ. Mấu chốt là mộ rột nhà nữ sinh kia thậm chí đã công khai tuyên bố sẽ ở bờ lạ kẻ đứng phía sau đến cùng. Nói thật, vậy cũng không cái vấn đề lớn gì. Cạ Rèn nhún nhún vai. Dù sao cùng nhà tợ sĩ vạn giáp giới cũng không phải chỉ có nhà mồ rốt đất phòng, mà khác mở một đầu con đường là có thể. Nói dễ dàng, cần tài chính đi nơi nào tìm? Sa Kịt chỉ vào đối phương, gần như phá phòng chửi ầm lên, còn có ngươi cho ta mượn tên phế vật kia. Liên tiểu tử kia bên người một cái tiểu cô nương đều đánh không được. Bộ ngực hắn kịch liệt chập trùng, hiển nhiên bị cảm giác bị thất bại kìm nén đến lên cơn giận dữ, cái kia ngang ngược cản rỡ danh con đến cùng là từ đâu tìm đến cái này chút giúp đỡ. Ngài không cần lo lắng, với tư cách đối với ngài ân tình hồi báo, ta chắc chắn dốc hết toàn lực phụ tá ngài. Nhìn xem chấn nộ Sa Kịt, Cạ Rèn trên mặt vẫn như cũ treo đã hình thành thì không thay đổi dáng tươi cười, chỉ là nụ cười kia chưa đạt mấy mắt. Giờ phút này hắn hai mắt meo lại bên trong, yên lặng lướt qua một chút lãnh quang. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 337, trước chiều chương 337, trước chiều bỡ lạ kẻ đầu ngón tay lướt qua hắc đàn một hộp ám văn, nhẹ nhàng xốc lên nắp hộp. Không có trong dự đoán cơ quan, chỉ có hai loại đồ vật lặng lặng nằm tại phủ lên đỏ sẫm vải nung đáy hộp, một viên lòng bàn tay lớn nhỏ đồng theo lệnh bài, còn có một tấm ố vàng da dê bản đồ. Hắn trước đưa tay cầm lấy lệnh bài, đầu ngón tay chạm đến lạnh buốt đầu mặt, mới phát hiện phía trên đường vân xa so với nhìn qua phức tạp, không phải gia tộc phổ biến dây leo văn, mà là giao thoa đường con phát họa ra cùng loại đôi mắt đồ án, đồng tử chỗ khảm một điểm màu xanh thấm ngọc thạch, ở dưới ánh trăng hiện ra yếu ớt ánh sáng. Hắn thử chuyển động lệnh bài biên giới lại tàng lấy nhỏ bé lỗ khảm, giống như là có thể cùng một loại nào đó đồ vật khảm hợp, nhưng vô luận làm sao lên hoay, thậm chí dùng linh thị cũng không có phát hiện trong đó dị thường, cầm trong tay chẳng qua là cảm thấy có chút nặng nề. Sau đó hắn triển khai bản đồ, trang giấy biên giới có chút mài mòn, màu mực nhưng như cũng rõ ràng, không biết là dùng đặc thù thuốc màu vẫn là nặng vẽ quả. Phía trên đánh dấu lộ tuyến uốn lượn quanh co, điểm xuất phát là gia tộc nhà cũ phía sau núi. Chiếc kia có rõ ràng đặc thù giếng cạn rất có nhận dạng, mà điểm cuối thì chỉ hướng quản hạt vùng ngoại ô một chỗ chưa đánh dấu tên khe núi, ven đường còn vẽ lấy mấy cái kỳ quái ký hiệu, giống hỏa diễm, giống giọt nước, bên cạnh ghi chú vô cùng nhỏ số lượng, không biết là khoảng cách vẫn là đặc biệt thời gian. Vỡ Lạc Kệ nhìn xem phía trên tuyến đường, suy tư cái này bản đồ rốt cuộc ý vị như thế nào. Hắn trong đầu suy tư một phen tất cả tới tương quan nội dung cốt truyện cùng ký hiệu, cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì. Hắn yên lặng đem bản đồ cầm chắc, cùng lệnh bài cùng một chỗ thả lại trong hộp gỗ sau đó thu vào. Vô luận đó là cái gì, các loại có thời gian rảnh đi xem một cái tốt. Giữa trưa ngày thứ hai, Vỡ Lạc Kệ cùng ở tại trước bàn hưởng dụng cơm trưa. Bốc hơi nóng nồng canh cùng bánh mì nướng. Đây là ở kỳ vọng. Nàng phản ứng nói tối hôm qua tiệc tối đồ ăn hơi có chút đầy mỡ, cho nên mong muốn ăn một điểm thanh đạm. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến nhẹ nhàng chậm chạp tiếng bước chân, ngay sau đó, thị nữ nhẹ nhàng đẩy cửa thông báo. Lý Nạ dẫn theo làn váy đi tới, màu vàng nhạt sợi tóc dưới ánh mặt trời hiện ra ánh sáng dịu dịu, trên mặt nàng mang theo vừa đúng ý cười, giống như là đoán chắc thời gian, vừa lúc gặp phải bữa này chưa tán cơm trưa. Xem ra ta đến rất là thời điểm, Lý Nạ quay đầu nhìn về phía Bỉ Trải Sơ, quen thuộc phải nói, xin hỏi có thể hay không cho ta đến một bát canh nóng hơi ủ ấm thân thể đâu. Bỉ Trải Sơ mỉm cười gật đầu, quay người tiến đến xử lý. Lý Nạ trực tiếp tại Vỡ Lạc Kệ đối bên người ngồi, cái này khiến ngồi tại đối diện ở đột nhiên nhíu mày. Ta vì ngươi mang đến có giá trị tình báo. Lý Nạ nhìn xem Vỡ Lạc Kệ, đem một phong có chút độ dày phong thư đẩy lên Vỡ Lạc Kệ trước mặt. Vỡ Lạc Kệ đọc thư bìa một mắt, khẽ nhíu mày, nhanh như vậy. Lý Nạ dùng thìa múc một muôi canh đưa đến bên miệng thổi thổi, trong đó một chút người rất sớm trước đó liền đã tại điều tra của ta trong danh sách. Tay chân của bọn hắn cũng không quá sạch sẽ. Vỡ Lạc Kệ gật đầu, mở ra phong thư sau đại khái lật xem một lượt, sau đó lại xếp vào trở về. Xem ra ngươi tựa hồ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Không có, Vỡ Lạc Kệ lắc đầu, ngươi mang tới tình báo phi thường mấu chốt. Lý Nạ nhếch miệng, gật người. Như vậy ta nói một điểm ngươi khả năng cảm thấy hứng thú a. Lý Nạ không hiểu nhếch miệng, đầu ngón tay nhẹ nhàng vạch qua ly đế cao chén vách tường, ánh mắt tại Vỡ Lạc Kệ cùng ở giữa dạo qua một vòng, mới chậm rãi mở miệng, ngay hôm nay buổi sáng, xạ kích quản hạt khu vực lực lượng phòng vệ xuất hiện đại quy mô hành động. Không phải thông thường tuần tra, mà là toàn viên vũ trang, còn điều ba chiếc chở đầy vật tư xe ngựa, hướng phía tây khe núi đi. Lời này vừa nói ra, Vỡ Lạc Kệ động tác trong tay có chút dừng lại. Thậm chí phong tỏa khe núi xung quanh tất cả đường nhỏ, không chính xác bất luận kẻ nào tới gần. Lý Nạ híp mắt cười, ngươi nói, hắn chiến trận này là đang tìm cái gì, hay là tại giấu cái gì? Giữa trưa, Y Dồn Nạ chính đối trên bàn mậu dịch sổ sách nhíu mày, ngoài cửa đột nhiên truyền đến khẽ trọc âm thanh, thủ hạ Lâm Ân bước nhanh đến, sắc mặt mang theo rõ ràng nghiêm trọng. "Tiểu thư, ngài phải xem nhìn cái này." Lâm Ân đem một chồng biên lai đưa tới trước mặt nàng, đầu ngón tay điểm ở trong đó mấy hàng ghi chép bên trên, nửa tháng này đến, chúng ta phía nam ba cái hương liệu thường, phía bắc hai cái khoáng thạch công xưởng, đều đột nhiên bị người cắt đơn đặt hàng. Y Dồn Nạ bực bội dương mắt quét mắt nhìn hắn một cái, đầu ngón tay tại sổ sách bên trên trùng điệp vẽ một cái gì gọi là đột nhiên? Là thương hộ tạm thời lật lọng, vẫn là đối phương dùng thủ đoạn. Lâm Ân hư thanh, mấu chốt là đối phương cho giá cả cao hơn chúng ta hai thành, còn hứa hẹn ưu tiên cung hóa, kỳ quái hơn chính là, bọn hắn liền chúng ta cùng thương hộ ký giữ bí mật điều khoản đều biết đến rõ ràng. Y Dồn Nạ nhìn xem trong tay biên lai, lông mày nhíu chặt, lòng bàn tay dùng sức nắm chặt giấy một bên, đốt ngón tay dần dần trắng bệ. Giờ khắc này nguyên bản bình tĩnh đáy mắt đông nhiên giấy lên lửa giận, nàng đông nhiên đem biên lai vỗ lên bàn, trang giấy phát ra ba một tiếng băng dọn, chấn động đến trên bàn bình mực nước đều lung lay. Tiểu thư, nhìn thấy Y Dồn Nạ thời khắc này lửa giận, Lâm Ân nói chuyện cũng biến thành cẩn thận. Có cần hay không ta phái người đi điều tra một cái? Điều tra? Có cái này tất yếu sao? Nàng trong thanh âm mang theo kiềm chế cắn răng âm thanh, ngoại trừ gia tộc hạch tâm tầng, ai có thể tiếp xúc đến cái này chút? Cao hai thành giá cả. Đây là đem chủ ý đánh tới trên đầu ta đến rồi. Nàng đứng dậy bước đi thong thả hai bước, ánh mắt đảo qua sổ sách bên trên mình tự tay đánh dấu mẫu dịch nút, bọn hắn coi là mượn hiện tại nhiễu loạn liền có thể vụng trộm nuốt địa bàn của ta. Thật sự là đánh cho một tay tính toán thật hay. Bọn hắn, không phải xạ hịt cái kia âm hiểm gia hỏa chính là Bợ Lạ Kệ cái kia không biết trời cao đất rộng danh con. Vô luận là ai, Y Dồn Nạ cười nhạt, đã bọn hắn muốn chơi, vậy ta liền bồi bọn hắn chơi tới cùng. Đi đem chúng ta trong tay độn hàng ép một chút, lại cho phía Tây Tơ Lụa Thường truyền tin, liền nói tiếp xuống 3 tháng, hàng của bọn hắn ta toàn bao, đồng thời giá cả tại vốn có trên cơ sở để thêm thấp 2 thành. Nghi cuốn giá cả. Rất tốt, vậy trước tiên xem bọn hắn có thể hay không gánh vác hết hàng thua thiệt. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 338, Lý Nạ hôn chương 338, Lý Nạ hôn nhà tợ sĩ bạn biệt thự trong đình viện. Vỡ Lạc Kệ đối bị chạy sở căn dặn, ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, tạm thời xin miễn tất cả khách đến thăm bất kỳ người nào hỏi tới liền nói ta đang bế quan xử lý công việc. Là, thiếu gia, thật không cần ta và ngươi cùng đi sao? Khi ở phương má, như cũng có chút không yên lòng. Với lại nàng tựa hồ đối với Lý Nạ có thể cùng Vỡ Lạc Kệ đồng hành biểu hiện được tương đương bất mãn. Ân, bởi vì nơi này càng cần hơn ngươi. Khi ở miệng móc méo, nhưng vẫn là thành thật đến gật đầu. Một là bởi vì dù sao vẫn cần có người tạm thời thủ tại chỗ này, hai là nàng lưu tại nơi này sẽ tiếp tục tê liệt đối phương. Tại tiệc tối bên trên chói sáng biểu hiện khiến cho đã bị rất nhiều người chú ý tới. Nhưng nếu quả thật đến lúc cần thiết, Vỡ Lạc Kệ lời nói xoay chuyển, dừng một chút giọng điệu nghiêm túc, hết thảy đều muốn lấy an toàn của mình ưu tiên. Khi ở lộ ra cười mịn, dùng sức gật đầu lúc đấy mắt lóe lên chút nước, nhẹ nhàng hất cằm lên, ta biết á. Ngươi yên tâm, ta sẽ xem trọng nơi này, chờ ngươi trở về. Quay người nhìn về phía biệt thự ngoài cửa lớn. Một cỗ không đang chú ý xe ngựa sớm đã tại cái kia im lặng chờ lấy. Vỡ Lạc Kệ xoay người ngồi vào thùng xe, làm bằng da chỗ ngồi phát ra rất nhỏ tiếng vang. Theo cửa xe chậm rãi khép kín, ngồi tại đối diện Lina thì là lập tức ra hiệu người đánh xe lên đường. Trên đường, Lina đột nhiên nói ra, ý dồn nạ gần nhất nổi điên tựa như đối ngoại chuyển vận mậu dịch, thậm chí không tiếc giảm xuống thành giá, như là nhận lấy cái gì kích thích như thế, chuyện này ngươi biết không? Vỡ là kẻ túi đầu nhìn xem trong tay bản đồ, nhẹ gật đầu. Ngươi tựa hồ cũng không lo lắng. Vỡ là kẻ lòng bàn tay nhẹ nhàng sờ lấy tấm da dê, cảm thụ được lên thô ráp mặt giấy bên dưới nô ra mực ấn. Cái kia tựa hồ là dùng bút than lập đi lặp lại phát họa qua tuyến đường tiêu ký, trong miệng hứng hở phải nói, không cần thiết can thiệp. Dù sao cũng là nhà các ngươi sản nghiệp đâu, thật sự để nàng như thế tùy ý tiêu xài. Ý dồn nạ cũng không phải là đồ đần, nàng tại điều khiển lấy chi phí, hạ giá phía sau lợi nhuận cũng hoàn toàn có thể bổ khuyết chuyển vận phí tổn, sẽ không để cho mình thâm hụt. Vỡ là kẻ lắc đầu, với lại cho dù ta hiện tại đi thuyết phục nàng cũng sẽ không nghe, một là ta trước mắt không có tư cách kia, hai là ta cũng tại nàng nghi ngờ phạm vi bên trong. Lina híp mắt cười, xem ra ngươi cũng lưu ý đến gần nhất dị thường. Vỡ là kẻ ngẩng đầu, ngươi là chỉ nhà tợ sĩ bạn gần nhất rất nhiều mậu dịch không rõ bị độc quyền một chuyện. Lina gật đầu, mặc dù không biết rốt cuộc xuất từ tay người nào, nhưng loại này không lấy lợi nhuận làm mục đích gác ý độc quyền mục đích tính rất rõ ràng, nói là cố ý nhằm vào nhà tợ sĩ bạn hành động cũng không quá đáng. Chí ít bên ngoài, Sakit là trước mắt lớn nhất hiểm nghi đối tượng. Vỡ là kẻ nói ra. Lina cười nhạt một tiếng, nhìn như vậy đến ngươi tựa hồ còn có ngoài định mức đối tượng hoài nghi. Chủ đề ngừng lại, Lina cũng vừa phải không có muốn truy hỏi ý tứ, ngược lại nhắc lên một chuyện khác. Tin tức đã xác minh, Sakit dưới trướng cơ hồ tất cả đội hộ vệ đều tập trung chú đóng ở phía tây một tòa vô danh sơn cốc. Bọn hắn thậm chí tốn lực phong tỏa khe núi xung quanh tất cả thông đạo, liền một con chim cũng khó khăn bay vào đi. Mà Sakit bản thân cũng tại ngày hôm qua rời đi hắn cái kia tỉ mỉ trang trí biệt thự. Lina thần sắc cứng lại, rất rõ ràng, nơi nào có cái gì đồ vật đang hấp dẫn hắn. Thậm chí không tiếp tại dưới mắt cái này mấu chốt tự mình xuất phát tiến về. Nhưng là cái này rất kỳ quái, nơi đó bởi vì địa thế hiểm trở, cơ hồ không có khả năng cung cấp thông hành chính kinh đường, liền lâu dài tại phía tây chạy thương lão già lang đều đi vòng qua. Hắn mang theo nhiều như vậy đội hộ vệ đâm vào đi, không phải là vì đột hàng, cũng không giống muốn mở mới thương đạo, bây giờ nói không thông. Lina nói nghi ngờ của mình. Vỡ là kệ không nói gì, mà là túi đầu mắt nhìn trong tay ra dê bản đồ. Nguyên bản hắn là cũng không tính gấp gáp như vậy đi qua, nhưng là hành động của đối phương quy tích, lại cùng trên bản đồ cái kia đạo bí ẩn tuyến đường hiệu quả như nhau. Thậm chí chỗ cần đến cũng trực chỉ mảnh kia không biết tên khe núi. Mặc dù không biết là trùng hợp vẫn là xuất phát từ cùng một mục đích, nhưng từ đối phương phạm vi tính phong tỏa đến xem, đối phương cũng không biết xác thực vị trí. Vì để phòng trường hợp bất chắc, hắn vẫn là quyết định đi qua nhìn một chút. Về phần cờ dễ ít rốt cuộc lưu lại cho mình cái gì, vô luận như thế nào đều không có đạo lý để nó rơi xuống xạ hịt trong tay. Bánh xe ép qua cuối cùng một đoạn gập ghềnh đường đất, rốt cục tại một mảnh thấp bé nhà gỗ trước dừng lại. Ngoài cửa sổ xe, lẻ tẻ khói bếp tại sương sớm bên trong lượn lờ dâng lên, mấy người mặc vải thô y phục thôn dân đang túi đầu dọn dẹp trước cửa nấu cụ. Phát giác được xe ngựa dừng lại, chỉ là dương mắt nhanh chóng quét một cái, liền lại thu hồi ánh mắt. Vỡ là kẻ đem ra dê bản đồ cẩn thận xếp lại, nhét vào trong ngực, rèm xe vén lên lúc, gió lạnh mang theo bùn đất khí tức gió thổi vào mặt. Lina thuận vỡ là kẻ ánh mắt nhìn lại, giải thích nói, chỉ có thể đến cái này, tiếp tục hướng phía trước lời nói rất dễ dàng bị đối phương phát hiện. Vỡ là kẻ gật đầu, nhấc lên bọc từ trên xe ngựa nhảy xuống, mắt nhìn đã tối xuống thiên, quyết định ở chỗ này trước tiên tìm cái chỗ đặt chân. Chờ một chút. Vỡ là kẻ dừng bước lại xoay người, trong nháy mắt một trận nhàn nhạt mùi thơm đập vào mặt. Cái này khiến hắn kém chút đụng vào đụng lên đến Lina. Cái sau cũng không thèm để ý, ngược lại là nhẹ nhàng nhón chân lên. Tình huống bên này ta sẽ giúp ngươi nhìn chằm chằm, yên tâm. Nàng treo cười mỉm đưa tay giúp vợ là kẻ sửa sang cổ áo, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua vài vóc nếp lớn, nhẹ giọng căn dặn, ngươi cũng muốn chú ý an toàn. Vừa dứt lời, Lina bỗng nhiên trừng mắt nhìn, đôi mắt cong lên môi rảo hoạt độ cong, mảnh khảnh ngón tay một cái nhẹ nhàng đâm lồng ngực của hắn, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Ngươi đáp ứng giúp ta cho Sophia điện hạ mang thư, còn không biết đây. Xin lỗi, cái này Vỡ là kẻ lúc này mới quay đầu nhớ tới, lúc trước con đường về bên trên, sắp thực đáp ứng qua giúp Lina cho Sophia viết thư. Chỉ là mấy ngày nay vừa về đến, liền bị nhà tợ sĩ vạn sự tỉnh quân lấy chân không chạm đất. Đã muốn trải bước nhà tợ sĩ vạn tình huống trước mắt, lại phải thẩm tra đối chiếu các phương truyền đến động tĩnh tin tức, xem như đem cái này gốc giả triệt để quên. Nhìn thấy vợ là kẻ biểu lộ, Lina tựa hồ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng trong giọng nói vẫn là phủ lên một chút bất mãn đú hoán, dạng này xem ra, ngươi tựa hồ đối với thỉnh cầu của ta cũng là cực kỳ không chú ý đây. Hắn nhìn qua Lina đáy mắt giảo hoạt, trong cổ trì trệ, giọng điệu mang theo vài phần chân thành ấy nấy, ngược lại là thật bị ngươi nhắc nhở, mấy ngày nay vội vàng sự tình các loại, đem việc này cho đặt tại sau. Ngươi mang giấy bút sao? Ta hiện tại có thể giúp ngươi biết, đến lúc đó ngươi phân phó người mang đi hoàn thành liền tốt. Mặc dù không biết làm như vậy có ý nghĩa hay không. Vỡ là kẻ vừa muốn nhấc thân đi tìm bút giấy, cổ tay lại bị Lina nhẹ nhàng để lại. Nàng đầu ngón tay mang theo điểm mềm mại lực đạo, đáy mắt rảo hoạt rút đi chút, nhiều bôi thông tấu thông cảm, khe khẽ lắc đầu, gấp cái gì, cũng không phải thuốc dục muốn. Vừa dứt lời, Lina đôi mắt cong lên cái nhỏ xíu đường cong, trong trẻo trong đôi mắt mang theo điểm giảo hoạt ý cười nhẹ nhàng lung lay. Nàng đầu ngón tay không thu hồi, ngược lại nhẹ nhàng câu bên dưới bờ là kẻ ống tay áo, khỏe miệng mím môi lại giấu không được dương lên độ cong liên đối nói lời nói giọng điệu đều dính điểm nhẹ nhàng thăm dò, dù sao, thiếu người hứa hẹn, trước cho điểm tiền thế chấp không quá mức à. Tiếng nói còn tung bay ở trong không khí, Lina đột nhiên có chút nhón chân lên, một cái tay khác nhẹ nhàng đỡ lấy bờ là kẻ cẳng tay ổn định thân hình. Không chờ hắn kịp phản ứng, nhàn nhạt bạc lương liền nhẹ nhàng đụng một cái khỏe môi của hắn, như chuồn chuồn lướt nước đồng dạng, giống đầu mùa xuân rơi vào lòng bàn tay tuyết, nhẹ cơ hồ khiến người tưởng rằng ảo giác, thoáng qua liền lui ra. Giờ khắc này, dù là Bợ Lạ Kệ trong lúc nhất thời cũng ở vào đại náo khu giám sóc. Không đợi Bợ Lạ Kệ mở miệng, Lina lộ ra một cái chiêu bài cười mịn, phất phất tay quay người trước một bước đạp trở về xe ngựa bên trong. Theo cửa xe nhanh chóng khép kín, cửa sổ xe bị từ từ mở ra, Lina đôi mắt còn dính lấy chưa tán giảo hoặc ý cười, đầu ngón tay tại cửa sổ xe xuôi theo bên trên nhẹ nhàng gõ gõ, cố ý kéo dài ngữ điệu. Trước thu một điểm tiền thế chấp, cũng không muốn lại dễ dàng quên mình ứng thuận hứa hẹn. Vừa dứt lời, liền lùi về trong xe, chỉ để lại cửa sổ xe trong khe hở bay ra một câu mơ hồ trên đường cẩn thận cùng với xe ngựa bánh xe chuyển động tiếng vang, dần dần chạy nhanh xa. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 339, mộ lớn, 1, chương 339, mộ lớn, 1, trên xe ngựa, Lý Nạ đầu ngón tay còn lưu lại đụng vào Bợ Lạ Kệ vài áo hơi lạnh xúc cảm, nàng nhìn qua ngoài cửa sổ phi tốc rút lui bóng cây, đem nóng lên gương mặt dán tại hơi lạnh trên cửa sổ xe. Mùa đông gió lạnh lướt qua lọn tóc, từ từ thổi tan nàng trong lồng ngực cố kia không hiểu khô nóng, cũng làm cho nàng nhảy loạn tâm chậm rãi chầm xuống. Nên nói là nhất thời ra đời và phát triển sao? Cũng là không tính, dù sao trong nội tâm nàng sớm có loại này dự định. Chỉ bất quá nàng giải Bợ Lạ Kệ cái kia bận rộn sinh hoạt, cho nên vì không cho hắn dư thừa áp lực, cũng là vì giữa hai người càng thêm hòa hợp ở chung phương thức, cho nên nàng vẫn luôn là lựa chọn mịt mờ phương thức. Bởi vì nàng biết, cho dù mình bây giờ ép buộc đối phương yêu cầu một cái trả lời chắc chắn đạt được cũng có lẽ sẽ là mình không muốn tiếp nhận kết quả. Cho nên nàng sẽ không ngu đến mức đi làm loại chuyện đó. Nhưng đây cũng không có nghĩa là nàng sẽ buông tha cho tình thế tùy ý phát triển. Tình huống dưới mắt tựa hồ đã dung không được nàng tiếp tục không để mắt đến. Khi ở hiện tại chính ở tại nhà Bợ Lạ Kệ, với lại nương tựa theo hoàn toàn hợp lý lại lý do chính đáng. Cái gọi là gần nước ban công xưa nay không chỉ là nói một chút mà thôi. Bỏ mặc đối phương tùy ý hành động, thế cục chắc chắn sẽ đảo hướng gây bất lợi cho chính mình phương hướng. Với lại nàng hiện tại đã bén nhạy nhận ra được giữa hai người loại kia vi diệu không khí. Nàng cơ hồ có thể xác định, tại mình không hiểu rõ tình huống dưới, giữa hai người này nhất định phát sinh cái gì. Mặc dù nhìn qua cũng không có đến loại kia không thể vãn hồi tình trạng, nhưng là nàng cho tới bây giờ sẽ không cho phép bất luận cái gì ngoài ý muốn khả năng xuất hiện trong mắt của nàng. Nàng cho tới bây giờ đều là một cái mục đích tính minh xác người. Nói khó nghe chút chính là sẽ vì kết quả không từ thủ đoạn. Cho nên cho dù vừa mới hành vi xem ra có thể có chút hèn hạ nhưng là nàng cũng không hối hận. Lòng bàn tay nhẹ nhàng đặt tại trên môi, Lý Nạ khoe miệng trong lúc lơ đãng bước lên một vòng đường cong. Vỡ Lạ Kệ nhìn chung quanh quan sát đến chung quanh, phát hiện đây là một cái bị dãy núi bọc lấy bế tắc thôn xóm. Đường đất ổ gà lởm chởm, phủ lên đá vụn bị xe vòng ép ra sâu cạn không giống nhau vết tích, từng nhà nhà gỗ nóc nhà đều che kín cỏ tranh, chỉ có cửa thôn rằng kia cửa hàng tạp hóa dùng vài miếng ngói xanh, lộ ra phá lệ chói mắt. Cụ thể muốn nói, phong cách ngược lại là cùng lúc ấy sở hộ tận cư cái thôn kia có chút cùng loại. Thôn quy mô cũng không lớn, nhưng hắn vẫn là quyết định trước tìm trụ sở trước ở một đêm, đợi đến ngày mai lại lên đường. Thuận tiện cũng có thể hỏi thăm một chút liên quan tới sơn cốc kia tin tức. Cái thôn này khoảng cách khe núi vẹn vẹn khoảng cách mười mấy dặm, thôn dân hẳn là sẽ đối nó có hiểu biết. Mang ý nghĩ như vậy, Bợ Lạ Kệ đi vào một gian phòng lương treo đơn giản lữ túc 2/2 tầng lầu nhỏ. Đẩy cửa ra lúc, gỗ trục phát ra kẹt kẹt cũ kỹ tiếng vang, lôi cuốn lấy củi lửa ấm áp không khí trong nháy mắt bao lấy hắn. Nội bộ không gian xem ra cũng không lớn, lầu một rất rõ ràng là kiêm nấu cơm sành đại đường, chính giữa đá xây lò sưởi trong tường bên trong đốt gỗ thông, sao hỏa ngẫu nhiên nôm nốt nổ tung, phản chiếu chung quanh mấy chương bản gỗ hiện ra ấm áp ánh sáng. Mặc vải thô tạp dề phu nhân đang dùng móc sắt chi phối lò sưởi trong tường bên trong củi lửa, gặp hắn tiến đến, ngừng lại trong tay động tác ngẩng đầu, ở trọ. Bợ Lạ Kệ gật đầu. Phu nhân nghe vậy đưa trong tay móc sắt buông xuống, tại làn váy bên trên tùy ý xoa xoa tay đứng dậy. Trên lầu còn có hai gian phòng trống, đều mang lò sưởi, đi theo ta. Phu nhân dẫm lên kẹt kẹt rung động thang lầu gỗ phía trước dẫn đường, trong tay dẫn theo một chiếc đồng tao ngọn đèn, vàng ấm ánh sáng ở trên vách tường ném xuống lắc lư cái bóng. Bợ Lạ Kệ theo ở phía sau, ánh mắt đảo qua lầu hai hành lang. Hai bên cửa gỗ đều treo phai màu rèm vải, góc tường chất đống mấy bó phơi khô thảo dược, trong không khí tung bay nhàn nhạt cỏ cây hương. Liền căn này, phu nhân tại hành lang cuối trước của phòng dừng lại, móc ra chìa khóa đồng cắm vào lỗ khóa, vòng vo hai vòng đẩy ra cửa gỗ. Bợ Lạ Kệ đi vào gian phòng, đầu tiên ngửi được chính là gỗ thông lò sưởi tán phát nhiệt khí. Gian phòng không lớn, dựa vào tường để đó một tấm phủ lên vải thô ga giường giường gỗ, bên cửa sổ bày biện một tấm bàn nhỏ cùng hai cái ghế, trên bàn còn để đó một cái gốm chế ấm nước. Phu nhân đem ngọn đèn đặt lên bàn, chỉ góc tường lò sưởi, nếu là cảm thấy lạnh, liền hướng bên trong thêm chút tuổi lửa, nhà bếp bên trong có bộ tốt, tùy thời có thể đi lấy. Phí tổn lời nói một đêm ba cái ngân tệ, nơi này cung cấp bữa sáng, nhưng là cơm trưa cùng bữa tối muốn ngoài định mức thu phí. Bợ Lạ Kệ đơn giản nhìn khắp bốn phía sau không nói gì, trực tiếp móc ra 52 ngân tệ giao cho trong tay đối phương. Phu nhân tiếp nhận ngân tệ gật đầu, như vậy thì không quấy rầy ngài, có chuyện gì xuống lầu gọi ta là được. Xin chờ một chút. Bợ Lạ Kệ gọi lại đối phương. Xin hỏi là có nhu cầu gì sao? Bợ Lạ Kệ suy tư một lát, nghe nói kể bên này có chỗ khe núi, phong cảnh đặc biệt phá lệ, ta dọc đường nơi đây, nghĩ đến nếu có cơ hội, ngày mai muốn đi sưu tầm dân ca. Không biết có thể chỉ cho ta cái đại khái phương hướng, hoặc là nói một chút đến đó đường có được hay không đi. Dứt lời, Bợ Lạ Kệ có thể rõ ràng phát giác được đối phương nhìn mình ánh mắt có chút quái dị, trong đó mang theo một chút dò xét. Có vấn đề gì không? Không có gì. Phu nhân lắc đầu, cười nói, ngài hẳn không phải là tới đây nghỉ phép hoặc là du lịch à? Bợ Lạ Kệ không có phủ nhận. không cần phải lo lắng khách nhân, ta cũng không có ác ý. Phu nhân cười giải thích nói, chỉ là đoạn thời gian trước có một nhóm người trùng trùng điệp điệp địa kinh qua thôn, thẳng đến vùng thung lũng kia phương hướng đi, tóm lại động tĩnh khiến cho rất lớn, cho nên có chút hiếu kỳ mà thôi. Bỡ Lạc Kệ không nói gì, mà phu nhân cũng tức thời không tiếp tục truy hỏi cái gì, mà là nhằm vào Bỡ Lạc Kệ đối vấn đề cho ra đề nghị, nếu như ngươi cần tìm biết đường lời nói, ngươi có thể đi tìm Giai Ẩn Hy. Giai Ẩn Hy. Phu nhân gật gật đầu nói, nàng là trong thôn duy nhất thợ săn, liền ở tại thôn về phía tây. Bởi vì nàng thường xuyên đi một khu vực như vậy đi săn, cho nên nếu như ngươi cần một cái biết đường người, nàng là người chọn lựa thích hợp nhất. Nghe đây, Bỡ Lạc Kệ lâm vào suy nghĩ. Phu nhân tiếp tục nhắc nhở, chỉ bất quá tính cách của nàng có chút cổ quái, ách. Nên nói là quái gở sao? Có thể là bởi vì thời gian dài không cùng người liên hệ quan hệ, thậm chí nối liền lên đều có chút vấn đề. Dù sao ngươi phải làm cho tốt bị nàng cự tuyệt thậm chí không nhìn chuẩn bị liền tốt. Phu nhân dứt lời liền quay người rời đi. Nhìn xem phu nhân dẫn theo ngọn đèn rời đi, mới trở tay đóng cửa phòng, đi đến bên cửa sổ đẩy ra một đường nhỏ. Ngoài cửa sổ bầu trời đêm đã hiện ra mực xanh, trong thôn đèn đuốc lấm ta lấm tấm, nơi xa sơn ảnh ở trong màn đêm mơ hồ thành một mảnh, chính là thông hướng khe núi phương hướng. Hắn ở trong lòng tự hỏi tìm dẫn đường phải chăng ổn thỏa. Mặc dù dạng này có thể tiết kiệm đi rất nhiều phiền phức, nhưng là nếu như muốn tránh đi xạ hịt một đoàn người ánh mắt, cái này ngược lại sẽ mở rộng mục tiêu. Ân, hoặc là dứt khoát đi hướng đối phương hỏi thăm một chút phụ cận tin tức tốt. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 340, mộ lớn 2, chương 340, mộ lớn 2, sáng sớm ngày thứ 2, Bỡ Lạc Kệ bao vây lấy hàn khí đạp trên dính lấy hạt xương bãi cỏ, hướng thôn phía tây đất dừng đi. Lữ Túc phu nhân cũng không có nói cho hắn biết kỹ càng lộ tuyến, chỉ là nói cho hắn biết một mực hướng phía tây đi liền khẳng định có thể tìm tới. Sương sớm còn không tan hết, cành lá ở giữa xót xuống nát bét, ánh sáng đem đường đi chiếu lên lúc sáng lúc tối, thẳng đến gian kia quấn tại lùm cây bên trong độc lập nhà gỗ lộ ra hình dáng. Trên ván gỗ khắc lấy dao thoa vết đao, dưới mái hiên treo hong khô da thú, rất có thợ săn phong cách. Hắn dẫm lên tấm ván gỗ thông đồng cầu thang đi đến trước cửa gỗ, vừa đưa tay gõ gõ cửa gỗ, cơ hồ một giây sau cửa liền kẹt kẹt một tiếng từ bên trong kéo ra. Nữ nhân mặc dính lấy lá thông trang phục thợ săn, bên hông cài lấy bằng cùng, đầu ngón tay còn dính lấy mới mẹ thảo dược chất lỏng, tựa hồ đang tại say nghiền thảo dược, mà vội vàng không kịp chuẩn bị đụng vào Bỡ Lạc Kệ, đôi lông mày nhíu. Người là ai? Nữ nhân biết hầu khẽ nhúc đích, trong thanh âm mang theo không nhịn được khàn khàn. Bỡ Lạc Kệ ánh mắt quan sát tỉ mỉ lấy đối phương. Nàng không tính là truyền thống ý nghĩa bên trong ôn nhu hình dáng mang theo lâu dài tại giã ngoại buôn ba lưu loát cảm giác. Trên trán tóc rối bị gió cào đến hơi loạn, mấy sợi dán tại sung mãn thái dương, lộ ra một đôi sáng giống như trong rừng sương sớm đôi mắt, trong đen là lệch sâu màu hổ phách, nhìn qua lúc ánh mắt mang theo rõ ràng xem kỹ sắc nhọc độ. Ngươi tốt, xin hỏi. Ta là hỏi ngươi là ai? Giai Ẩn Hy trực tiếp đánh gây hắn. Ta là một tên họa. Không nói thật liền lăn. Bỡ Lạc Kệ. Nữ nhân này tính tình như thế táo bạo a. Ta là. Được rồi, ta đối với ngươi thân phận không có hứng thú, trực tiếp tới nói ngươi mục đích đi. Bỡ Lạc Kệ. Nữ nhân này thực sự là. Ta hy vọng ngươi có thể nói cho ta một chút phía tây mảnh kia cốc đoạn nham tình huống cụ thể. Bỡ Lạc Kệ không muốn lại cùng với nàng lãng phí thời gian. Lời này vừa nói ra, Giai Ẩn Hy ánh mắt trên dưới tại trên người Bỡ Lạc Kệ quan sát một chút, thốt ra, ngươi cho bao nhiêu tiền? Bỡ Lạc Kệ sửng sốt một chút, không nói lời nào là có ý gì. Giai Ẩn Hy cho mày, khó có thể tin mà nhìn xem Bỡ Lạc Kệ, chẳng lẽ ngươi là dự định chơi miễn phí ta sao? Bỡ Lạc Kệ, thù lao ngươi có thể tùy ý sách. A, vẫn rất có tiền. Giai Ẩn Hy khỏe mắt liếc mắt nhìn hắn, trực tiếp cùng hắn gặp thoáng qua, cái kia đi thôi. Bỡ Lạc Kệ mộng. Gặp Bỡ Lạc Kệ đứng tại chỗ không nhúc nhích, đã đi ra không xa Giai Ẩn Hy quay đầu lại, giọng điệu mang theo không kiên nhẫn, còn lo lắng cái gì? Ta vừa vặn muốn đi cái kia phụ cận đi săn, cho nên đừng lãng phí thời gian. Bỡ Lạc Kệ lúc này mới chú ý đối phương cong đao săn cùng bị gấm đầu quấn quanh cung gỗ. Tựa hồ vừa mới nàng vốn là dự định đi ra ngoài ạ, nhưng chuyện tựa hồ thuận lợi ngoài ý liệu. Bỡ Lạc Kệ nhíu mày, đi theo. Giai Ẩn Hy bước chân nhẹ nhàng lại bước vàng, dẫm giữa khu rừng lá rụng bên trên chỉ phát ra cực nhẹ tiếng xào xạc. Nàng không có quay đầu, lại giống phía sau mà mắt, tại Bỡ Lạc Kệ bị mọc làn tràn dây leo đạp phải trước, tiện tay ném đến một đoạn gọt đến bóng loáng nhánh cây, dẫm lên rễ cây đi, khắc kinh ngạc trong rừng chim tùng kê. Bọn họ động tĩnh sẽ kinh chạy trong khe núi dê rừng. Xem ra ngươi rất quen thuộc nơi này. Không phải ngươi cũng sẽ không tìm tới ta, không phải sao? Giai Ẩn Hy đưa tay nhẹ nhàng đẩy ra lùm cây, theo sát, con đường phía trước rất phức tạp, nhưng là có thể nhanh chóng xuyên qua rừng rậm đến khe núi. Ngươi đối vùng thung lũng kia hiểu bao nhiêu? Nếu như ngươi là chỉ trong khe núi lời nói, nơi đó chỉ có một đạo to lớn sườn đồi vết nứt, trừ cái đó ra cơ hồ không có cái gì đáng giá chú ý đồ vật. Nếu không phải vì đuổi dê rừng, không ai sẽ hướng chỗ sâu đi. Vết nứt biên giới sườn đất tùng cực kỳ, một cước đạp hụt liền sẽ tuột xuống, dưới đây tất cả đều là bén nhọn đá vụn, trước kia có không ít không có kinh nghiệm thợ săn trượt chân rơi xuống, cuối cùng liền thi thể đều không vớt lên tới. Giai Ẩn Hy quay đầu lại, mặc dù không biết người rốt cuộc tại sao phải đến đó, nhưng là nếu như không muốn bởi vì trượt chân mà thịt nát xương tan, như vậy tốt nhất thành thật nghe ta chỉ huy, dạng này ngươi có thể sẽ sống lâu một chút. Như vậy ngươi không có ý định hỏi ta mục đích sao? Bỡ Lạc Kệ đối với đối phương thái độ như cũng còn có nhất định lo nghĩ. Đối phương quả quyết thái độ thật sự là để cho người ta nghi ngờ. Mà nghe nói như thế, phía trước Giai Ẩn Hy quay đầu lại, giống như là nhìn thẳng ngốc nhìn hắn một cái. Mảnh kia cũng không phải ta đi săn không khí, ta quản nhiều như vậy làm cái gì, ngươi một mùi lửa đốt đi đều không phải chuyện của ta. Bỡ Lạc Kệ. Mặc dù không biết nơi đó rốt cuộc có đồ vật gì đang hấp dẫn các ngươi cái này chút người từ ngoài đến. Giai Ẩn Hy nhún nhún vai, mấy ngày trước liền có một đám lô mãng gia hỏa tiến về nơi đó. Nói đến đây, Giai Ẩn Hy trong thanh âm mang theo rõ ràng nộ khí, những tên kia trùng trùng điệp điệp làm ra động tĩnh lớn đến đều đem con mồi của ta hù chạy. Thời gian còn lại bên trong, hai người không nói nữa qua một câu, chỉ có trong rừng gió xoáy rơi vào lá, ở bên thai tuân rơi rung động. Vỡ là kẻ theo thật sát Giai Ẩn Hy sau lưng, ánh mắt không tự giác đảo qua xung quanh. Mảnh này xâm lâm viễn so với hắn trong tưởng tượng phức tạp, dây đặc lùm cây sinh trưởng tốt, cành cây bên trên còn mang theo khô cạn dây leo, hơi không chú ý liền sẽ ôm lấy vào áo. Mặt đất phủ kín thật dày lá mục, một cước đạp xuống đi có thể rơi vào chỉ nửa bước, hơi không chú ý liền có thể bị giấu ở dưới đáy rễ cây trượt chân, xương được là nửa bước khó đi. Nếu như không có một cái quen thuộc tuyến đường cùng địa hình dẫn đường, hắn xác thực có thể muốn ở chỗ này tiêu tốn không ít thời gian. Theo tiến lên của hai người, trong gió dần dần bay tới ướt át hơi nước, nơi xa mơ hồ có tiếng nước chảy. Hai người dẫm lên dần dần thưa thớt bụi cây cành lá đi ra rừng rậm, dưới chân bỗng nhiên rộng mở trong sáng. Trước mắt là một chỗ địa thế đột nhiên lên cao gò núi, khô héo cây cỏ trong gió đảo sóng, đem ướt át hơi nước bọc lấy rõ ràng hơn tiếng nước chảy, thẳng tắp bổ nhào vào trên mặt. Chúng ta đến. Giai Ẩn Hy dẫn đầu đạp vào đỉnh, dừng bước lại lúc, và áo bị gió nhấc lên một góc. Nàng đưa tay hướng phía trước một chỉ, vỡ là kẻ thuận ánh mắt của nàng nhìn xuống, trong nháy mắt bị cảnh tượng trước mắt nắm lấy ánh mắt, gò núi phía dưới, một mảnh hiện lên trăng lưỡi liềm hình khe núi chính trải ra tại đáy mắt, trong cốc cây cối so trong rừng càng trắng kiện, xanh lục tán cây ở giữa cuốn lấy nhàn nhạt sương trắng, giống như là cho khe núi lồng tầng sa mỏng. Vừa rồi mơ hồ tiếng nước chảy, giờ phút này rốt cục có đầu nguồn. Một đạo sáng như bạc dòng suối đang từ khe núi sườn đồng trên vách đá chảy xuống đến, rơi vào phía dưới trong đầm nước, tóe lên bọt nước dưới ánh mặt trời lóe nhỏ vụ ánh sáng. Mà khe núi chỗ sâu nhất, như dần hy nói, một đạo đen kịt sườn đồi vết nước đem mặt đất bổ ra, vết nước biên giới sườn đất hiện ra vàng nhạt, lẻ tẻ treo mấy bụi tiểu thụy cỏ dại, gió thổi qua, liền có nhỏ bé đất hạt rơi xuống, nhìn thấy người trong lòng căng lên. Như ngươi thấy, nơi này không có cái gì, ngoại trừ cái kia chút làm người ta ghét ra hỏa. Giai Ẩn Hy nhếch miệng, vỡ là kẻ thuận ánh mắt của nàng hướng bên ngoài thung lũng quét tới, tâm trong nháy mắt chìm xuống dưới. Nguyên bản trống trải miệng hang hai bên, chẳng biết lúc nào nhiều mấy đội mặc màu đậm áo giáp binh sĩ, áo giáp dưới ánh mặt trời hiện ra lạnh lẽo cứng rắn ánh sáng, trong tay trường mâu nghiêng nghiêng chỉ hướng phía trước. Bọn hắn chính dọc theo ven rìa sơn cốc đất rừng chậm chạp di động, giống một đạo chặt không lọt gió lưới, đem toàn bộ khe núi một mực vây lại. Giai Ẩn Hy ôm ngực, dùng nửa ánh mắt đùa cợt mắt nhìn một bên Mợ Lạc Kệ, dạng này xem ra những người kia tựa hồ cũng không phải là đồng bạn của ngươi, đó là kẻ thù. Giai Ẩn Hy nhíu mày, nhưng các ngươi tựa hồ có giống nhau mục đích. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 341, mộ lớn 3, chương 341, mộ lớn 3, lại tới gần sẽ bị bọn hắn phát hiện. Giai Ẩn Hy chậm rãi duỗi lưng một cái, với lại ngươi cũng thấy đấy, nơi này không có cái gì, cho nên vẫn là nắm chặt thời gian trở về đi. Vỡ là kẻ từ trong ngực móc ra tấm da dê cuốn nhìn thoáng qua, so sánh dưới nơi xa khe núi. Sự thật xác thực như Giai Ẩn Hy nói như vậy, từ nơi này vị trí xác thực có thể trực tiếp nhìn xuống đến toàn bộ khe núi hình dạng. Trong khe núi xương trắng còn không tán, sáng như bạc dòng suối vòng quanh nham thạch chậm rãi chảy xuôi, liền vừa rồi trốn đi dê rừng đều không lại lộ diện, xác thực nhìn không ra bất cứ gì thường nào. Thậm chí không có bất kỳ cái gì có thể cung cấp dấu kín vị trí. Vỡ là kẻ đầu ngón tay vướt ve tấm da dê cuốn biên giới, nhìn xem phía trên cái kia bắt mắt đôi mắt. Cuối cùng, vỡ là kẻ đem ánh mắt rơi xuống cái kia đạo đen nhánh không thấy đáy trong cái khe. Một bên Giai Ẩn Hy đã có vẻ hơi không kiên nhẫn, đến cùng có đi hay không? Vẫn là nói ngươi dự định đâm tại chỗ này làm đầu gỗ sao? Vỡ là kẻ thu hồi bản đồ, quay đầu hỏi tham Giai Ẩn Hy, có biện pháp nào có thể lách qua bọn hắn đi đến dưới sơn cốc phương sao? Ngươi không phải là muốn đi cái kia vết nứt dưới đấy à? Lời này vừa nói ra, Giai Ẩn Hy lúc này nhíu mày, dùng nhìn người điên ánh mắt nhìn Vỡ là kẻ, nhìn chăm chăm Vỡ là kẻ nhìn mấy giây, tựa hồ là xác nhận đối phương là nghiêm túc về sau, nàng thầm thầm thở dài. Vây quanh khe núi đối phía dưới hẳn là có thể tránh bọn hắn. Giai Ẩn Hy chi tiết nói ra, nhưng trước đó nói xong, phía dưới đường ta cũng không quá quen thuộc. Không sao. Vỡ là kẻ tựa hồ đã quyết định chủ ý, từ trong túi móc ra ba cái kim tệ ném cho đối phương. Sau đó không nói thêm gì, quay người rời đi chuẩn bị đi tìm tiến về dưới sơn cốc phương đường. Chờ một chút. Vỡ là kẻ dừng bước lại, quay đầu lại. Mười mai kim tệ, ta mang ngươi tới. Giai Ẩn Hy bực bội tựa như gãi đầu một cái. Vỡ là kẻ không nói gì, nhìn chằm chằm đối phương nhìn mấy giây, sau đó đếm đều không đếm trực tiếp đem túi tiền ném cho đối phương. Giai Ẩn Hy sau khi nhận lấy ước lượng thu bảo, lao ra, chúng ta đem khe núi lục soát ba lần, ngoại trừ mấy con dê rừng, cái gì đồ vật đều không thấy được. Cái khe kia biên giới quá hiểm, dưới đáy lại nhiều sương mù, các anh em không dám tùy tiện xuống dưới, chỉ ở chung quanh bảy cương vị. Lớn như vậy trong lều vải, Sa Kịt nghe lấy trước mặt cấp dưới cúi đầu hồi báo mấy ngày nay siêu tầm kết quả, lông mày của hắn có chút nhíu lên, thần sắc mang theo không vui. Hắn đưa tay từ trong túi móc ra một trang giấy, phía trên vẽ lấy cùng Vỡ là kẻ tấm da dê không có sai biệt lộ tuyến, thậm chí bất luận cái gì chi tiết đều hoàn chỉnh đến phục khắc xuống dưới. Hắn nhìn chằm chằm bản đồ nhìn nửa ngày, không nên a, chẳng lẽ lao đầu kia bất công lưu cho ta cái giả? Dứt lời, hắn ánh mắt chuyển rời đến một bên trên bàn. Một viên đồng tao lệnh bài chính y mắng nằm ở nơi đó. Nói cái gì chỉ có ở gia tộc đứng trước tồn vong nguy cơ lúc mới có thể sử dụng. Khẳng định là lưu lại bảo bối gì, điểm ấy không có đạo lý gạt ta. Nếu quả thật có dạng này có thể thay đổi thế cục bảo vật, như vậy chỉ cần nắm bắt tới tay, vô luận là ý dồn nạ vẫn là cái kia cuồng vọng danh con đều không đủ nhìn. Nghĩ đến cái này, hắn hít sâu một hơi đứng người lên, chỉnh hợp tất cả mọi người, lưu lại một bộ phận tiếp tục thủ tại chỗ này, những người còn lại cùng ta xuống dưới. Vừa nghe thấy lời ấy, cấp dưới lập tức ngộng, lao ra, nhưng phía dưới kia. Nhưng là xạ hịt cũng không có bất cứ chút do dự nào. Đã địa phương còn lại đều lục soát xong, như vậy thì chỉ còn lại có nơi đó. Ta tự mình đi xem một cái rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Giai ẩn hi hóc lưng lại như mèo, đầu ngón tay đẩy ra cản đường loài dương sỉ, đồng thời ra hiệu bỡ là kẻ đuổi theo, đi xuống dưới đường rất trơn, dẫm lên ta dẫm qua địa phương, đừng đụng cái kia chút dài rêu xanh tảng đá. Vỡ là kẻ gật đầu, ánh mắt rơi vào phía trước. Dưới sơn cốc phương độ dốc so trong tưởng tượng đột ngột, mặt đất phủ lên một tầng thật mỏng lá mục, hơi chút dùng sức liền sẽ đi xuống. Giai ẩn hi bước chân lại ổn cực kỳ, tựa hồ luôn có thể tinh chuẩn tìm tới điểm dùng lực, nhìn ra được đối phương sàn xe rất ổn. Hai người thuận dốc thoải đi xuống dưới ước chừng 7-8 phút, xung quanh cây cối dần dần biến mất, trong gió hơi nước càng đậm, liền hô hấp đều mang ẩm ướt ý lạnh. Đột nhiên, Giai ẩn hi dừng bước, nghiêng hai nghe ngóng, lại đi nơi xa lướt qua. Cách đó không xa trong rừng, mơ hồ có thể nhìn thấy áo giáp phản quang, đang có người ở phía trước tuần tra. Giai ẩn hi chép miệng xuống miệng, đầu ngón tay cực nhanh sở về phía sau cùng, lại rất nhanh thu về, đáy mắt hiện lên một chút không kiên nhẫn. Nàng lui về sau nửa bước, lôi kéo bờ là kẻ hướng bên cạnh một gốc cái cổ siêu vẹo phía sau cây co lại, để thấp trong thanh âm mang theo điểm cắn răng, nơi này là tới gần đáy cốc duy nhất tuyến đường, muốn qua nhất định phải trải qua đối phương. Trực tiếp từ chính diện đi qua đi. Bờ là kẻ hít sâu một hơi, giấu tay hướng bao khỏa bên trong. Hiện tại là buổi sáng, muốn ở chỗ này dừng lại đến tối nguy hiểm thực sự quá lớn. Hắn dùng linh khí hơi dò xét một cái chung quanh. Phạm vi vài dặm cũng không có cấp cao ma lực khí tức, chỉ có 4 tên binh lính tuần tra khí tức tại phía trước bồi hồi, linh lực ba động yếu ớt, hiển nhiên chỉ là phổ thông hộ vệ. Chỉ bất quá 4 người đứng thẳng vị trí tương đối phân tán, để phòng trường hợp bất chắc, muốn trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng giải quyết đối phương. Nghĩ đến cái này, vợ là kẻ tay từ trong bao rút ra một quyển hiện ra lãnh quang mảnh tác, đầu ngón tay linh khí khẽ nhúc đích, mảnh tác trong nháy mắt thẳng băng như cương châm. Hắn ánh mắt khóa chặt phía trước bên trái 2 tên binh sĩ, bước chân như mèo lặng yên không một tiếng động thoát ra phía sau cây. Không đợi binh sĩ phát hiện, mảnh tác đã giống như rắn độc quấn lên một người cổ tay. Ma lực thuận tắc thân tràn vào, binh sĩ kia chỉ tới kịp kêu lên một tiếng đau đớn, cánh tay liền dừng tại giữa không trung, lập tức bị bợ lạ kẻ một trưởng bổ vào phần gáy, ngã xuống đất. Một bên khác binh sĩ vừa muốn kêu lên, bợ lạ kẻ đã lấn người mà lên, khuỷu tay chống lấy xương sườn của hắn, đồng thời che miệng của hắn, đầu ngón tay điểm nhẹ đối phương phần đầu, binh sĩ trong nháy mắt mất đi khí lực, sủi lơ trên mặt đất. Ngắn ngủi hai hơi, hai tên binh sĩ đã bị giải quyết. Mà lúc này, phía bên phải một tên binh lính rốt cục kịp phản ứng, bợ lạ kẻ đang muốn có hành động, nhưng là gào thét mà đến mũi tên đã như là cô sao trổi phong tới. Dây cung nhẹ vang lên trong nháy mắt, vũ tiễn tinh chuẩn đâm xuyên phía trước nhất binh sĩ cổ họng, máu tươi phun tung tóe tại trên lá khô, người kia liền âm thanh đều không phát ra được, liền thẳng tắp ngã xuống. Còn lại binh sĩ dọa đến sắc mặt trắng bệnh, lúc này từ trong ngực móc ra một cây bọc lấy vải trắng nhiên liệu tín hiệu đồng, ngón tay run dữ dội hơn, nhưng vẫn là nhanh chóng kéo vải che. Vỡ là cái ánh mắt ngưng tụ, tính toán khoảng cách. Khoảng cách này, chạy tới đã không kịp, cũng không có khả năng có thời gian phóng thích ma pháp. Đối phương cách mình khoảng cách khá xa, nhất định phải lựa chọn cấp tốc lại ổn thỏa phương pháp trước ở đối phương phóng thích tín hiệu trước đó giải quyết hết đối phương. Vẹn vẹn trong nháy mắt, vợ là kẻ liền suy tư ra biện pháp đối phó. Hắn cầm trong tay như là thép nguội mảnh tắc nắm ở trong tay, phong ma pháp thôi động rất nhanh liền bọc lại cương châm lấy để cao tốc độ. Nàng nhắm ngay đối phương. Bạch, một cây mũi tên phá không mà ra, tinh chuẩn đâm xuyên binh sĩ mu bàn tay, tín hiệu đồng len ken một tiếng rơi trên mặt đất. Đối phương đang muốn la lên, một giây sau, một cây dài nhỏ cương châm trực tiếp từ lồng ngực của hắn mặc thân mà qua. Máu tươi thuận cương châm cái đuôi nhỏ xuống tại lá mục bên trên, choáng mở một mảnh nhỏ màu đậm ấn ký. Hộ vệ kia thân thể tại sườn dốc bên trên lăn hai, cuối cùng dừng ở một gốc bụi cây bên cạnh, triệt để không có động tĩnh. Vỡ là cái ánh mắt quét một vòng bốn phía thi thể, xác nhận đã không có động tĩnh. Mà dần hy thu hồi đặt lên trên dây cung tay, nhìn cũng chưa từng nhìn thi thể trên đất, chỉ đưa tay đẩy ra cản đường dây leo, giọng điệu bình thản giống như là vừa rồi cái gì đều không phát sinh. Như vậy tiếp tục đi lên phía trước đi. Vỡ là kẻ cũng không có động tác, mà là đứng tại chỗ xa xa mắt nhìn cái kia từ chỗ cao ngã xuống hộ vệ, ánh mắt đạm đạm không rõ. Vừa mới xử lý đối phương mũi tên bên trên rõ ràng bám vào phong ma pháp, bằng không lấy vừa mới khoảng cách, không có khả năng theo kịp. Ý vị này đối phương gần như trong cùng một lúc cùng mình nghĩ đến đồng dạng biện pháp ứng đối, thậm chí sớm hơn. Bất qua vấn đề ở chỗ, đối với một cái thợ săn tới nói, giết người đối nó tới nói phải chăng quá nhẹ nhõm? Với lại, vỡ là kẻ nhìn xem dần thì bóng lưng, hắn vừa mới phóng thích linh lực dò xét chung quanh mục tiêu thời điểm hẳn là cũng không có từ trên người nàng bắt được ma lực mới đúng. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 342, mộ lớn 4, chương 342, mộ lớn 4. Giữ tận vết nứt biên giới nham thạch hiện ra ở ướp màu nâu xanh, nhỏ vụn mảnh đá thuận vách đá trượt vào vực sâu, nửa ngày nghe không được tiếng vọng. Lạnh lẽo hàn khí từ vết nứt chỗ sâu từng kia từng sợi chui ra ngoài, dán làn da lướt qua, để dần hy nhịn không được dùng mình một cái. Thật dự định xuống dưới. Vỡ là kẻ đầu ngón tay chống đỡ lấy vách đá, cảm thụ được cố kia như có như không khí lưu, chậm rãi gật đầu. Khác thường chính là, cái này sâu không thấy đáy trong cái khe, thế mà quanh quẩn lấy ổn định gió trận. Đây cũng không phải là tự nhiên hình thành cảnh tượng, đầy đủ để cho người ta nghi ngờ. Giai ẩn hy nhìn xem sâu không thấy đáy vết nước như mày, quay đầu nhìn về phía bờ lạ kẹ, vậy ngươi dự định làm sao xuống dưới? Bờ lạ kẹ không nói gì, mà là ngẩng đầu dùng ánh mắt ngắm nhìn một phía, cuối cùng đem ánh mắt rơi xuống cách đó không xa một gốc to con trên cây tùng. Bờ lạ kẹ đi lên trước, đầu ngón tay ngưng ra màu xanh nhạt phong nhận, lưu loát cắt đứt cành cây làm, lại dùng dao găm đem vỏ cây hoàn chỉnh lột thành nửa hình cung thân thuyền. Hắn một tay đặt tại vỏ cây trung ương, phong ma pháp thuận khe hở khắp mở, hóa thành một tầng vô hình thác lực đem vỏ cây vững vàng nâng ở giữa không trung, liền biên giới rủ xuống gỗ vụn mảnh đều bị gió che phủ không chút sức mẻ. Hắn dẫn đầu đạp vào vỏ cây, dưới chân gió nâng hắn nhẹ nhàng lung lay, nhưng thủy chung vững như đất bằng. Quay đầu nhìn về phía Giai Ẩn Hy, cái sau nhíu mày. Nhìn ta làm gì? Là dự định đem ta lưu tại nơi này làm mồi nhử? Đừng đem ta làm đồ đần. Giai Ẩn Hy đi lên trước, đợi đến những tên kia phát giác được động tĩnh đuổi tới, trước mặt là vết nước chỉ có một con đường chết, ta xem ra giống ngớ ngẩn sao. Nói xong, nàng đi trên biên giới, gặp vỏ cây lại không có mảy may chìm xuống, lông mày của nàng hơi nơi nới lỏng, trong miệng lẩm bẩm nói, thế mà còn có thể như thế dùng. Gió bọc lấy bọn hắn chậm rãi hướng vết nước chỗ sâu lướt tới, bên hai chỉ có khí lưu xẹt qua nhẹ văng lên, phía dưới hắc ám phảng phất bị gió cách tại ở ngoài ngàn dặm. Hai người cứ như vậy chậm rãi xâm nhập vực sâu. Gió nâng vỏ cây thuyền hướng vết nước chỗ sâu tung bay đến càng lâu, bốn phía hắc ám liền càng dày đặc, cuối cùng liền phía trên ánh sáng nhạt đều triệt để bị thôn phệ, chỉ có thể miễn cưỡng cảm nhận được bên cạnh hai bên nhiệt độ. Đồng thời, càng là hướng xuống, phía dưới truyền đến gió cũng càng lớn. Bọn hắn đã giống như vậy chậm rãi hướng phía dưới nhẹ nhàng mấy phút. Nếu như không phải dần dần rớt xuống nhiệt độ không khí, bọn hắn đều muốn nghi ngờ có phải hay không dưới chân vỏ cây căn bản liền không có động tới. Đúng lúc này, bên cạnh lòng bàn tay truyền đến rất nhỏ két cạch âm thanh, một đạo nhu hòa màu xanh lam tia sáng đột nhiên sáng lên. Vỡ là kẻ đốt sáng lên trước đó chuẩn bị xong que huỳnh quang. Tia sáng mặc dù yếu, lại đủ để xua tan trước mắt đen đặc. Giai Ẩn Hy mượn ánh sáng túi đầu nhìn lại, chỉ thấy phía dưới vách đá che kín giao thoa dây leo, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy khảm tại trong khe đá, hiện ra ánh sáng nhạt không biết tên tinh thể. Còn có thể chống bao lâu? Nàng hỏi chính là que huỳnh quang. Ánh mắt lại rơi tại bờ lạ kẹ thủy trung duy trì lấy phong ma pháp trên tay. Cái sau nhẹ nhàng lung lay que huỳnh quang, giọng điệu so vừa rồi nhẹ nhõm chút, hẳn là chí ít có thể chống đến chúng ta tìm tới có thể chỗ đặt chân. Xem ra không cần phiền toái như vậy. Giai Ẩn Hy ánh mắt đột nhiên nhìn về phía cách đó không xa, ra hiệu bờ lạ kẹ nhìn sang. Bờ lạ kẹ thuận tầm mắt của nàng nhìn lại, mượn nhờ yếu ớt ánh sáng, chỉ thấy cách đó không xa trên vách đá có một chỗ lõm đi vào đài, đài biên giới còn mọc ra mấy bụi nhịn hạ bụi cây, hiển nhiên là cái tạm thời an toàn điểm dừng chân. Gió nâng vỏ cây thuyền chậm rãi hướng đài tới gần. Que huỳnh quang quang mang tại trên vách đá ném xuống lắc lư cái bóng, ngược lại thành bóng tối này trong vực sâu duy nhất sáng sắc. Hai người dẫm vào vách tường nham thạch tạm thời đặt chân, vợ là kẻ đem vỏ cây dựng thẳng phóng tới một bên. Thật là, Giai Ẩn Hy đã có chút nghi ngờ, túi đầu nhìn xem như cũ sâu không thấy đáy vết nước, thật còn muốn tiếp tục hướng xuống sao? Vợ là kẻ ngồi xuống, không có trả lời. Hắn cần hơi để cho mình nghỉ ngơi một chút, khôi phục một chút ma lực. Thời gian dài duy trì có thể nắm động sức gió của hai người với hắn mà nói là cái không nhỏ tiêu hao. Với lại tiếp xuống không biết còn có thể không gặp được đặt chân ngừng địa phương, cho nên hắn cần làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Gặp bỡ là kẻ không nói lời nào, Giai Ẩn Hy nhếch miệng, có chút tức giận tại bên cạnh hắn ngồi xuống. Sách, có chút hối hận tiếp ngươi cái này một đơn. Trong bóng tối, vợ là kẻ lườm nàng một chút, ngươi lúc đó tiếp cực kỳ quả quyết. Giai Ẩn Hy nhún nhún vai, có lý chẳng sợ, còn không phải bởi vì ngươi cực kỳ bỏ được xuất tiền. Với lại ta cảm giác ngươi có thể thành công tìm tới di sản, từ đó phân đến một chén canh. Di sản? Từ đối phương trong miệng nghe được cái từ này, vợ là kẻ đột nhiên sửng sốt một chút. Ân, không phải là vì di sản. Giai Ẩn Hy nghiêng đầu, trong ánh mắt lộ ra một chút nghi hoặc, ta còn tưởng rằng các ngươi cũng là vì di sản mà đến đây. Ngươi chỉ di sản là cái gì, có thể nói kỹ càng một chút sao? Vẫn là kẻ mơ hồ cảm giác mình tựa hồ bắt được cái gì mấu chốt manh mối. Cũng không có gì, Giai Ẩn Hy không quan trọng nói, cũng chỉ là một cái truyền thuyết mà thôi. Nàng tựa hồ không muốn nói cái này, nhưng gặp vợ là kẻ tựa hồ có chút để ý, Giai Ẩn Hy vẫn là nói tiếp, thôn trước đây thật lâu liền có cái truyền thuyết, đã từng có một cái rất lợi hại ma pháp sư đã từng ở tại nơi này vùng tung lũng. Nghe nói sau khi hắn chết cũng đem truyền thừa hắn cả đời, di sản lưu tại nơi này. Giai Ẩn Hy ngắm nhìn một phía, ngay cả đạo này vết rách truyền thuyết cũng là hắn tạo thành. Đạo này vết rách trước kia cũng không tồn tại sao? Giai Ẩn Hy nhún nhún vai, hẳn là đi, ta không rõ ràng, dù sao ta lúc sinh ra đời đạo này vết rách liền đã tồn tại. Vỡ là kẻ trầm mặc suy tư một hồi, đã có loại này truyền thuyết tồn tại, hẳn là sẽ có không ít người lao tới nơi này đi. Ân, nghe nói trước kia người được tiếng gió người tới nơi này không ít, nhưng là tựa hồ cũng là không thu hoạch được gì mất hứng mà về, cho nên mới người liền dần dần càng ngày càng ít. Vỡ là kẻ không nói gì. Khó trách đối phương mới đầu cũng không có đối với mình mục đích quá nhiều nghi ngờ. Đối phương hiển nhiên là đem mình làm nghe được tiếng gió đến tầm bảo loại này ra hỏa. Nhưng từ một loại nào đó phương diện tới nói mình quả thật là không sai. Bất quá ta ngược lại là không tin sẽ có loại đồ vật này là được. Giai Ẩn Hy bước bước lông mày, với lại lớn như vậy sâu như vậy vết rách, lại còn nói là cố ý, làm sao có thể để cho người ta tin tưởng. Như vậy ngươi vì sao a còn đáp ứng mang ta tới? Ngươi vừa mới nâng lên, muốn chia một chén canh, đúng không? Vỡ là kẻ lúc này hỏi, nhìn về phía ánh mắt của đối phương mịt mở cảnh giác. Ta không phải đã nói rồi sao, ngươi cực kỳ bỏ được xuất tiền. Với lại bạn nhất có đâu đúng hay không? Đối với Giai Ẩn Hy, vợ là kẻ từ đầu tới cuối duy trì lấy bán tín bán nghi thái độ. Nàng luôn cảm giác chỗ đó tựa hồ không thích hợp. Mà Giai Ẩn Hy không có lưu ý đến vợ là kẻ ánh mắt, lực chú ý toàn bộ rơi vào đối tương lai tính toán bên trên, giọng nói mang vẻ một chút lười nhác, đến lúc đó ta cũng không cần lại mỗi ngày trông coi gian kia phá nhà gỗ, cũng không cần cùng cái kia chút đáng ghét dã thú giao thiệp. Nói xong, Giai Ẩn Hy tiện tay nhặt lên một bên một cái cục đá trong tay cân nhắc, đến lúc đó trực tiếp đi thành trấn, tìm sát đường sân nhỏ mua lại. Không cần quá lớn, có thể có cái phơi nắng sân nhỏ là được. Lại mở vợ con cửa hàng, liền bán ta trước kia suy nghĩ những thảo dược kia cao, chỉ cái con muỗi đốt, bị thương đều có tác dụng, dù sao cũng so trong núi cùng dã thú phân cao thấp mạnh mẽ. Nói xong, Giai ẩn Hy đưa trong tay tảng đá hướng phía một bên treo dây leo vách đá tiện tay ném ra ngoài. Trong dự liệu cục đá va chạm đến vách tường thanh âm cũng không có truyền đến. Cục đá tựa hồ biến mất tại đen nhánh sau vách đá. Ân. Giai ẩn Hy đột nhiên sửng sốt một chút, quay đầu híp mắt nhìn về phía tảng đá nện vào vị trí. Mà Bợ Lạc Kệ lúc này cũng biến sắc. Hắn đứng người lên đi lên trước, que mình quang quang mang đảo qua vách đá lúc đống nhiên dừng lại. Đài nơi hẻo lánh dây leo ở giữa, mơ hồ có thể nhìn thấy nham thạch ghép lại khe hở, không giống tự nhiên hình thành lõm. Nơi này không thích hợp. Hắn đi qua, nhìn chằm chằm trước mặt giao thoa dây leo cẩn thận nhìn chằm chằm một hồi, sau đó chậm rãi giơ tay lên. Đầu ngón tay phong nhận nhẹ nhàng cắt đứt quấn quanh dây leo, theo Bợ Lạc Kệ dùng sức một tay kéo. Dấu ở phía sau cửa hang dần dần hiện rõ đi ra. Cửa hang không tính rộng rãi, chật hẹp đến chỉ chứa một người xoay người thông qua, chật hẹp trên vách đá che kín mạng nhện. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 343, mộ lớn, nam, chương 343, mộ lớn, nam, Bợ Lạc Kệ trước xoay người tiến vào cửa hàng, đưa tay dùng phong nhận quét ra đỉnh đầu rủ xuống tơ nhện, trong tay que mình quang quang mang hướng phía trước thăm dò, mà Dần Hy không nói gì, cứ như vậy đi theo phía sau của hắn. Vốn cho là cái này cửa hàng sẽ rất sâu, nhưng sự thực là nguyên bản lối đi hẹp tại hai người xâm nhập mấy bước sau rộng mở trong sáng, một cái đủ để dung nạp mười mấy người như vậy lớn không gian tình lình xuất hiện ở trước mắt. Theo sát phía sau đối Dần Hy cương trực đứng dậy liền thấy cảnh tượng trước mắt, trong không gian chất đống nửa vòng phong hóa hòn đá, giống như là một loại nào đó đơn sơ tế đàn, bốn chu nham trên vách hàm không ít kỳ dị phát sáng tinh thể, màu lam nhạt ánh sáng nhạt khắp ra, đem toàn bộ không gian chiếu lên mông lung. Nơi này không giống như là tự nhiên hình thành. Giai Dần Hy đưa tay sờ bên cạnh vách đá, đầu ngón tay có thể chạm đến nhân công đục khắc thô ráp đường vân. Mặc dù niên đại tựa hồ đã xa xưa, nhưng là nó đường vân hiển nhiên không thể nào là tự nhiên hình thành. Vỡ là kẻ không nói chuyện, nắm que mình quang vòng quanh hòn đá chồng đi một vòng, đột nhiên dừng ở một khối hơi có vẻ bằng phẳng phiến đá trước. Phiến đá trên có khắc mấy đạo mơ hồ ký hiệu. Mơ hồ, hắn chỉ cảm thấy phía trên đồ án nhìn rất quen mắt. Hắn từ trong ngực móc ra quyển da cựu nhìn một chút, ánh mắt tập trung ở phía trên cái kia quỷ dị đôi mắt ký hiệu bên trên. Hắn hơi cùng phiến đá bên trên đồ án tiến hành so với, cuối cùng phát hiện cả hai cấu tạo cùng hình dáng cơ hồ tương tự. Đây coi như là đánh bậy đánh bạ phát hiện đầu mối sao? Bất quá, Vỡ là kẻ lông mày có chút nhíu lên, luôn cảm giác chỗ đó tựa hồ không đúng lắm. Hắn ánh mắt phiêu hốt nhìn về phía cách đó không xa Giai Ẩn Hy, ánh mắt ảm đạm không rõ. Mà trước mặt của nàng, phát sáng tinh thể ánh sáng nhạt tại giao thoa cửa thông đạo lúc sáng lúc tối, liếc nhìn lại, chí ít có ba đầu lối rẽ ẩn trong bóng đêm, mỗi đầu đều lớn lên kỳ thi mô phỏng lần thứ nhất. Giai Ẩn Hy vừa đưa tay đi sờ thông đạo vết tường, quay đầu chỉ thấy Bợ Lạc Kệ đã nhắm mắt lại, mà đầu ngón tay hắn gió mang rung động nhẹ nhẹ lên. Thuận gió lấy đầu ngón tay của hắn tản ra, giống vô số mảnh khảnh sợi tơ, lặng yên không một tiếng động tiến vào mỗi đầu lối rẽ. Giai Ẩn Hy quay đầu nhìn hắn một cái, không nói gì, cũng không có quay rời hắn, cứ như vậy im lặng chờ. Đi bên này. Sau một lúc lâu, Bợ Lạc Kệ mở mắt ra, đưa tay chỉ hướng bên trái lối rẽ, bên kia gió có thể cuốn đến càng xa, với lại không có tử lộ cản trở cảm giác. Giai Ẩn Hy đi theo hắn đi vào lối rẽ, quả nhiên phát hiện con đường này vách đá càng khô ráo chút, liền tơ nện đều ít đi rất nhiều. Bợ Lạc Kệ tăng tốc bước chân, que mình quang quang mang tại phía trước lôi ra một đạo dài nhỏ quang mang, đem giao thoa hắc ám từng điểm xé mở. Hai người thuận lối rẽ đi ước chừng 15 phút, que mình quang quang mang đột nhiên bị phía trước bóng mờ ngăn trở. Một mặt bằng phẳng tường đá thình lình đứng ở cuối đường, khe đá kín kẽ, thoạt nhìn như là tự nhiên vách đá bình phong. Giai Ẩn Hy nhíu nhíu mày, quay đầu nhìn về phía hắn, là tử lộ. Vỡ Lạc Kệ cũng không dừng lại bước, ngược lại đi lên trước, đầu ngón tay gió mang dán tường đá chậm rãi trườn ra đi, cuối cùng từ bốn phía khe hở chui vào. Không phải tử lộ. Ân. Giai Ẩn Hy nhíu mày, nhưng là để cho người ta kinh ngạc là hắn cũng không có hoài nghi, mà là quay người ánh mắt tại hai bên lối đi trên vách đá quét qua, đầu ngón tay thỉnh thoảng gõ gõ nhô ra hòn đá, tựa hồ tại tìm kiếm cửa ngầm chốt mở. Mà Vỡ Lạc Kệ vẫn đứng tại tường đá trước. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm trước mặt vách đá. Đầu ngón tay của hắn thuận trên mặt tường một đạo cực kỳ nhạt đường vân chậm rãi hoạt động. Cái kia đường vân cùng trước đó phiến đá bên trên ký hiệu có chút tương tự, chỉ là nhỏ hơn dài, giống một đầu cuộn mình rắn, vừa lúc vòng quanh chính giữa tường đá làm thành một vòng. Một lát sau, Giai Ẩn Hy nhìn chằm chằm trước mặt vách tường nhìn một hồi, sau đó lắc đầu. Tựa hồ không có ẩn tàng cơ. Giang giác. Giai Ẩn Hy bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt trong nháy mắt bị trước người Bợ Lạc Kệ cảnh tượng nắm lấy. Nguyên bản bằng phẳng vách đá lại chậm rãi hướng lên di động, thô ráp nham thạch ma sát phát ra giang giác tiếng vang. Mỗi động một cái đều mang ngột ngạt chấn động, tại trống trải trong đường hầm phá lệ rõ ràng, nâng lên nhỏ vụn mảnh đá tuôn rơi trên mặt đất. Cuối cùng, một đầu hiện ra bóng ánh lam sắc quang mang thông đạo xuất hiện tại hai người trước mắt. Ngươi làm cái gì? Giai Ẩn Hy đi lên trước, nhìn xem trước mặt thông đạo, quay đầu hỏi thăm Bợ Lạc Kệ. Bợ Lạc Kệ nhìn nàng một cái, không có trả lời, mà là từ tốn nói, đi vào trước đi. Trong thông đạo, Bợ Lạc Kệ giơ lên que mình quang. Mặc dù đã không cần thiết, bởi vì cái lối đi này đối bốn phía tựa hồ cũng là từ nguyên bản loại kia sẽ phát ra hình lam sắc quang mang thủy tinh lát thành. Trên đường đi, Giai Ẩn Hy ánh mắt cảnh giác ngắm nhìn một phía, mà Bợ Lạc Kệ ngược lại có chút thất thần. Hắn suy nghĩ một mực đang suy nghĩ chuyện mới vừa rồi. Cánh cửa đá kia, tại sao phải đồng thời rót vào ma lực cùng linh lực mới có thể mở ra? Hai loại lực lượng từ trước đến nay khó mà đồng thời kiêm dung tại một người trên người, thiết kế cửa đá người, lại vì sao muốn làm dạng này thiết lập? Nghĩ như vậy, hai người tựa hồ chạy tới đường hầm cuối cùng. Que mình quang quang mang đảo qua cuối thông đạo, cảnh tượng trước mắt để cho hai người đều dừng một chút. Cái này đúng là cái hoang phế đã lâu phòng thí nghiệm. Lớn như vậy trong không gian cơ hồ chất đầy các loại không biết tên quái dị dụng cụ, trên mặt đất tán lạc vỡ vụn pha lê vật chứa, có còn lưu lại khô cạn màu nâu đen vết tích. Dựa vào tường giá gỗ sớm đã mục nát, phía trên bày ra dụng cụ kim loại vết dỉ loang lổ, mấy cây đứt gãy ống đồng rũ xuống giữa không trung. Trong không khí tràn ngập một cỗ hôn tạp dị sắc cùng bụi đất cổ xưa mùi. Cuối cùng, Zion Hi ánh mắt nhìn quanh cái này vừa bộn phòng thí nghiệm, lông mày càng ngày càng nhăn, nàng đi đến chính giữa to lớn không biết tên dụng cụ trước, quan sát tỉ mỉ lên. Mà bỡ là kẻ ánh mắt thì là trực tiếp rơi xuống trong góc tấm kia gần như mục nát cái bàn. Hắn đi lên trước, rồi ngón tay nhọn nhẹ nhàng lướt qua mặt bàn, thật dày bụi đất tuôn rơi xuống. Trên bàn bày ra vài trang ố vàng tư liệu, nhưng cho dù vỗ tới bụi bặm, phía trên chữ viết từ lâu mơ hồ không rõ. Mực nước bị choáng nhuộm thành từng đoàn màu nâu đen ấn ký, chỉ có thể miễn cưỡng nhận ra mấy cái vật bèo ký hiệu. Nhưng là phía trên miêu tả mơ hồ ma lực mạch kín lại làm cho lông mày của hắn thật sâu nhăn lại. Thuộc tính khác nhau ma pháp có hoàn toàn khác biệt mạch kín, phong hệ mạch kín từ trước đến nay tinh tế trôi chảy, giống ký lưu hiện lên hình dạng xoắn ốc kéo dài, hệ hỏa mạch kín thì thô trọng sắc bén, phần lớn là thẳng tắp cùng góc nhọn tổ hợp, đều có nó tươi sáng khác nhau. Trên xuống vị dị kỳ lạ mạch kín vặn cùng một chỗ, tại giấy chương trung ương rót thành một cái hỗn loạn nút, nút bên cạnh còn khắc lấy cái kia quen thuộc đôi mắt ký hiệu. Trên xuống cái kia kỳ lạ mạch kín hắn rõ ràng gặp qua. Ngay tại đoạn thời gian trước, tôi đã sở nghiên cứu bên trong ma pháp thời gian. Ý nghĩ này xuất hiện tại hắn trong đầu. Hắn nắm trang giấy ngón tay bỗng nhiên nắm chặt, đốt ngón tay trắng bệnh, yếu ớt trang giấy tại lòng bàn tay nhăn lại vài vết rách. Chẳng lẽ nói, "Uy, ngươi qua đây nhìn xem cái này." Zion Hi thanh âm từ phòng thí nghiệm chỗ sâu truyền đến, Bỡ Lạc Kệ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy nàng đang đứng tại phòng thí nghiệm trong góc một cái đóng chặt cửa đồng thau trước. Bỡ Lạc Kệ đi qua, Zion Hi đầu ngón tay chính chỉ vào trên cửa hai nơi lõm lỗ hổng. Lỗ hổng lớn nhỏ hợp quy tắc biên giới còn hiện ra nhỏ xíu kim loại sáng bóng, hiển nhiên là cố ý trở lại đến khe thẻ. Nhìn xem lỗ hổng hình dạng, Bỡ Lạc Kệ sửng sốt một chút, sau đó vô ý thức sờ về phía miệng túi của mình. Móc ra đồng thau huy chương, Bỡ Lạc Kệ mắt nhìn trong tay huy chương, lại liếc nhìn trước mặt cửa đồng thau bên trên lỗ hổng. Không do dự, hắn đem nó nhấn đi vào. Huy chương khảm vào bên trái lỗ hổng trong nháy mắt, cửa đồng thau truyền đến một tiếng lột ngạt két cạch âm thanh, nguyên bản tối câm đường vân lại sáng lên nhỏ vụn kim quang, thuận mép cửa chậm rãi lan tràn. Bỡ Lạc Kệ nhìn chằm chằm phía bên phải vẫn trống không lỗ hổng, lông mày cau lại. Trong lực hắn chỉ có cái này một viên huy chương, một chỗ khác nên dùng cái gì bổ khuyết? Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 344, mộ lớn 6, chương 344, mộ lớn 6, bởi vì không cách nào mở ra cái kia phiến đóng chặt cửa đồng, hai người chỉ có thể ở cùng loại phòng thí nghiệm trong không gian tìm kiếm hồi lâu. Đầu ngón tay lướt qua đều là chút cạnh góc cuốn nhíu không chọn vẹn tư liệu, trên giấy ma pháp phù văn phần lớn đã mơ hồ không rõ. Bên chân chất đống không ít báo phế dụng cụ, vỏ kim loại vết dỉ loang lổ, liền hạch tâm ma lực chuyển trang bị đều cắt thành hai đoạn. Vỡ là kẻ đem một tấm đặt ở dụng cụ hạ tấm da dê rút ra, chấn động rất xuống phía trên bụi đất, lại chỉ thấy nửa được công thức hiệu chỉnh mốc thời gian còn lại chữ viết đã sớm bị hơi ẩm thực không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nơi này đến cùng bị vứt bỏ bao lâu? Zion Hi xách một tiếng, tiện tay cầm lấy một cái rơi mất nút xoay quan chắc nghi, vừa mới dùng sức, dụng cụ cái bậy liền két cạch một tiếng nát. Ngay tại hai người cơ hồ muốn từ bỏ lúc, vỡ là kẻ khuỵu tay không cẩn thận đụng phải một cái khảm tại vách đá lỗ khảm bên trong màu đen hòn đá. Hòn đá bị đụng đến hơi rung nhẹ. Vỡ là kẻ túi đầu nhìn lại, chỉ thấy tảng đá mặt ngoài đột nhiên nổi lên một tầng màu lam nhạt bừng sáng, nhỏ vụn điểm sáng trên mặt tảng đá lưu chuyển, dần dần tụ thành rõ ràng hình chiếu đường vân. Ân. Zion Hi đi đến bên cạnh hắn, nhìn xem cái viên kia hiện ra ánh sáng hình chiếu đá, là đá lưu ảnh. Không nghĩ tới nhiều như vậy đồ vứt đi bên trong, còn cất giấu có thể sử dụng đồ vật. Vỡ là kẻ cẩn thận đem hình chiếu đá từ lỗ khảm bên trong lấy ra, đầu ngón tay chạm đến hòn đá mặt ngoài lúc, có thể rõ ràng cảm nhận được bên trong ẩn chứa yêu ớt ma lực, hiển nhiên là bị thích đáng bảo tồn qua. Nhìn xem trong tay đá lưu ảnh, Vỡ là kẻ thần sắc cứng lại, đầu ngón tay động tác đều vô ý thức thả nhẹ một chút. Phải biết, đá lưu ảnh tại toàn bộ ma pháp giới đều cực kỳ hi hữu, không chỉ cần phải lấy hắc rượu thạch làm cơ sở ngọn nguồn, vẫn phải dung nhập độc giác ban độc giác bột phấn cùng tinh trần cắt mới có thể rèn đúc. Bình thường ma pháp sư liền gặp đều không gặp được, càng chưa nói dùng đến ghi chép quá trình thí nghiệm. Cái này đủ để chứng minh, lưu lại tảng đá kia người, hoặc là thân phận tôn quý, hoặc là đem ghi chép nội dung đem so với cái gì đều nặng. Đầu ngón tay hắn ngưng tụ lại một chút yếu ớt ma lực, nhẹ nhàng sờ hướng đá lưu ảnh đường vân, trong lòng lại ẩn ẩn có loại dự cảm, tảng đá kia bên trong cất giấu có lẽ là mở ra thời gian kẽ nước chi mê mấu chốt. Theo Bỡ là kẻ ma lực tràn ngập tại đá lưu ảnh đường vân ở giữa, màu lam nhạt vầng sáng đông nhiên trở nên nồng đậm, vô số điểm sáng từ hòn đá mặt ngoài tàn mạn ra, trên không trung hội tụ thành một đạo rõ ràng hình chiếu. Đầu tiên là truyền đến trang giấy lật qua lật lại tiếng sột soạt âm thanh, ngay sau đó, đứt quãng giọng nữ vang lên. Mốc thời gian chuẩn, 3 lần điều chỉnh thử. Ma lực chuyển vận ổn định tại bảy thành. Phản phệ dấu hiệu. Lời còn chưa dứt, hình chiếu bên trong liền hiện ra hai đạo phiêu hốt bóng người. Nữ nhân đứng tại ma pháp trận bên cạnh, trong tay cầm một chi màu bạc ma pháp bút, đang tại trên giấy da dê nhanh chóng ghi chép. Bên người nàng còn đứng lấy một cái nam nhân, chính đưa tay kiểm tra trận nhãn phù văn. Không đủ, ổn định kẽ nứt thông đạo, neo điểm thừa trọng. Thăng ba thành, loạn lưu tách ra. Nữ nhân dừng lại bút, nói ra, ta có thể dùng linh lực ra cố neo điểm, nhưng chúc phúc, vừa phối độ cũng không cao, cho nên duy trì lên. Tiếng nói đột nhiên đoạn giữa không trung, Hình chiếu như bị cuồng phong nhiễu loạn mặt nước kịch liệt lắc lư, trong tấm hình bóng người vặn vẹo thành mơ hồ còn sáng, liền lưu lại thanh âm đều biến thành chói tai tạc âm. Vỡ lạ kệ sầm mặt lại, lập tức tập trung ý chí, ngón tay giữa nhọn ma lực điều chỉnh đến càng bình ổn. Hắn chậm rãi chậm dần ma lực chuyển vận tốc độ, để năng lượng giống dòng nhỏ đều rót vào đá lưu ảnh mỗi một đạo đường vân. Đồng thời hắn dùng một cái tay khác nhẹ nhàng đè lại hòn đá mặt ngoài, ý đồ trấn an bên trong sao động ma pháp chấn động. Vài giây đồng hồ về sau, lắc lư hình chiếu dần dần ổn định lại, chói tai tạc âm cũng biến mất. Ma hình chiếu tựa hồ cũng nhảy vọt đến một cái khác bức họa. Không được, ngươi cái chủ ý này quá mạo hiểm, ta phản đối. Cao thẳng nam nhân tức giận quát lớn, hiện tại ngay cả ma pháp mạch kín đều không có hoàn thiện, ngươi lại để cho lấy thân thử hiểm. Mà đối diện với của hắn, tóc đen nữ nhân đứng tại trước bàn, cúi đầu nhìn xem trong tay tư liệu, đầu ngón tay tại ố vàng tấm da dê biên giới nhẹ nhàng vuốt ve, đáy mắt là không giấu được bướng bỉnh. Trợ thủ, đây đã là sau cùng biện pháp, ta đã phải nhẫn mại không nổi nữa. Nữ nhân quay đầu lại, trợ thủ lúc này mới chú ý tới nàng ánh mắt bên trong ảm đạm cùng giã rời, càng nhiều giống như là một loại chết lặng. Cái này khiến trợ thủ đang muốn mở miệng lời nói đột nhiên dừng ở bên miệng, cắm ở trong cổ họng. Lúc này nam nhân mới vô ý thức được, đối phương rất có thể đã gần như cực hạn. Mấy năm qua này, đối phương chưa bao giờ bước ra qua cái này dưới đất vết nước nửa bước. Ở bước vách đá gì ra giọt nước trên mặt đất bên trên đọng lại thành nhàn nhạt vũ nước, ghi chép ma pháp công thức tấm da dê trồng đến so người còn cao, cạnh góc đều bị hơi ẩm thấm đến phát quấn. Nàng thường thường trông coi ma pháp trận ánh sáng nhạt nhịn đến bình minh, đáy mắt kia máu đỏ chưa hề chân chính biến mất, liền ba bữa cơm cũng chỉ là tiện tay bắt chút lương khô ứng phó. Ngươi có lẽ hẳn là ra ngoài đi đi. Trợ thủ trầm mặc thật lâu thành khẩn cho ra đề nghị, nhưng là nữ nhân lại chậm rãi lắc đầu, lúc đó dao động ý chí của ta. Có lẽ ngay tại nhìn thấy bên ngoài ánh nắng trong nháy mắt. Trợ thủ, cho dù biết nữ nhân trước mặt là loại kia chỉ cần có mục tiêu liền sẽ cố chấp đến cố chấp ra hỏa, nhưng hắn vẫn là nhịn không được thuyết phục, từ xưa đến nay từ xưa tới nay chưa từng có ai dám mưu toan, vượt qua thời gian, với lại ngươi còn muốn dự định lấy nhục thể. Đừng quên trước đó vẹn vẹn tinh thần ý thức xuyên qua đều thất bại. Chưa chắc là thất bại. Nữ nhân dương mắt, giọng điệu so vừa rồi nhiều hơn mấy phần chắc chắn, lần trước chỉ là không có thiết, neo điểm, mới khiến cho kết quả không có cách nào nghiệm chứng. Không tính triệt để phí công. Đó cùng thất bại lại có khác biệt gì? Nam nhân lông mày càng nhíu chặt mày, trong thanh âm thêm một chút gấp ý, lần này nếu vẫn là không có phần ngoài, neo điểm, ngươi một khi bước vào ma pháp thời gian trận nhãn, có lẽ sẽ bị lạc tại thời gian loạn lưu bên trong. Hai người tranh chấp thanh âm quanh quẩn tại lớn như vậy trong không gian. Vỡ là kẻ cùng dần hy hai người chỉ thấy hư ảo nữ nhân đem tư liệu đặt tại trên bàn, lòng bàn tay trùng điệp điểm tại mốc thời gian chuẩn cái kia một nhóm, mệt mỏi thở dài một hơi. Vô luận như thế nào, ít nhất phải tận mắt nhìn thấy một cái. Lấy nhân loại tuổi thọ ta căn bản không sống tới khi đó, cho nên không bằng để ta lấy trạng thái tốt nhất đi thử xem. Trợ thủ như mày, cho nên ngươi dự định tự tay ngăn cản. Nữ nhân quay đầu lại, ánh mắt mang theo một chút chết lặng, chỉ cần có hy vọng, như vậy mới có kiên trì lý do. Trợ thủ vuốt vuốt lông mày, ngươi có biết hay không, cho dù ngươi thành công vượt qua thời gian, ngươi lại phải làm sao trở về đâu. Nữ nhân lần này thật lâu không nói gì. Đối với cái này, trợ thủ tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, ngược lại là tại hồi lâu rằng co sau hít sâu một hơi, như vậy ta đến thay ngươi. Nữ nhân không nói gì, mà là quay đầu lại, nhếch miệng mỉm cười nhìn đối phương, như vậy gia tộc của ngươi làm cái gì? Trợ thủ đột nhiên nghẹn lời, vừa mới quyết định ánh mắt không hiểu phai nhạt xuống. Ta trở về an bài kế thừa hạng mục công việc, ta đã tìm kiếm tốt đời tiếp theo người thừa kế, chỉ cần. Ngươi rất yên tâm sao? Nữ nhân một câu lần nữa ngăn chặn nam nhân. Nam nhân biết hầu có chút xúc động, nếu như không phải ngươi, bao quát ta ở bên trong, người nhà của ta sớm đã tiêu vong tại đế quốc hủy diệt nghiệp hỏa bên trong. Trợ thủ hít sâu một hơi, tựa hồ là quyết định, cho nên coi như là ta để trả lại ân tình của ngươi, để cho ta tới đi. Nữ nhân lắc đầu, ta cùng ngươi khác biệt, cũng không có cái gì đáng giá lưu luyến lo lắng cùng trách nhiệm, cho nên đây là chính ta quyết định. Trợ thủ thanh âm trầm thấp, đã không có trách nhiệm, như vậy vì sao a còn muốn chấp nhất làm đến bước này? Bởi vì nhất định phải nghĩ biện pháp tìm tới vượt qua, kết cục, biện pháp. Nữ nhân cúi đầu điều chỉnh thử lấy thiết bị, đã thử qua rất nhiều phương pháp không phải sao? Đây là bài trừ đi tất cả thất bại khả thi sau khả năng nhất thành công phương pháp. Trợ thủ cười khổ lắc đầu, à, luôn miệng nói để cho ta buông xuống trách nhiệm, chẳng bằng nói ngươi mới là cái kia bị cái gọi là trách nhiệm trói buộc chặt nhất tù phạm. Nữ nhân cười khẽ, khoe miệng mang theo vẻ đắc ý, dù sao trong lịch sử không có người mạnh hơn ta càng có hơn học thức, trước kia không có, về sau cũng sẽ không có. Ngươi thật sự là tự luyến a. Hình chiếu hình tượng bắt đầu trở nên nứt quãng, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hai người đi qua đi lại bắt đầu điều chỉnh thử thiết bị. Vỡ là kệ cùng dần hy đều không có nói chuyện. Vừa mới lượng tin tức phong phú lại lẫn lộn, bọn hắn con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trong tấm hình hư ảo hai người. Hình tượng lần nữa ổn định lúc, nữ nhân đã đứng tại cửa đồng thau trước, ánh mắt ảm đạm không rõ, nhưng là không có sợ hãi cùng do dự, mà là mở miệng nhẹ nhàng nói ra, trợ thủ, nếu như ta thất bại, nhớ kỹ phong tỏa nơi này. Nơi này hết thảy. Nữ nhân dừng một chút, sau đó rời đi nơi này, đi qua ngươi hẳn là qua sinh hoạt đi. Trong khoảng thời gian này cảm ơn. Đứng tại dụng cụ trước trợ thủ nhìn xem nàng, trong mắt mù mịt kìm nén không được cuộn cuộn, hầu kết hung hăng nhấp nhô hai lần, dường như tận khả năng duy trì bình thường nhẹ nhàng giọng điệu, nhớ kỹ dùng ma pháp cường hóa thân thể của ngươi, chỉ cần chống nổi ma pháp phản phệ khoảnh khắc đầu tiên. Nữ nhân cũng không có sốt ruột, mà là lặng lặng nghe trợ thủ như thường ngày thí nghiệm lúc như vậy không yên tâm đối thí nghiệm các hạng chú ý hạng mục tiến hành căn dặn. Thằng đến trợ thủ đem tất cả chú ý hạng mục căn dặn xong, giữa hai người rơi vào trầm mặc. Lâu dài trầm mặc, dài đến để Bợ Lạ Kệ cùng Gia Ẩn Hy cũng không khỏi cho rằng là xuyên suốt ra hình tượng kẹt ngừng lại. thằng đến nữ nhân đầu nhỏ không thể thấy dừng một chút, sau đó trực tiếp đưa tay đẩy ra trước mặt cái kia phiến nặng nề cửa đồng. Cửa đồng cùng mặt đất ma sát phát ra ngột ngạt két âm thanh, trợ thủ liền như thế đứng ở nơi đó trầm mặc nhìn xem nàng, tựa hồ là muốn đem nữ nhân bóng lưng ghi khắc xuống tới. Nhưng lúc này, nữ nhân tựa hồ là nghĩ đến cái gì đột nhiên dừng bước. Bên nàng hơn phân nửa khuôn mặt nhìn về phía nam nhân, lộ ra một cái nhỏ không thể thấy cười. Trợ thủ, nói đến một mực gọi ngươi trợ thủ, bởi vì mấy năm này cơ hồ một mực núp ở cái này âm trầm dưới mặt đất, không chỉ là thời gian quan niệm, ngay cả tên của ngươi ta đều quên đi. Yên lặng không khí bị đánh phá, vấn đề này làm cho nam nhân buồn cười, tận đến giờ phút này mới nhớ tới hỏi sao. Hiện tại còn trọng yếu hơn sao? Cũng thế. Nữ nhân hừ nhẹ cười, như vậy thì quên nơi này hết thảy, sau đó đổi cái tên lại bắt đầu lại từ đầu đi. Ừm. Đợ sĩ bản cái họ này thế nào? Trong truyền thuyết kỵ sĩ bàn tròn. Ân, nữ nhân gật đầu, được xưng là hồn nhiên kẻ ngu thành thật kỵ sĩ. Nam nhân nhíu mày, ngươi là tại quanh co lòng vòng mắng ta ngu xuẩn sao? Nữ nhân trầm mặc một hồi, tiếp tục nói, hắn lấy dũng khí cùng cao thượng phẩm chất lấy xưng, biểu tượng đối lý tưởng cùng theo đuổi chân lý. Nguyên nhân chính là như thế, là ta rất ưa thích đại danh tử. Như vậy nghe cũng không tệ lắm. Hắn dừng một chút, ánh mắt rơi vào nữ nhân sắp bước vào hắc ám trên bóng lưng, hầu kết giật giật, cuối cùng chỉ ngưng ra hai chữ, bảo trọng. Nữ nhân gật đầu, quay người đi vào trong môn. Hình tượng ngừng lại, trong tay tảng đá ánh sáng dập tắt trở nên ảm đạm, cuối cùng mất đi rực rỡ. Phòng thí nghiệm lần nữa quy về lâu dài yên lặng. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 345, mộ lớn, 7, chương 345, mộ lớn, 7, không nghĩ tới thế mà còn thật có cái gọi là bảo tàng. Giai Vân Hi nhếch miệng, ánh mắt đánh giá đến bốn phía, nhưng là ngoại trừ cái này đã lưu ảnh bên ngoài tựa hồ liền không có cái gì vật phẩm có giá trị. Chẳng lẽ nói là tại cái này cánh cửa sau? Giai Vân Hi đi đến cửa đồng tao trước, đưa tay gõ gõ, nặng nghề cửa đồng phát ra từng tiếng trầm đục. Tại Giai Vân Hi nghiên cứu trước mặt cửa sắt lúc, vợ là kẻ túi đầu nhìn xem trong tay đá lưu ảnh rơi vào trầm tư. Tựa hồ bởi vì niên đại xa xưa, vô luận lại như thế nào rót vào ma lực, nó cũng sẽ không tiếp tục có bất kỳ phản ứng. Cho nên hắn chỉ có thể ở trong đầu cố gắng nhớ lại vừa mới nhìn thấy mỗi một màn, nghe được mỗi một câu lời nói. Sự thật đã rất rõ ràng. Mặc dù nữ nhân mặt tại hình chiếu bên dưới lộ ra mơ hồ không rõ, nhưng là nó thân phận cơ hồ đã không có bất ngờ. Đại ma pháp sư. Mê dệ. Vỡ là kẻ ngắm nhìn một phía. Cái này vang vọng lịch sử vĩ đại ma pháp sư, nghe đồn nàng tại đế quốc hủy diệt về sau liền triệt để ẩn nấp tin tức. Đem phòng thí nghiệm thiết lập ở loại này sâu không thấy đáy dưới cái khe, cũng có trách không có người bắt được dấu vết của nàng. Nhưng chân chính để hắn để ý là vừa vặn nội dung nói chuyện của hai người. Vượt qua, kết cục. Cái từ ngữ này từ trong lúc nói chuyện với nhau của hai người trổ hết tài năng, như một trận tiếng chuông gõ vào trong lòng của hắn để hắn không thể không để ý không biết bọn hắn trong miệng kết cục cùng mình chỗ nhận biết kết cục rốt cuộc có phải là hay không cùng một sự vật. Phải biết, mình chuyển sinh tới sau chỉ thu được đầu mối duy nhất, mang theo cố sự đi hướng chân chính kết cục. Nhưng là từ nói chuyện với nhau của hai người đến xem, bọn hắn tựa hồ là đang nghĩ hết biện pháp tránh đi cái gọi là kết cục. Hai người này rõ ràng xung đột. Bọn hắn mục đích làm như vậy rốt cuộc là vì cái gì? Vỡ là kẻ lâm vào suy nghĩ, dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía đóng chặt cửa đồng tàu. Mặc dù không rõ ràng hắn mục đích, nhưng căn cứ nơi này bị phong tồn kết quả đến xem, nàng cuối cùng vẫn là thất bại. Vỡ là kẻ nhìn về phía trong góc cái kia phiến đóng chặt cửa đồng tàu. Trình độ nào đó tới nói, nơi này đúng là nàng. Phần mộ. Hắn chậm rãi đi đến cái kia phiến đã rơi đầy bụi đất cửa đồng tàu trước, đầu ngón tay chạm đến lạnh buốt đồng tàu mặt ngoài, dừng lại tại cái kia trống chỗ lỗ hổng bên trên. Trên cửa tuyên khắc mơ hồ đường vân lộ ra yêu đất thanh kim sắc vầng sáng. Cánh cửa này phía sau nhất định có thể tìm tòi nghiên cứu đến phía sau chân tướng. Hắn ẩn ẩn có một loại dự cảm mãnh liệt. Phía sau cửa không chỉ có chôn giấu thế giới này bí mật, đồng thời còn cực khả năng ẩn chứa hắn đi tới nơi này cái thế giới nguyên nhân. Giai Vân Hi quay đầu nhìn về phía Bợ Lạc Kệ, nhíu mày, ánh mắt bên trong mang theo một chút bất mãn, tựa hồ có hai cái lỗ hổng, ngươi thật sự một cái kia vi chương sao? Đối phương giọng điệu để Bợ Lạc Kệ sinh lòng nghi ngờ, nghe ngươi ý tứ, ngươi tựa hồ cho là ta hẳn là có hai cái. Đi thôi. Bợ Lạc Kệ đột nhiên thu tay lại. Cái gì? Nghe được Bợ Lạc Kệ, Giai Vân Hi sửng sốt một chút. Rời đi nơi này. Bợ Lạc Kệ nói xong, sau đó đưa tay ý đồ đem vừa mới thẻ đến trong môn huy chương thu về, nhưng là bất kể thế nào dùng sức huy chương tựa như là khảm nạm trên cửa. Gặp Bỡ Lạc Kệ tựa hồ đã quyết định chủ ý, Giai Ẩn Hi cũng không còn nói cái gì. Đúng lúc này, Bỡ Lạc Kệ sờ tại cửa đồng thau bên trên tay đột nhiên dừng lại, lập tức ánh mắt đông nhiên trở nên sắc bén. Tại hắn quay đầu trong nháy mắt, kim loại đế giày ép qua đá vụn tiếng vang đột nhiên từ phía sau truyền đến. Bỡ Lạc Kệ cùng Giai Ẩn Hi không hẹn mà cùng quay đầu. Sa Kịt mang theo 10 cái võ trang đầy đủ người từ chỗ ngập đi ra, mỗi người trường kiếm trong tay đã ra khỏi vỏ. Đối đuôi nhau mà vào rất nhanh liền đem hai người vây quanh, rất nhanh liền chật ních toàn bộ không gian. Sa Kịt nhếch miệng lên một vòng nghiền ngẫm cười, trong tay vuốt vuốt một cái không có sai biệt thanh đồng huy chương. Biết vì sao a hắn chỉ có một cái sao? Bởi vì một cái khác ở ta nơi này. Sa Kịt tùy tiện nhếch miệng, ta liền biết cái kia lão già không ngừng đem bản đồ giao cho ta. Nhưng ngược lại thật sự là ngoài dự liệu phát hiện. Sa Kịt ánh mắt ngắm nhìn bốn phía quan sát một phen cái này rách nát phòng thí nghiệm, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào Bợ Lạc Kệ phía sau hai người cửa đồng tàu bên trên. Tốt cháu trai, đã chúng ta đều tìm đến nơi này, không bằng để chúng ta hợp tác một chút, đến lúc đó chia đều bảo tàng bên trong, như thế nào? Sa Kịt lộ ra nụ cười hòa ái, nhìn xem Bợ Lạc Kệ dùng trưởng bối từ ái giọng điệu thương lượng. Giai Vân Hi không nói gì, mà là quay đầu nhìn về phía Bợ Lạc Kệ, tựa hồ là đang lặng lặng chờ đợi quyết định của hắn. cánh cửa này không nên bị mở ra. Ồ, Sakit nhìn xem Bợ Lạc Kệ, ánh mắt rời về phía đằng sau đã khảm nạm đi vào một viên huy chương, rõ ràng là không tin, tốt cháu trai, muốn nuốt một mình cũng không phúc hậu. Nhìn đối phương, Bợ Lạc Kệ trầm mặc một hồi, mở miệng nói, "Chú hai, cái khác có thể đợi trở về thương lượng, nhưng là cánh cửa này một khi bị mở ra rất có thể sẽ gây nên không cách nào thu thập nhiễu loạn." Đã mẹ dễ tại cuối cùng như cũ cố ý nhắc nhở phong tỏa nơi này hết thảy. Như vậy cái này mang ý nghĩa nàng cũng không hy vọng nơi này hết thảy bị ngoại giới phát hiện phát giác được. Nàng làm như vậy tất nhiên có lý do khác. Cánh cửa kia sau cực khả năng chôn giấu cho dù là nàng đều không thể nắm giữ nguy hiểm. Nhưng nghe được Bợ Lạc Kệ, Sakit lại hướng về phía trước bước nửa bước, ánh mắt tại hắn cùng cửa đồng thau bên trên huy chương ở giữa vừa đi vừa về đảo quanh, trong giọng nói tràn đầy trào phúng, ngoài miệng nói cửa không nên mở, nhưng tay lại so ai đều nhanh. Không phải huy chương này làm sao có thể ngoan ngoãn khảm trên cửa? Bợ Lạc Kệ, nên nói là lấy không xuống sao? Gặp Bợ Lạc Kệ tựa hồ cũng không tính phối hợp, Sakit giờ khắc này dứt khoát cũng lấy xuống cái này vài ngày một mực treo ở trên mặt từ thiện mặt nạ liên đối giọng điệu cũng biến thành sinh lạnh. Tiểu tử túi, ngươi nên rõ ràng, địa phương quỷ quái này phát sinh hết thảy, căn bản sẽ không có người biết. Sakit ánh mắt đông nhiên lạnh đến giống băng, trong giọng nói tôi lấy ngoan ý, cho nên coi như ngươi hôm nay chết ở chỗ này, cũng sẽ không có người đem sổ sách tính tới trên đầu ta. Bợ Lạc Kệ không nói gì, ánh mắt nhàn nhạt liếc mắt vây quanh hắn nhóm lực lượng phòng vệ, băng lãnh lưỡi dao ở chúng quanh thủy tinh tán phát ánh sáng bên trong hiện ra rét lạnh mang. Hắn không chút biến sắc thu hồi ánh mắt nhìn về phía đối phương, làm gì dư thừa uy hiếp đâu? Ngươi vốn chính là tính toán như vậy, không phải sao? Sakit cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt hiếm thấy mang theo một chút thưởng thức, ngươi ngược lại là so với ta nghĩ muốn thông minh. Như vậy ta liền tận một cái thân là trưởng bối lễ nghi, đưa ngươi đi cùng ngươi cái kia cuồng vọng tự đại lao trà gặp mặt. Sakit tay nhẹ nhàng vừa rơi xuống, vây lại binh sĩ của hai người cơ hồ là đồng thời dâng lên. Vỡ là kẻ con ngươi đột nhiên co lại, đang muốn sử dụng ma pháp chống cự, nhưng lại bỗng nhiên dừng lại. Triệu tập tới tay bộ ma lực như là bị cắt đứt dòng suối, đột nhiên tiêu tán tại lòng bàn tay. Cùng lúc đó, phía bên phải trường kiếm đã bổ tới phụ cận, hắn nghiêng người tránh đi đồng thời, khuỷu tay hung hăng vọt tới người đến sương sườn, thừa dịp người kia kêu rên khoảng cách, đoạt lấy chuôi kiếm phản chọn, khó khăn lắm rời ra một người khác thế công. Cẩn thận bên trái. Giản Hy tiếng quát vừa dứt, đao săn đã ở lòng bàn tay xoay một vòng, hàn quang lóe lên, tinh chuẩn đánh bay đâm về Bợ Lạc Kệ sau lưng mũi kiếm. Nàng bước chân nhẹ nhàng tại chật hẹp trong không gian xê dịch, lưỡi đao thủy chung gián hộ vệ vũ khí chạy, cũng không liều mạng, lại kéo chặt lấy đối phương động tác. Nơi này cột thủy tinh quá dọn, ma pháp một khi mất khống chế, chúng ta đều sẽ bị chôn ở dưới đáy. Trên thực tế, Bợ Lạc Kệ cũng cân nhắc đến điểm này, cho nên vừa mới cưỡng ép chặt đứt ngừng tụ ma lực. Hắn so với ai khác đều rõ ràng, cái này rách nát phòng thí nghiệm cột đá sớm đã không chịu nổi một kích. Cho dù là cấp thấp nhất trùng kích ma pháp, đều có thể dẫn phát mắt xích đổ sụp, đến lúc đó bọn hắn cùng xạ hít người sẽ cùng một chỗ bị chôn ở phế tích phía dưới, liền dây rủa cơ hội đều không có. Mà xạ hít hiển nhiên cũng rõ ràng điểm này, hắn tựa như cái giảo hoạt lao hồ ly. Từ đầu đến cuối hắn đều mặc cho bọn thị vệ công kích. Còn hắn thì đứng tại an toàn cửa đường hầm vị trí, lộ ra trêu tức dáng tươi cười đem hết thảy thu hết vào mắt. Trước từ nơi này rời đi. Giản Hy tiếng quát vừa dứt, trong tay đao săn đột nhiên xoay chuyển, lưới đao gián một gã hộ vệ trưởng kiếm bỗng nhiên hướng phía dưới đè ép, mượn đối phương lực đạo thuận thế vọt tới trước, khuỷu tay hung hăng đâm vào người kia ngực. Nàng bước chân không ngừng, ngay sau đó một cái xoay người, lưới đao vạch qua một tên hộ vệ khác cổ tay, làm cho đối phương bị đau buông tay, trong nháy mắt tại trong vòng vây xé mở một đạo lỗ hổng. Bên này, nàng lập tức đưa tay níu lại Bợ Lạc Kệ cánh tay, hướng phía rời xa cột đá bảy phương hướng tốc hành. Hai người bước chân như gió, vừa bước ra cái kia phiến Bợ Lạc Kệ dùng ma lực cùng linh lực mở ra tường đá, đối diện liền đụng vào một mảnh như tổ ong giao thoa đường hành lang. Lít nha lít nhít cửa thông đạo tại lờ mờ dưới ánh sáng kéo dài hướng phương hướng khác nhau. Đối mặt phía trước chỗ rẽ, Bợ Lạc Kệ tay lập tức đặt tại trên vách tường, chuẩn bị sử dụng phong ma pháp. Hắn vừa muốn dùng đến lúc phương pháp tìm kiếm phương hướng, một bên Giản Hy lại trực tiếp đưa tay đè xuống cổ tay của hắn. Hướng bên trái đi. Giọng điệu mang theo không thể nghi ngờ quyết đoán. Bợ Lạc Kệ nhíu mày, không đợi hắn mở miệng, Giản Hy đã dắt lấy Bợ Lạc Kệ hướng bên trái thông đạo phóng đi. Nhưng lại tại Bợ Lạc Kệ vừa bước vào thông đạo nửa bước lúc, nàng đột nhiên bỗng nhiên buông tay ra, thân thể như tiễn rời cùng gãy phía bên phải bên cạnh. Đao săn tại lòng bàn tay nhất chuyển, trực tiếp chặn lại sau lưng trước hết nhất đuổi theo hộ vệ mũi kiếm. Bợ Lạc Kệ cả kinh quay đầu, Giản Hy lưng mình thanh âm bọc lấy tiếng gió truyền đến, giờ phút này thanh âm của nàng đột nhiên trở nên hoàn toàn khác biệt, lộ ra một cô băng lãnh xa cách cảm giác. Thanh âm kia đối Bợ Lạc Kệ tới nói đơn giản vô cùng quen thuộc. "Đừng nói nhảm, bên trái thông đạo có thể cuốn trở về, ta tìm một chỗ giải quyết rất bọn họ." Vừa dứt lời, không cho Bợ Lạc Kệ mở miệng cơ hội, nàng đã dẫn theo đao săn hướng phía bên phải thông đạo chỗ sâu chạy, cố ý dùng đao lưới đao vạch ra chói thai kim loại tiếng va chạm, đem truy binh lực chú ý đều dẫn tới. Sa khi tại hoang phế phòng thí nghiệm nhàn nhã dạo bước, ánh mắt quan sát tỉ mỉ lấy hết thảy xung quanh, tiện tay cầm lấy một trang giấy cầm nhìn gần nhìn. Nhìn xem phía trên lít nha lít nhít mơ hồ ký hiệu, hắn nhếch miệng tiện tay ném đến một bên. "Cái gì đổ bước đi?" Sau đó hắn quay đầu lại, đem ánh mắt rơi xuống cái kia phiến đóng chặt cửa đồng tao trước, đi lên trước sờ lên cầm quan sát tỉ mỉ một phen. Ánh mắt rất nhanh khóa chặt tại cánh cửa trung ương chỗ kia cùng huy chương hình dạng kín kẽ chống chỗ bên trên. Đến tận đây, Sakit nhếch miệng lên một tia đắc ý cười, đưa tay từ trong ngực móc ra cái viên kia đồng thau huy chương, đầu ngón tay sát qua huy chương mặt ngoài đường vân. Không chút do dự đem nó ấn vào lỗ hổng. Phù hợp trong nháy mắt, chỉ nghe két cạch một tiếng vang nhỏ, huy chương cùng cánh cửa hoàn mỹ khang hợp, nguyên bản ảm đạm cửa đồng thau trong nháy mắt nổi lên nhỏ vụn thanh kim sắc điểm sáng. Phút chốc, trên cửa tuyên khắc ký hiệu đường vân cũng như sống lại đồng dạng, chậm rãi lưu chuyển. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 346, chôn vùi chương 346, chôn vùi rối loạn tiếng bước chân tại sau lưng từng bước ép sát, Giai Đoàn Hy lại đột nhiên tại một chỗ hơi có vẻ trống trải nhà đá trước dừng bước. Nhìn xem trước mặt đã không có con đường, Giai Đoàn Hy không chỉ có không có gấp, ngược lại là đem đao săn tại lòng bàn tay vững vàng nắm lấy. Khi nàng chậm rãi xoay người lúc, trong bóng tối, đáy mắt đã không có nửa điểm vừa mới chạy trốn đội vàng. Chạy a, làm sao không chạy? Gặp nàng dừng bước lại, dẫn đầu hộ vệ dẫn theo trên trường kiếm trước, đi theo phía sau 10 cái vừa mới đến thủ hạng, giờ phút này trên mặt của hắn tràn đầy trêu tức. Giai Đoàn Hy không nói gì, không giống với vừa mới chạy trốn lúc bối rối, giờ phút này nàng túi đầu ánh mắt chậm rãi đảo qua đám người, trong ánh mắt bình tĩnh lộ ra lạnh lẽo hàn ý chẳng biết tại sao, nàng không khí quanh thân phảng phất đều ngưng kết thành băng, nguyên bản nắm trong tay đao săn, thân đao lại ẩn ẩn nổi lên một tầng nhàn nhạt băng vụ, cùng nàng đáy mắt chỗ sâu ý lạnh đan vào một chỗ, lộ ra một cố làm người sợ hãi cảm giác áp bách. Bọn hộ vệ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, mới vừa rồi còn phách lối khí diễm trong nháy mắt thấp một nửa, tay nắm chuôi kiếm không tự giác nắm chặt, lại không một cái người dám trước phóng ra bước chân. Giờ khắc này, bọn hắn tựa hồ từ nơi này nhìn như đơn bạc nữ nhân trên người, cảm nhận được so đối mặt hung thú lúc mãnh liệt hơn nguy hiểm. Trong lúc nhất thời lại không có bất kỳ người nào dám lên trước. Sau một lúc lâu, nữ nhân chậm rãi hít sâu một hơi, nhắm mắt lại. Giờ khắc này không khí chung quanh càng ngưng trệ, liền bọn hộ vệ tiếng hít thở đều trở nên rõ ràng có thể nghe. Rất nhanh, cơ hồ tất cả hộ vệ cũng không khỏi dùng mình một cái, rõ ràng không có gió, lại có lạnh lẽo thấu xương từ lòng bàn chân bật lên, liền hô hấp đều như muốn ngưng kết thành xương. Giai Đoàn Hy mở ra lòng bàn tay đột nhiên nổi lên màu lam nhạt ánh sáng nhạt, nhỏ vụn băng tinh thuận đầu ngón tay của nàng hướng xuống nhỏ xuống, vừa chạm đến mặt đất liền nhanh chóng lan tràn, đảo mắt liền đông cứng mấy tên hộ vệ đế dày. Rất lâu không dùng ma pháp, hy vọng không có lạnh nhạt. Khi nàng đôi mắt lần nữa mở ra lúc, đen nhánh mà thâm thúy trong thạch thất, màu đỏ sâm trong mắt như là đốt hai đóa ám hỏa. Trên cửa tuyên khắc ký hiệu đường vân giờ phút này giống như sống lại, chậm rãi lưu chuyển. Theo đường vân chuyển động, cửa đồng thau phát ra nặng nề ầm ầm âm thanh, chậm rãi hướng vào phía trong mở ra, một cỗ mang theo ở bất khí tức gió lạnh từ sau cửa tuôn ra. Sa Kịt trong mắt lóe lên một chút mừng như điên, không kịp chờ đợi cất bước bước vào. Có thể tiến về phía sau hắn phát hiện, phía sau cửa cũng không phải là trong dự đoán mất thất, mà là một đầu đường đi sâu thăm thẳm. Hắn bước nhanh đi nhưng mấy chục bước, trước mắt rộng mở trong sáng. Đúng là một cái rộng rãi hang núi, trên vách động lít nha lít nhít khảm nạm lấy màu lam thủy tinh. Cái kia tinh thể bóng ánh màu lam nhạt tia sáng đem toàn bộ không gian chiếu lên giống như ban ngày, cả mặt đất đá vụn đều nhiễm lên một tầng lam nhạt bừng sáng. Hắn khó có thể tin nhìn trước mắt cảnh tượng, mà rất nhanh, ánh mắt của hắn bị trong sơn động hấp dẫn. Nơi đó đứng sừng sững lấy một tòa cao cỡ nửa người làm bằng đá tế đàn bốn phía bờn quanh so vách động càng trong suốt màu lam tinh thạch. Hắn nghi ngờ đi lên trước cẩn thận quan sát lên. Tinh thạch kia sáng tại đàn trên mặt phát họa ra phức tạp đường vân, mà đường vân trung tâm lại rõ ràng là một cái con ngươi trạng to lớn đồ án, phản phất chính im lặng nhìn chăm chú lấy kẻ xông vào. Chẳng biết tại sao, phía trên này đồ án để hắn không khỏi có chút dùng mình một cái. Mà hắn ngẩng đầu, lúc này mới chú ý tới, tại tế đàn bị màu lam thủy tinh chen chúc chính giữa, một bộ từ cả khối màu lam thủy tinh chế tạo quan tài lặng lặng đứng sừng sững lấy. Quan tài thủy tinh thân tinh khiết không tì vết, có thể mơ hồ nhìn thấy nội bộ hình dáng, nắp quan tài biên giới điêu khắc cùng tế đàn đồng nguyên hoa văn, ở trung quanh tinh thạch chiếu rọi, hiện ra lạnh lạnh mà thần bí rực rỡ, làm cho cả hang núi đều nhiều hơn mấy phần nghiêm túc cùng quỷ dị. Sa Kịt bước nhanh đi lên trước, đưa tay vướt ve lạnh vướt quan tài thủy tinh vách tường, đầu ngón tay vừa chạm đến quan tài thân hoa văn, cổ tay lại đột nhiên bị một cái tay gắt gao nắm lấy. Vỡ là kẻ chẳng biết lúc nào xuất hiện tại hắn sau lưng, một cái tay khác dao găm đã từ phía sau lưng nhắm ngay lồng ngực của hắn. Cách nó xa một chút, Sa Kịt. Vỡ là kẻ thanh âm hiếm thấy mang theo kiềm chế tức giận, ngươi căn bản không biết cái này trong quan tài cất giấu cái gì, cũng không rõ ràng đem nó phong tồn ở chỗ này nguyên nhân. Sa Kịt bị nắm đến bị đau, lại vẫn nhếch miệng cười nhạt, ta không cần biết nguyên nhân, ta chỉ cần đồ vật bên trong. Ngược lại là ngươi, cùng ngươi cha tự đại không thể nói lý. Hắn đột nhiên phát lực muốn tránh thoát, lại phát hiện vỡ là kẻ lực đạo vượt xa dự tính. Sa Kịt trong mắt lóe lên một chút ngoan lệ, một cái tay khác rời đi quan tài thủy tinh bỗng nhiên sờ về phía bên hông, rút ra một thanh hàn quang lẫm liệt bội kiếm, hướng phía vỡ là kẻ nắm chặt hắn thủ đoạn tay hung hăng bổ tới. Vỡ là kẻ sớm có phòng bị, lập tức buông tay ra lui lại nửa bước, đồng thời dùng dao găm tinh chuẩn chặn lại mũi kiếm. Ken một tiếng vang giòn, kim loại va chạm tia lửa tại màu lam thủy tinh chiếu rọi phá lệ trước mắt. Sa Kịt thừa cơ hướng về phía trước tới gần, bội kiếm liên tiếp bổ ra mấy đạo sắc bén thế công, mỗi một kiếm đều trực chỉ vỡ là kẻ yếu hại. Vỡ là kẻ thì cầm trong tay dao găm linh hoạt trốn tránh, mặc dù ngắn dao găm lại luôn có thể tại thời khắc mấu chốt chống đỡ bội kiếm phong mang, làm cho Sa Kịt không thể không điều chỉnh thế công. Hai người tại tế đàn bên cạnh chiến đấu lên, mũi kiếm cùng dao găm tiếng va chạm tại trống trải trong hang núi không ngừng tiếng vọng, ngẫu nhiên sát qua quan tài thủy tinh vách tường, lưu lại nhỏ vụn vết cắt. Vỡ là kẻ khỏe mắt thoáng nhìn quan tài thân đường vân tựa hồ bởi vì chấn động nổi lên ánh sáng nhạt, trong lòng căng thẳng. Hắn nhất định phải nhanh chế phục đối phương, bằng không một khi chiến đấu mở rộng tác động đến quan tài thủy tinh, hậu quả khó mà lường được. Vỡ là kẻ bắt lấy Sa Kịt huy kiếm sơ hở, dao găm đột nhiên hướng lên vẩy một cái, tinh chuẩn chọn chúng hắn cầm kiếm cổ tay. Sa Kịt bị đau buông tay, bội kiếm len ken một tiếng rơi trên mặt đất, không đợi hắn phản ứng, vỡ là kẻ đã lấn người hướng về phía trước, khuỷu tay hung hăng đâm vào bộ ngực hắn, đem hắn hung hăng đánh tới hướng sau lưng vách đá. Dao găm gác ở trên cổ đối phương, vỡ là kẻ lạnh lùng nhìn đối phương, hơi thành thật một chút, nếu như loạn động ta không bảo đảm sinh mệnh của ngươi. Nghe được vỡ là kẻ, Sa Kịt che ngực ho ra tơ máu, trong mắt lại hiện lên vẻ điên cuồng. Hắn đột nhiên phát lực, bàn tay trực tiếp đặt tại dao găm mũi nhọn bên trên, chăm chú nắm lấy, máu tươi thuận cổ tay lâm ly chảy xuống. Mà hắn lại giống không cảm giác được thống khổ như thế, đột nhiên phát lực đẩy ra Bợ Lạ Kệ, đồng thời cấp tốc từ trong ngực móc ra một cái màu đỏ sẫm dài nhỏ bình thủy tinh. Tại Bợ Lạ Kệ ánh mắt kinh ngạc bên trong, hắn không chút do dự mở ra nắp bình uống một hơi cạn sạch. Tại Bợ Lạ Kệ nhìn chăm chú bên trong, hắn trực tiếp nằm rạp trên mặt đất che ngực, phát ra thống khổ tiếng ho khan, thân thể cũng bắt đầu càng không ngừng run rẩy. Nhưng là nhưng một lát, hắn màu da lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến đỏ, gân xanh trên cánh tay nổi lên như cầu lòng, quên thân thậm chí nổi lên một tầng vặn vẹo hồng quang, nguyên bản vẻ bại khí tức trong nháy mắt trở nên bắt đầu cuồng bạo. Trong bình còn sót lại nước thuốc thuận hắn khe hở nhỏ xuống, tại mặt đất tóe lên nhỏ bé xương đỏ. Hắn cuộn mình thân thể đột nhiên thẳng băng, đốt ngón tay bởi vì dùng sức nắm chặt mà trắng bệnh, dần dần, trong cổ họng tràn ra không còn là thống khổ rên rỉ, mà là mang theo ngang ngược gầm nhẹ. Cơ bắp lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng, đem nguyên bản vừa người vải áo chống căng cứng, liền trần trụi tại bên ngoài cái cổ đều hiện đầy nổi lên gân xanh, như là sắp nổ tung dây thừng. Ngươi cho rằng dạng này liền có thể thắng ta? Lần nữa đứng người lên xạ hít nết miệng cười gằn, thanh âm trở nên khàn khàn tố lệ, hắn xoay người nhặt lên bội kiếm, thân kiếm lại bởi vì hắn quán chú lực lượng có chút rung động. Hiện tại, ta liền để ngươi biết tự đại đại giới. Gào thét tiếng nói chưa rơi, hắn đột nhiên đạp đất bật lên, mang theo một cỗ man lực hướng phía Bợ Lạ Kệ bổ tới, kiếm phong so trước đó sắc bén mấy lần, liền xung quanh màu lam thủy tinh đều bị chấn động đến tuôn rơi rung động. Bợ Lạ Kệ ánh mắt run lên, không có tùy tiện đón đỡ cỗ này man lực. Hắn cấp tốc đưa tay, quanh thân nổi lên màu xanh nhạt phong ma pháp vầng sáng, khí lưu thuận đầu ngón tay của hắn quấn quanh mà lên, trước người ngưng tụ thành một đạo vô hình phong thuẫn. Sa Kịt bội kiếm bổ vào phong thuẫn bên trên, mặc dù chấn động đến khí lưu kịch liệt chấn động, lại bị mạnh mẽ tan mất hơn phân nửa lực đạo. Thừa dịp Sa Kịt lực cũ vừa tận, lực mới chưa sinh khoảng cách, Bợ Lạ Kệ mũi chân chỉ xuống đất, mượn phong ma pháp sức nổi hướng về sau phiêu thối mấy bước, đồng thời đưa tay đối Sa Kịt mắt cá chân vung ra một đạo gió xoáy. Gió xoáy bọc lấy đá vụn hung hăng gọt tới đối phương, Sa Kịt trọng tâm bất ổn, lảo đảo quỳ một gối xuống đất, trong tay bội kiếm cũng suýt nữa tuột tay. Tiếp xuống chiến đấu bên trong, Bợ Lạ Kệ từ đầu tới cuối duy trì lấy phòng ngự tư thái, xảo diệu hóa giải đối phương mỗi một lần thế công. Sa Kịt bổ tới kiếm bị hắn dùng phong thuẫn đón đỡ, đâm tới phong mang bị hắn mượn gió thổi linh xảo né tránh. Dù là đối phương bởi vì dược hiệu trở nên càng cuồng bạo, chiêu chiêu ngân lệ, hắn cũng chưa bao giờ chủ động khởi xướng qua một lần công kích, chỉ ở cực kỳ nguy cấp lúc dùng phong nhận bức lui đối phương, thủy chung cùng Sa Kịt duy trì khoảng cách an toàn. Tránh, ngươi cũng sẽ chỉ tránh sao? Sa Kịt tiếng gào thét càng khàn khàn, thế công lại không nửa điểm yếu bớt, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra, hô hấp của hắn đã trở nên thô trọng, huy kiếm tốc độ cũng so ban đầu chậm một chút. Bợ Lạ Kệ đầu ngón tay phong nhận dần dần ngưng tụ, nhưng không có lập tức phát động công kích. Hắn đang đợi Sa Kịt dược hiệu mang tới sơ hở, mà hắn sở dĩ một mực bị động trốn tránh cũng là mục đích này. Quả nhiên, nhưng một lát, Sa Kịt động tác liền bắt đầu xuất hiện vùng nhíu, cái cổ gân xanh thình thịch chực nhảy, hiển nhiên dược hiệu phản phệ đã bắt đầu dần dần hiện ra. Bợ Lạ Kệ nắm lấy thời cơ, thả người bật lên, phong ma pháp đem hắn tốc độ đẩy tới cực hạn. Hắn tránh đi Sa Kịt lung tung bổ tới bộ kiếm, trong tay dao găm tinh chuẩn đâm về đối phương cầm kiếm cổ tay, đồng thời một cái tay khác ngưng tụ phong nhận, hung hăng chém về phía Sa Kịt bên hông sơ hở. Chỉ nghe phốc một tiếng, Sa Kịt kêu rên lấy ngã xuống đất, bộ kiếm rời tay bay ra. Quanh thân hồng quang cũng theo đó ảm đạm đi, cuối cùng triệt để tiêu tán. Hắn nằm dạp trên mặt đất miệng lớn thở phì phò, bắp thịt cả người bởi vì dược hiệu thối lui mà đau nhức run rẩy, rốt cuộc không có trước đó cuồng bạo khí diễm. Xem ra dược hiệu tựa hồ so trong tưởng tượng muốn ngắn. Bợ Lạ Kệ đứng tại trước người hắn, dao găm chống đỡ lấy hắn phần gãy cơ hồ đã áp vào trên thịt, thanh âm băng lãnh. Kết thúc, Sa Kịt. Sa Kịt nằm dạp trên mặt đất, khóe mắt quét nhìn gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa quan tài thủy tinh, phút chốc, khóe miệng đột nhiên câu lên một vòng điên cuồng cười. Hắn không để ý đau nhức toàn thân, đột nhiên nâng lên không có bị áp chế tay, thậm chí phần gáy đã bị Bợ Lạ Kệ lưỡi dao cắt chạm đến xương cốt, máu tươi phun ra ngoài. Thuốc sức lực còn sót lại khiến cho huyết mạch phun trương. Hắn nâng lên lòng bàn tay ngưng tụ lại một đoàn màu đỏ sẫm ma lực. Cái kia tựa hồ là hắn còn sót lại lực lượng, lại mang theo ngọc đá cùng vỡ chơi liều, thẳng tắp hướng phía quan tài thủy tinh đánh tới. Kết thúc. Ta không có thua. Coi như ta không lấy được, ngươi cũng đừng hòng đạt được nó. Hắn gào thét, ma lực đoàn bạch phá không khí, mang theo chói hai tiếng rít vọt tới quan tài thân. Bợ Lạ Kệ con ngươi đột nhiên co lại, giơ tay lên đang muốn phóng thích ma pháp đem công kích của đối phương thổi ra, nhưng là phút chốc, tay của hắn bị gắt gao nắm lấy. Sa Kịt che kín tia máu đôi mắt hốc mắt một nước, cùng lúc đó đang có máu tươi từ hắn ngũ quan dâng trào ra ngoài, nhưng là vẫn như cũ khó nén nó điên của mẹ. Bợ Lạ Kệ muốn tránh thoát, nhưng là cho dù Sa Kịt cánh tay xương cốt đã phát ra răng rắc tiếng vang, nhưng hắn như cũ gắt gao nắm cánh tay của hắn không thả. Cứ như vậy, Bợ Lạ Kệ chỉ có thể trơ mắt nhìn công kích đánh phía cái kia thủy tinh chế quan tài. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, ma lực đoàn nổ tung trùng kích đem toàn bộ hang núi chấn động đến lung lay sắp đổ. Trên vách động màu lam thủy tinh tuôn rơi xuống, mà quan tài thủy tinh nắp quan tài lại bị chấn động đến có chút dịch ra, lộ ra một đạo nhỏ bé khe hở, mơ hồ có ánh sáng nhạt từ khe hở bên trong lộ ra. Đáng chết. Bợ Lạ Kệ không để ý tới nhiều lời, trở tay dùng sức gặp lại, trực tiếp đem Sa Kịt cổ tay vận thành đảo ngược góc độ, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, Sa Kịt đau đến kêu lên thảm thiết, lại không có phản kháng khí lực. Còn không đợi Bợ Lạ Kệ xử lý sạch Sa Kịt, hang núi đột nhiên lần nữa kịch liệt lay động, đỉnh đầu nham thạch không ngừng rơi xuống dưới, nền ở mặt đất phát ra ngột ngạt tiếng vang. Hắn cuống quýt đứng dậy hướng phía cửa đồng thao phương hướng tốc hành. Đó là lối ra duy nhất. Cùng lúc đó, sau lưng quan tài thủy tinh bởi vì hang núi tiếp tục lay động, nắp quan tài vết nứt chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mở rộng, chỉ một lát sau vốn chỉ là khe hẹp lỗ hổng dần dần có thể chứa được bàn tay vươn vào. Nhưng chạy đến cửa thông đạo lúc, Bợ Lạ Kệ Tâm trong nháy mắt chìm xuống dưới. Lối vào đã bị đổ sụp đá tảng triệt để ngăn chặn, đá vụn còn đang không ngừng từ bên trên lăn xuống, liền một chút khe hở đều không lưu lại. Bợ Lạ Kệ hít sâu một hơi, lui ra phía sau hai bước, mãnh liệt ma pháp năng lượng bắt đầu ở hắn lòng bàn tay hội tụ. Màu xanh nhạt quang mang càng ngày càng thịnh, liền xung quanh khí lưu đều tùy theo xoay tròn, hình thành nhỏ bé gió xoáy. Hắn đem hai tay nhắm ngay đổ sụp đá tảng, đầu ngón tay phong ma pháp ngưng tụ thành một đạo bén nhọn phong nhận biên giới còn hiện ra nhỏ vụ địa quang. Đây là hắn có thể điều động công kích mạnh nhất ma pháp, đủ để bổ ra cứng rắn nham thạch. Cơ hồ là cùng một thời gian, đỉnh đầu nham thạch đột nhiên diện tích lớn đổ sụp, to lớn hòn đá lôi cuốn lấy đá vụn như mưa to nện xuống, mà tại cái này mãnh liệt bị chấn động, sau lưng quan tài thủy tinh cũng tại chấn động kịch liệt bên trong két cạch một tiếng triệt để nổ tung, nắp quan tài bay vụt ra ngoài. Một giây sau, một đạo cực kỳ tính xâm lược ánh sáng trắng từ trong quan bỗng nhiên phun ra ngoài, cái kia tia sáng chướng mắt đến làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng, như là sôi trào nham tương trong nháy mắt quét tán, trong nháy mắt liền thôn phệ hết thảy xung quanh. Cơ hồ là một lát, Bợ Lạ Kệ ngay tiếp theo xung quanh màu lam thủy tinh đều bị cái kia ánh sáng trắng nhanh chóng thôn phệ. Mà liên tại ánh sáng trắng sắp đem Bợ Lạ Kệ triệt để thôn phệ trước một giây, hắn nhìn thấy ánh sáng chói mắt từ ngăn chặn tại cửa đồng thau trước phế tích trong khe hở tiết lộ ra ngoài. Phút chốc, màu đỏ cam ngọn lửa lôi cuốn lấy nóng rực sóng khí, trong nháy mắt đem bao trùm tại cửa vào đá tảng thiêu đến nóng lên. Ngay sau đó một tiếng nổ mạnh, nham thạch văng khắp nơi ra. Tại Bợ Lạ Kệ bị ánh sáng trắng triệt để thôn vệ trong nháy mắt đó, một cái tay bỗng nhiên kéo lại Bợ Lạ Kệ cánh tay. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 347, chấn động chương 347, chấn động thật không có vấn đề sao? Châu, to lớn thân thể tại chỗ đi qua đi lại, trong thanh âm bí mật mang theo rõ ràng không kiên nhẫn. Ngươi nói chủ nhân vì sao phải đáp ứng nam nhân kia thỉnh cầu? Có thể cứu hắn một mạng hắn nên mang ơn, hiện tại thế mà còn dám đối chủ nhân đưa ra yêu cầu như vậy. Châu, nhếch miệng dường như đang phát tiết trong lòng bất mãn, nói cái gì xin đưa nhi tử của ta an toàn đến nơi đó loại này sai bảo giọng điệu đổi ta liền trực tiếp bổ hắn. Thật là, chủ nhân đến cùng là thế nào nghĩ a? Đang tại một bên đọc sách, Dê ngẩng đầu, nhíu mày, không phải đã dùng kính từ sao? Với lại, không cần ý đồ phỏng đoán chủ nhân tâm tư. Ta không phải đang chất vấn chủ nhân quyết định. Ta chỉ là đơn thuần hiếu kỳ nguyên nhân trong đó mà thôi, dù sao bữa này bận rộn căn bản cùng chúng ta cơ hội không có bất cứ quan hệ nào không phải sao? Thực lực của thiếu niên kia rất không tệ, một bên đang tại xoa kiếm nữ nhân túi đầu nói ra. Lau chùi sạch đao bị nàng cầm ở trong tay tùy ý vung lên, lập tức phát ra một tiếng đau minh, lan lộn mang theo nàng thanh âm khẳng hẳn, nói không chừng chủ nhân là dự định lôi kéo đối phương. Lôi kéo? Nói đùa à? Nói đến một nửa, Châu, đột nhiên nhớ tới lần trước vây công xén nạ lúc tình huống, lời đến khỏe miệng cuối cùng vẫn là nuốt trở vào. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên cây nằm thân ảnh gầy nhỏ, nói đến, ngươi phải cùng nam sinh kia tiếp xúc nhiều nhất à? Ngươi thấy thế nào? Không biết. Cô bé lạnh lùng trả lời một câu, nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút. Tốt, hơi yên tĩnh một điểm đi, coi như khó được nghỉ phép không phải sao? Châu quay đầu nhìn xem một bên nằm tại trên ghế nằm hưởng thụ lấy ánh nắng nam nhân, nhíu mày, cái này trời đang rất lạnh, ngươi phơi cái gì mặt trời? Cho nên ta xuyên qua áo khoác, không phải sao? Châu không giải quyết được gia hỏa này lo gì, nhếch miệng ngược lại đổi đề tài, nói đến, ngươi cảm thấy ở trong đó sẽ có cái gì? Nam tại trên ghế nằm, ngựa, trợn trắng mắt, ta làm sao biết, liền nam nhân kia mình không phải cũng nói không biết sao? Cái kia nói không chừng chủ nhân cũng là bởi vì hiếu kỳ đâu. Châu xoa cằm, nếu như bên trong thật cất giấu bảo bối gì, chủ nhân hoàn toàn có thể thuận tiện đem nó nắm bắt tới tay. Gà, gật đầu biểu thị tán đồng, đừng quên, chúng ta lúc ấy vì để phòng trường hợp bất chắc, thế nhưng là đối nam nhân kia tiến hành thôi miên, gia tộc hắn tại cái trước vương triều thế nhưng là hàng thật giá thật hiển hách quý tộc, cũng khó trách trong tay hắn sẽ cất giấu nhiều như vậy bà bối. Nhất là lần trước đối kháng thánh nhân lúc dùng cái kia có thể kích phát nhục thể tiềm lực nước thuốc. Ta tra xét tương quan ghi chép, loại này cường hãn thuốc vẫn là lúc trước đại pháp sư mẹ dễ nghiên cứu ra đến. Chỉ là bởi vì sự nghiêm trọng tác dụng phụ, nàng cũng không có đem phương pháp luyện chế lưu truyền tới nay, nói cách khác hoàn toàn là dùng một bình thiếu một bình bà bối. Nghe vậy, Châu lập tức mở to hai mắt nhìn, nói cách khác nơi đó rất có thể cất giấu cường hãn hơn bảo vật. Gà, nhún nhún vai, cái này ai nói đến chuẩn? Hai người thảo luận, lại đột nhiên bị một tiếng lười biếng thanh âm đánh gãy. Các ngươi ngược lại là thật nhàn nhã a. Chỉ thấy một cái thôn dân ăn mặc nữ nhân chính chậm rãi hướng bọn họ đi tới. Đối phương rõ ràng là thôn lữ túc trước sân khấu phụ nhân kia. Ta còn tưởng rằng là ai đây, ngươi cái này lấy giả đánh cháo mặt ta trong lúc nhất thời thật đúng là không nhận ra được. Phu nhân lười biếng rỗi lưng một cái, một mực xoay người giả vờ giả vị khiến cho eo đều chua. Với lại cột vào tầng hầm hai người một mực không thành thật, buổi sáng hôm nay mục tiêu rời đi sau đó rốt cục có thể không cần giả vờ giả vị. Ngựa, nhếch miệng, nói nhảm, ngươi trực tiếp để người ta thân phận của hai người đó tới, nhìn xem trước mặt cùng mình mặt giống nhau như lúc, không biết còn tưởng rằng gặp quỷ. Thỏ, trợn trắng mắt, cũng không phải chính ta, chủ nhân cũng đỉnh lấy một tấm đâu, ngươi tại sao không nói chủ nhân? Ta, có chút không thích hợp. Làm sao vậy? Bị đánh gãy, Châu, sửng sốt một chút. Tính toán thời gian buổi sáng hôm nay chủ nhân hẳn là liền đã cùng đối phương chạm mặt mới đúng. Ngồi đọc sách Dê thu về sách, ngẩng đầu nhìn đã rơi xuống đỉnh núi mặt trời, cau mày, thế nhưng là nếu như chỉ là đem hắn hộ tống tới đó, làm sao thời gian dài như vậy còn không có tin tức. Một bên phơi nắng, ngựa, ngồi xuống, cái kia nếu không chúng ta đi qua nhìn một chút. Dê, xoa cằm, thái độ chần chờ không quyết tựa hồ là không quyết định chắc chắn được. Đúng lúc này, dưới chân bọn hắn mặt đất đột nhiên kịch liệt lay động. Mọi người tại giờ khắc này bỗng nhiên ý thức được dị thường. Còn không đợi đám người làm ra phản ứng, nguyên bản bằng phẳng bãi cỏ vỡ ra tinh mịn đường vân, nơi xa thân cây cũng đi theo tuôn rơi rung động, rơi xuống đầy đất lá khô. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 348, trở lại hiện thực. Chương 348, trở lại hiện thực. Trong bóng tối, Vỡ Lạc Kệ chỉ cảm thấy thân thể của mình như bị rút đi tất cả khí lực, tứ chi nặng nề đến không nhấc lên nổi, liền hô hấp đều mang nhỏ vụn vướng víu cảm giác. Ngay tại hắn ý thức sắp mơ hồ lúc, tầm mắt cuối cùng đột nhiên nổ tung một đoàn chướng mắt ánh sáng trắng, cái kia tia sáng không có chút nào nhiệt độ, lại mang theo một loại không cho kháng cự hấp lực. Hắn thậm chí không kịp làm ra phản ứng, thân thể liền giống bị lực lượng vô hình nắm kéo, hướng phía ánh sáng trắng bên trong tâm phi tốc rơi xuống. Toàn thân trước truyền đến một trận rất nhỏ đâm nói, giống như là có vô số nhỏ bé điểm sáng tại xuyên thấu tầng ngoài, ngay sau đó tứ chi nặng nề cảm giác đống nhiên biến mất, thay vào đó là một loại lơ lửng mất trọng lượng. Hắn nghĩ mở mắt thấy rõ ràng xung quanh, nhưng ánh sáng trắng sáng quá, đong đưa hắn ánh mắt đau nhức, chỉ có thể miễn cưỡng cảm giác được mảnh kia ánh sáng trắng đang không ngừng co bảo, bọc, đem hắn ý thức, thân thể của hắn, từng điểm thôn phệ tiến vô biên sáng tỏ bên trong, cuối cùng liền mình vẫn tồn tại cảm giác, đều trở nên bắt đầu mơ hồ. Giờ khắc này, ý thức của hắn giống như là chìm vào không nắm chắc đông bên trong, đã không có trọng lượng, cũng không có thanh âm. Tựa hồ liền thời gian đều đã mất đi ý nghĩa. Hắn không biết mình tại cái này phiến vô biên sáng tỏ bên trong trôi nổi bao lâu, chỉ nhớ rõ một điểm cuối cùng tồn tại cảm giác biến mất lúc, giống như là bị ôn nhu khỏa tiến vào một tấm lụa mỏng, liền trướng mắt ánh sáng trắng cũng dần dần trở nên nhu hòa. Không biết cứ như vậy phiêu bạt bao lâu, hắn cảm giác được cảm giác của mình tựa hồ tại dần dần hấp lại. Vỡ là kẻ hít sâu một hơi, mong muốn mở miệng lại phát hiện hết hầu phát ra không bất kỳ thanh âm gì. Hắn cũng không có từ bỏ, mà là hít sâu một hơi dồn đủ toàn lực, dùng sức giơ tay lên sờ về phía cái kia mở mịt bầu trời. Mơ hồ xúc cảm trước tại thị giác trở về, giống như là có hơi lạnh không khí lướt qua gương mặt, bên hai cũng mơ hồ truyền đến nhỏ vụn, cùng loại máy móc vận chuyển khét đều. Hắn muốn động, lại liền nhấc một cái mí mắt khí lực đều không có, thẳng đến tầng kia bao vây lấy ý thức xa mỏng chậm rãi rút đi, trướng mắt ánh sáng cảm giác dần dần yếu bớt, thay vào đó là hoàn toàn mông lung lờ mờ. Giờ khắc này hắn mới rốt cục tích lũy lên một điểm khí lực, từ từ mở mắt, lờ mờ hoàn cảnh dưới, đầu tiên đập vào mi mắt là vệt trắng trần nhà. Tiếng chuông tí tách đập vào trống trải trong yên tĩnh, mỗi một âm thanh cũng giống như đang nhẹ nhàng đụng phải màng nhĩ của hắn. Trong căn phòng mờ tối, hắn chống đỡ ngồi dậy, xoa hỗn loạn đau nhức cái trán chuyển động đôi mắt, thuận thanh âm trông đi qua, mới phát hiện thanh âm đến từ trên bản gỗ cái kia đồng hồ báo thức. Chờ chút, đồng hồ báo thức. Vỡ là kẻ thân thể run lên bần bật, cái trán kịch liệt đau nhức cũng bị trong nháy mắt ném sau, hắn đột nhiên túi đầu mắt nhìn dưới thân dung dịch kết tuần nệm. Phía trên còn giữ hắn ép ra nhàn nhạt lõm, quen thuộc xúc cảm để suy nghĩ của hắn trong nháy mắt căng cứng. Hắn đột nhiên quay đầu, ánh mắt đảo qua gian phòng mỗi một cái nơi hẻo lánh. Dựa vào tường cửa tủ quần áo nửa đậy, lộ ra bên trong treo mấy món thường mặc áo khoác, tủ quần áo bên cạnh trên giá sách, sách cùng vật trang trí hay là hắn quen thuộc sắp xếp trình tự, tầng cao nhất bản kia chưa xem xong tiểu thuyết còn mở ra đặt ở sách dựng lên. Trên tủ đầu giường màu bạc đèn bàn lóe lên vàng ấm ánh sáng, trên bàn sách máy tính để bàn màn hình vẫn còn trạng thái ngủ đông, trên màn hình mơ hồ chiếu ra cái bóng của hắn. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vỡ là kẻ thanh âm mang theo một chút không dễ dàng phát giác run rẩy. Hắn đưa tay đè lên huyệt thái dương, ý đồ làm rõ hỗn loạn suy nghĩ. Bị ánh sáng trắng thôn vệ ngạt thở cảm xúc, trong phòng tiếng chuông, còn có giờ phút này trước mắt quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa phòng ngủ, hai loại ký ức trong đầu va chạm, để hắn không phân rõ cái nào đoạn là hiện thực, cái nào đoạn là ảo giác. Đúng lúc này, một đạo tiếng điện thoại truyền đến đánh gây hắn suy nghĩ. Hắn lục lọi cầm qua đầu giường vang lên ong ong chấn động điện thoại di động, nhìn xem phía trên điện báo dãy số, chần chờ một chút, sau đó vạch qua kết nối. "Ân, ân cái gì ửng? Làm gì chứ? Đến danh sách. Cái này đều mấy giờ rồi làm sao còn chưa lên hảo?" "A." Hắn mắt nhìn góc trên bên phải 84 lượng điện, lại nhìn xem liên tiếp bí ổn. Trầm mặc một hồi, lúc này mới nhớ tới đối phương là cùng mình cùng một chỗ lá gan tờ đơn mối nối. Hắn nuốt nuốt lông mày, "Cái kia, chính ngươi lên trước đi, ta bên này nghỉ ngơi trước một hồi." "Nghỉ ngơi?" Đối phương giống như là nghe được cái gì khó có thể tin, "Lá gan mệnh tam lang còn muốn nghỉ ngơi? Bình thường chúng ta mấy cái nào có ngươi điên? Hôm nay thế nào đây là?" Nghe lấy đối diện thanh âm quen thuộc, hắn chỉ là cảm giác đại não vẫn còn giảm sóc gián đoạn, hai trái nhập ra thai phải, tựa hồ hoàn toàn không có để ý đối phương đang nói cái gì. Tựa hồ là phát giác được bên này trầm mặc, điện thoại đối diện trầm mặc một hồi. "Làm sao vậy?" "Ngã bệnh." "Ách, là có chút cảm mạo." "À, nói sớm à, đối diện hào hứng thiếu thốn, có nghiêm trọng không, có cần hay không ta đi qua nhìn một chút?" "Không có việc gì, hơi nghỉ ngơi một chút liền là tốt." Nói xong hắn trực tiếp cúp điện thoại. Trong phòng trong nháy mắt chỉ còn lại có âm thanh bận ở bên tai vang lên ong ong, hắn nắm nuốt điện thoại đốt ngón tay có chút trắng bệnh, ngực giống như là chặn lại đoàn ngâm nước sợi đông, buồn bực đến hốt hoảng. Sắc trời ngoài cửa sổ dần dần chậm xuống, không có kéo nghiêm màn cửa để lọt tiến một sợi mông mông bụi bụi ánh sáng, vừa lúc rơi vào đối diện tường trên gương. Hắn nhìn chằm chằm mảnh tia ánh sáng nhìn mấy giây, bước chân như bị đinh trụ chuyển tới. Trong gương, hắn nhìn xem mình râu ria sồm soàm lôi thôi lết thích mặt, dưới mắt bầm đen lại đến giống môi mực, đầu tóc cũng rối bời dàn tại trên trán. Bộ này lôi thôi dáng vẻ ngược lại làm cho hắn cảm thấy có một chút lạ lẫm. Hắn cúi đầu nhìn xem tay của mình, nắm chặt lại. Không chỉ là linh lực, ngay cả ma lực giờ phút này cũng mảy may cảm giác không đến. Hắn rửa mặt, vòi nước tắm một cái lạ tả tiếng vang tăng thêm lạnh buốt nước nhào vào trên mặt của hắn, để ý thức của hắn hơi tỉnh táo hấp lại một chút. Đen như mực trong phòng, hắn ngồi trở lại bên giường cầm điện thoại di động lên, nhìn xem phía trên thời gian cùng ngày lâm vào hồi lâu trầm mặc. Cho nên, hết thảy đều là mộng sao? Thế nhưng là đối với giấc mơ tới nói, hết thảy tất cả lại quá mức chân thật. Hắn ngẩng đầu ánh mắt nhìn quanh cái này với hắn mà nói vô cùng quen thuộc gian phòng, nơi này quen thuộc hết thảy với hắn mà nói ngược lại cho hắn một loại cảm giác không chân thật. Lòng bàn tay đặt tại nợ trên huyệt thái dương, ê ẩm sưng cảm giác thuận đầu ngón tay tràn đến mi tâm. Hắn nhìn chằm chằm đối diện trên tường cái kia quen thuộc vết rạn. Đó là năm ngoái chuyển giá sách lúc không cẩn thận xô ra đến, nhưng giờ phút này lại nhìn, lại giống cách một tầng sương mù, mơ hồ phải có chút không rõ ràng. Gian phòng tĩnh mịch thật lâu, khẳng định là quá mệt mỏi. Hắn đôi không khí thì thào, cuối cùng ý đồ đem trước phát sinh hết thảy quy tội làm một trận động. So với cái kia chút kỳ huyễn mà hư ảo hết thảy, rất rõ ràng trước mặt phù hợp mình nhận biết quen thuộc mà chân thật hết thảy mới càng giống là hiện thực. Hắn nằm ở trên giường, nhìn trần nhà thật lâu sau đó trở mình, ga giường ma sát làn da xúc cảm vô cùng rõ ràng, nhưng trong lòng điểm này lo sợ nghi hoặc luôn vùng không đi. Cuối cùng, hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, đứng người lên chuẩn bị ra ngoài đi cho mình xông một chén cà phê đến nâng cao tinh thần, sau đó đem xoắn suýt cùng mê vong ném sau. Nhưng tay vừa chạm đến lạnh buốt tay cầm cái cửa, không đợi đẩy ra, ngoài cửa đột nhiên thoát ra một đạo hắc ảnh. Hắn thậm chí không thấy rõ mặt của đối phương, chỉ cảm thấy phần gáy bị một cỗ man lực hung hăng kéo một cái, thân thể trong nháy mắt mất đi cân bằng, cả người hướng về phía trước lảo đảo đâm vào trên khung cửa, lại nặng nề hướng về sau cầm đi. Đông một tiếng vang trầm, phía sau lưng nện ở sàn nhà trong nháy mắt, Hàn Ý thuận vải áo tiến vào làn da, ngay sau đó một cái mang theo mỏng kén tay bỗng nhiên chế trụ cổ họng của hắn, đốt ngón tay dùng sức nắm chặt. Ngạt thở cảm giác giống như là thủy triều vào tới, trước mắt hắn trong nháy mắt biến thành màu đen, bản năng đưa tay đi tách ra cổ tay của đối phương, móng tay cơ hồ muốn khảm tiến đối phương da thịt bên trong. Ngay sau đó, đối phương đầu gối mang theo một cấu ngoan kình đè vào hắn trên bụng, kịch liệt đau nhức để hắn toàn thân căng cứng khí lực trong nháy mắt tán loạn, như cũ đưa tay gắt gao bắt lấy cổ tay của đối phương, đầu ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Lúc này hắn mới phát hiện, dù hắn trước đó làm cảnh sát hình sự luyện qua nhiều năm thuật phòng thân, bây giờ lại không cách nào tránh thoát đối phương. Đối phương khí lực đơn giản lớn đến dọa người. Rất nhanh, ngạt thở cảm giác hòa với phần bụng vặn đau quần quật đi lên, hắn siết chặt cổ tay của đối phương, ánh mắt trong bóng đêm dần dần tập trung, mượn ngoài cửa sổ xuyên thấu vào yếu ớt dạ quang, thấy được đối phương mơ hồ khuôn mặt. Con người của hắn bỗng nhiên co vào, như bị kinh lôi bổ trúng chấn động mạnh một cái. Alins. Khang khang kêu gọi vừa lăn ra yết hầu, hắn liền cảm giác được một cách rõ ràng, đặt ở trên người mình bóng dáng mấy không thể xem xét dừng một chút, chụp lấy hắn yết hầu lực đạo cũng nuối lòng nửa điểm. Trong bóng tối không có nửa điểm ánh sáng, mà Alins cặp kia đỏ đậm trong mắt, giống tôi lửa lạnh bảo thạch, gắt gao khóa lại mặt của hắn. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 349, Hiếu Kỳ Alins chương 349, Hiếu Kỳ Alins trên ghế salon, hắn đem một chén bốc lên nhẹ nhẹ nhiệt khí cà phê nhẹ nhàng đặt tới trước mặt đối phương. Chỉ bất quá đối diện ném đến trên người hắn ánh mắt để hắn cảm giác như ngồi bàn trông. Nhưng hắn có thể lý giải đối phương cái kia tràn ngập nghi ngờ dò xét ánh mắt. Dù sao hiện tại trước mặt của nàng là một tấm đối với nàng mà nói hoàn toàn lạ lẫm mặt. Hắn chậm rãi thở dài, giọng điệu mang theo một chút không biết làm sao, nếu như vẫn không tin ngươi có thể hỏi một vài vấn đề. Nghe vậy, Alins chậm rãi thu tầm mắt lại. Không cần. Gian phòng không khí lập tức lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Hắn bưng lên cà phê uống một ngụm, trong đầu không ngừng suy tư tình huống hiện tại. Rất rõ ràng, Alins xuất hiện phủ định trước hắn tất cả suy đoán. Bây giờ đông đảo hỗn loạn suy nghĩ giao thoa quanh quẩn tại trong đầu của hắn, để hắn trong lúc nhất thời có chút bước không rõ tình huống. Nhưng chẳng biết tại sao, hắn giờ phút này trong lòng ngược lại cảm thấy một trận nhẹ nhõm. Đầu tiên, mình đột nhiên xuyên việt về đến nguyên nhân khẳng định cùng lúc ấy chỗ kia thủy tinh chế quan tài có quan hệ. Vậy rất có thể là một loại nào đó môi giới. Thậm chí có lý do suy đoán, chính mình lúc trước đột nhiên xuyên qua đến bờ lạ kẹm tợ sĩ bạn trên thân cũng là vận dụng phương thức giống nhau. Nếu quả thật chính là dạng này, như vậy phía sau người khởi xướng chính là mê dễ. Như vậy mục đích của nàng rốt cuộc là cái gì? Tiếp theo, còn có một chút đáng giá suy nghĩ. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào ngồi tại đối diện ghế sofa nữ nhân, ánh mắt tại đối phương tấm kia băng lãnh mà yêu diễm trên mặt dừng một chút. Vì sao a mình trở về chính là ý thức, có thể. Đối diện ngồi tại trên ghế salon Alins. Cho dù khó có thể tin, nhưng nàng quả thật ngồi ở nơi đó. Ngươi còn nhớ rõ lúc ấy phát sinh cái gì sao? Alins đột nhiên mở miệng. Vỡ là kẻ sửng sốt một chút, suy tư một hồi, xoa cằm, chỉ nhớ rõ lúc ấy bị ánh sáng trắng thôn phệ, tỉnh lại lần nữa liền. Ta cũng thế. Alins nói ra. Khiến hắn rất ngạc nhiên chính là, Alins cũng không có quá nhiều truy hỏi mình cái gì. Ngươi. Hắn nhìn xem Alins, muốn nói lại thôi. Alins ngẩng đầu, thâm thúy trong đôi mắt không có bất kỳ cái gì bối rối, ngược lại là ngoài ý liệu bình tĩnh. Ngươi liền không có cái gì muốn hỏi sao? Lời này vừa nói ra, Alins ánh mắt cụp xuống, tựa hồ là đang tự hỏi cái gì. Một lát sau nàng ngẩng đầu. Nơi này là nơi nào? Alins rốt cuộc hỏi vấn đề thứ nhất. Đây. Giải thích có thể có chút phức tạp, luôn luôn, ngươi có thể coi như là cùng ngươi chỗ nhận biết thế giới hoàn toàn khác biệt một cái thế giới khác. Alins cũng không có biểu hiện ra cái gì cùng loại với giật mình hoặc là vẻ mặt kinh ngạc, tựa hồ đã sớm tại trong dự liệu, ngược lại là đem bình tĩnh ánh mắt rơi vào trên người hắn. Cho nên đây chính là ngươi nguyên bản thế giới. Vỡ là kệ dừng một chút, sau đó chậm rãi nhẹ gật đầu. Alins trong mắt chảy ra vẻ mặt nhưng, sau đó bưng lên cà phê uống một ngụm. Muốn làm sao trở về? Ta không biết. Hắn dừng một chút, đột nhiên nhớ tới hỏi, vậy ngươi bây giờ có thể hay không sử dụng ma pháp? Alins lắc đầu. Mặc dù sớm có đoán trước, nhưng là nghe được tin tức này cũng không biết nên nói gì. Nhưng cho dù không thể sử dụng ma pháp, nhưng đối phương cái kia thực lực cường hãn vẫn là không bị ảnh hưởng. Xem ra vẫn là muốn nghĩ biện pháp khác. Chẳng biết tại sao, lời này vừa nói ra ngồi tại đối diện Alins nhìn xem hắn lại là lộ ra một chút ánh mắt phức tạp. Đúng lúc này, bưng lên cà phê hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, sau đó thả tay xuống bên trong cà phê, đột nhiên đứng dậy nhanh chóng hướng phía phòng ngủ chạy tới. Nhìn xem hắn vội vàng chạy đi, Alins nhíu mày. Mà chạy vào phòng ngủ hắn cực nhanh mở ra máy vi tính trên bàn, màu xanh trắng ánh sáng lập tức bổ sung cả phòng. Mà tại khởi động máy sau khi hoàn thành, ngón tay hắn ở trên bàn bối rối hoạt động, từ trái đến phải quét 3 lần, nguyên bản cố định tại hàng thứ 2 cái thứ 3 vị trí trò chơi ô biểu tượng, giờ phút này chỉ còn lại có trống rỗng mặt bàn bối cảnh. Tâm hắn trầm xuống, liền vội vội vàng vàng ấn mở bắt đầu thực đơn, tại cột tìm kiếm bên trong đánh xuống trò chơi tên, về sau xe bắn ra không tìm được tương quan kết quả giống một chậu nước lạnh, trong nháy mắt tới tắt trong mắt của hắn ánh sáng. Lúc này, sau lưng truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhẹ, Alins khoanh tay đứng tại cửa phòng ngủ. Ngươi đây là tại làm cái gì? Hắn thu hồi cầm con chuột tay, hít sâu một hơi sau đó lắc đầu, không, không có gì. Nhìn xem trên mặt hắn cái kia hơi vẻ mặt tạm đạm, Alins nhíu mày cũng không có nói thêm cái gì. Nơi này có đồ ăn sao? Ân. Hắn sửng sốt một chút, nói bụng. Bầu không khí lập tức cứng đờ. Nhỏ hẹp trong phòng bếp chen lấn hai người, hắn dùng cái xẻng nhẹ nhàng lật xào lấy trong nồi dầu nóng cùng đập nát muối tỏi. Một bên Alins cau mày, ôm ngực xoa cằm, trong ánh mắt hiếm thấy mang theo vài phần nghi hoặc cùng đối không biết sự vật tìm tòi nghiên cứu. Đây là cái gì? Tủ lạnh. Đầu hắn cũng không có bể, thủ hạ không ngừng lật xào, có thể chứa được đồ ăn, để bọn chúng thả càng lâu, không dễ hư hỏng. Không cần nhóm lửa. Hắn động tác dừng một chút, suy tư một lát, chỉ có thể tận lực đơn giản hóa giải thích. Đây, nơi này nổi không cần nhóm lửa. Phía dưới có cái đặc thù trang bị, dựa vào một loại khí thể liền có thể đốt ra hỏa tới. Alins dùng ánh mắt dò xét đánh giá hết thảy xung quanh. Thế giới này hết thảy tất cả đối với nàng mà nói cơ hồ đều là xa lạ. Để hắn hơi nghi hoặc một chút chính là, so với đột nhiên đi vào một cái thế giới khác, đối mặt hoàn cảnh xa lạ sợ hãi, Alins thế mà biểu hiện được khá bình tĩnh. Hồi tưởng lại, mình lúc ấy đột nhiên chuyển sinh đến bờ lạ kệ trên thân lúc, thế nhưng là tự ra mình ở trong phòng dòng dã một ngày mới dần dần tiếp nhận hiện trạng. Chẳng lẽ là mình năng lực tiếp nhận quá yếu sao? Bất quá, hắn nhìn xem một bên cầm lấy đánh chứng khí quan sát tỉ mỉ Alins, đột nhiên cảm giác được trong lòng nghi hoặc phai nhạt chút. Đối phương đầu ngón tay nắm nướt đánh chứng khí vòng kim loại, có chút nhíu mày, giống như là đang nghiên cứu một loại nào đó chưa từng thấy qua ma pháp đạo cụ. Rõ ràng đây chẳng qua là cái dùng đến quay trứng gà phổ thông đồ làm bếp, lại bị nàng lật qua lật lại nhìn, liền chui bên trên ấn mảnh vụn hoa đồ án đều không buông tha. Nhưng giờ phút này nàng đối xa lạ đồ vật nghiêm túc suy nghĩ dáng vẻ, liền trong ánh mắt tìm tòi nghiên cứu đều thiếu đi một chút sắc bén, nhiều một chút ngây thơ hiếu kỳ. Nghĩ như vậy, hắn nhịn không được khỏe miệng nhẹ cười, lên tiếng nhắc nhở, cái kia là đánh trứng khí, đợi chút nữa đánh trứng gà thời điểm dùng nó, so dùng đũa nhanh hơn. Alins nghe vậy ngẩng đầu, trong ánh mắt còn mang theo điểm không có rút đi nghi hoặc, lại không giống thường ngày như thế sắc bén, ngược lại nhẹ giọng hỏi câu, dùng như thế nào? Nhìn xem nàng khó được chủ động hỏi thăm dáng vẻ, hắn đột nhiên cảm giác được, đối phương giống như cũng không có khó như vậy tiếp cận. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 350, các ngươi nơi này bộ đồ ăn không quá rắn chắc. Chương 350, các ngươi nơi này bộ đồ ăn không quá rắn chắc trước bàn ăn. Alins nhìn xem trong tay hai cây dài nhỏ gậy trúc, ánh mắt hiếm thấy toát ra một chút mơ màng. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía đối diện nam nhân thuần thục dùng hai cây gậy trúc kẹp lên trứng gà động tác, lông mày không dễ phát hiện mà nhíu một cái. Thế giới của các ngươi vẫn luôn là dùng loại này kỳ quái cây gậy với tư cách bộ đồ ăn sao? Hắn sửng sốt một chút, lập tức để đũa xuống cười ra tiếng, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ bát xôi theo. Dùng kỳ quái cây gậy để diễn tả có chút không quá thỏa đáng, nó gọi đũa, cùng các ngươi giao nghĩa giống nhau, là chúng ta dùng mấy ngàn năm bộ đồ ăn. Nói xong, hắn làm mẫu tính kẹp lên một khối rau xanh, động tác trôi chảy giống như tại thưởng thức một kiện đồ chơi nhỏ, ngươi nhìn, dùng nó kẹp đồ vật rất thuận tiện, còn có thể tránh cho nó đến. Alins theo dõi hắn đũa nhọn ổn định làm rau xanh, nhìn một lát, một lần nữa cầm lấy mình cái kia hai cây gậy trúc. Nàng học đối phương tư thế, ngón tay cứng đờ tách ra, khép lại, nhưng vừa đem đũa tiến đến bắt một bên, đột nhiên cũng có chút không biết làm sao, tựa hồ không biết hẳn là làm sao tiến hành tiếp. Bình thường có thể thuần thục vung vẩy đao kiếm tay giờ phút này lại có vẻ có chút vụ bè. Rõ ràng huy kiếm lúc thậm chí có thể tinh chuẩn bổ ra bay xuống hạt mưa, giờ phút này kẹp lên một hạt gạo cơm lại so bắt bươm bướm còn khó. Đũa hoặc là trương quá mở, để hạt gạo từ giữa đó chạy đi, hoặc là khép đến thật chặt, trực tiếp đem hạt gạo chạm vào đáy chén. Thử mấy lần, không chỉ có không có kẹp lên đồ vật, còn kém chút đem đĩa nước tương cọ đến ống tay áo. Dần dần, sắc mặt của nàng càng ngày càng nặng, tựa hồ là phát giác được đối diện đối ánh mắt, nàng ngẩng đầu nhìn thấy nam nhân vậy không có gợn sóng trong mắt, khóe môi nết lên như có như không cười mỉm. Răng rác một tiếng, đôi đũa trong tay cắt thành hai đoạn. Hắn thức thời thu tầm mắt lại, sau đó cười nhẹ đứng dậy. Sau một lúc lâu, vòng trở lại hắn đem một bộ dao nĩa nhẹ nhàng bày ở Alins trước mặt, dùng cái này đi. Mắt nhìn đưa tới dao nĩa, Alins hít sâu một hơi, đem gãy làm hai đoạn đũa bỏ lên trên bàn. Các ngươi nơi này bộ đồ ăn không quá rắn chắc. Ân, tựa hồ là dạng này. Nhìn xem Alins cái kia có chút vẻ mặt khó chịu, hắn không nói gì, chỉ là yên lặng đem đũa phóng tới một bên. Bữa cơm này ăn cực kỳ yên tĩnh, không biết là bởi vì giữa hai người vi diệu quan hệ, hay là bởi vì Alins cảm giác không đến hương vị nguyên nhân. Từ đầu đến cuối Alins cũng chỉ là phối hợp máy móc tính ăn, không có phát biểu bất luận cái gì thái độ, cũng không nhìn thẳng ngồi tại đối diện nam nhân. Sau bữa cơm chiều, một lần nữa ngồi trở lại trước máy vi tính, hắn dự định thật tốt lục soát một chút có liên quan manh mối, nhưng là tay đè tại trên bàn phím nhưng lại không biết phải làm thế nào ra tay. Cuối cùng, hắn vẫn là quyết định đầu tiên nếm thử lục soát một cái trò chơi tên. Mà kết quả cùng trước đó, chính là trên mạng cũng không có bất luận cái gì tương quan trò chơi tin tức, tựa hồ từ đầu đến cuối cái này vốn là cái không tồn tại trò chơi đồng dạng. Đây rốt cuộc, hắn trong mắt rơi vào trầm tư. Cái này tựa hồ căn bản không hợp logic. Nếu như nói thế giới này là chân thật, như vậy nguyên bản tồn tại trò chơi lại đi đâu? Hư ảo thế giới căn bản không có khả năng đối cố định hiện thực sinh ra ảnh hưởng. Nhưng nếu như nói liên quan tới cái kia trò chơi hết thảy đều chẳng qua là một trận ảo giác. Nhưng thời khắc này Alins lại bằng chứng hết thảy tất cả đều là thật sự phát sinh mà tồn tại. Hắn trầm mặc suy tư một hồi, liền trước mắt mà nói, giải thích hợp lý nhất chính là hai thế giới đều là rõ ràng tồn tại. Mà ý nghĩ này lại hiện ra trong nháy mắt liền để hắn không khỏi dùng mình một cái. Cái này đầy đoạn có thể nói triệt để lật đổ hắn cho đến tận này tất cả nhận biết. Nhưng nếu như thật là dạng này, duy nhất có thể để làm đầu mối trò chơi biến mất, cũng liền mang ý nghĩa căn bản không thể nào tra được. Tại lại một phen lục soát qua đi, hắn phát hiện không chỉ là trò chơi bản thân, ngay cả trò chơi cái gọi là nhà đầu tư đều biến mất không còn chút tung tích. Lục soát không có kết quả về sau, tình huống lâm vào khốn cùng. Đúng lúc này, cái kia cổ quái đôi mắt ký hiệu không có dấu hiệu nào tiến đụng vào trong đầu của hắn, mang theo một cô vung đi không được cảm giác khác lạ. Hắn cuống quýt nắm qua trong tay giấy bút, dựa vào mơ hồ lại sâu khắc ký ức, một bút một vẽ đem cái kia quỷ dị ký hiệu phát họa trên giấy. Vẽ xong trong nháy mắt, hắn nắm tay cầm bút dừng lại, chậm rãi cúi đầu xuống, ánh mắt rơi vào trên giấy cái kia trận không phải trận đôi mắt bên trên. Phù hiệu kia cũng không phải là bình thường nhân loại hoặc động vật đôi mắt hình thái, hình dáng như bị vò nhăn lại miễn cưỡng làm phẳng hình bầu dục biên giới còn mang theo mấy chỗ bất quy tắc gai nhọn chạm nô lên, giống như là tùy thời muốn đâm rách mặt giấy. Suy nghĩ một chút, tại trên mạng lục soát không có kết quả về sau, hắn quyết định đem cái này đồ án chụp ảnh thượng chuyển đến diễn đàn bên trên. Ảnh chụp mới vừa lên truyền thành công, diễn đàn giao diện còn chưa kịp đổi mới, một tiếng bịch tiếng vang đột nhiên từ phòng vệ sinh phương hướng nổ vang, hòa với dòng nước rầm rầm mênh mông, trong nháy mắt phá vỡ trong phòng yên tĩnh. Trong lòng của hắn siết chặt, bút cũng không kịp buông xuống liền đống nhiên đứng dậy, bước nhanh hướng nhà vệ sinh phóng đi. Làm sao vậy? Vừa đẩy cửa ra, một cỗ ướt át hơi nước liền đập vào mặt, hắn theo bản năng đưa tay ngăn cản, chân đạp tiến trong nháy mắt, phát hiện mặt đất đã tích nhàn nhạt một tầng nước. Ánh mắt xuyên qua hơi nước, chỉ thấy Alins đứng tại bồn rửa tay trước, vải thô trang phục thợ săn giáp vai cùng ống tay áo đều bị nước thấm ướt, áp sát vào trên thân, đầu tóc cũng ẩm ướt thành từng sợi, mặt âm trầm bên trên mang theo một cỗ luống cuống cảm giác. Mà trong tay nàng, chính nắm chặt một đoạn cắt thành hai đoạn vòi nước, một nửa khác còn kẹt tại tiếp lợi bên trong, băng lạnh nước đang từ đứt gãy chỗ điên cuồng phun tung tóe ra ngoài, văng bốn phía một mảnh hỗn độn. Vẹn vẹn trong nháy mắt, hắn liền đã rõ ràng đại khái là chuyện gì xảy ra, xoa lông mày thở dài, nhanh chóng đưa tay tắt đi trên tường vòi nước, dâng trào dòng nước trong nháy mắt gãy mất, chỉ còn lại có ống nước tiếp lợi chỗ còn tại tích táp hướng xuống nước chảy. Người đi ra ngoài trước đi, nơi này ta tới thu thập. Hắn vừa nói xong, vừa rút qua treo ở phía sau cửa khăn lông khô đưa tới. Alins muốn nói lại thôi, cuối cùng đưa tay tiếp nhận khăn mặt, đưa trong tay đoạn làm hai đoạn vòi nước đưa trong tay hắn sau đi ra ngoài. Tại Alins rời đi sau đó, hắn sâu kín thở dài, túi đầu mắt nhìn trong tay vòi nước, dương mắt nhìn tiếp lời chỗ vết rách, lại liếc mắt đầy đất nước động, cười khổ lắc đầu quay người từ ban công cầm đồ lau nhà cùng thùng nước. Vừa đi ra phòng tắm, ánh mắt của hắn liền dừng lại. Alins ngồi tại trên ghế salon, thấm ướt khăn mặt đeo trên cổ, quần áo ướt áp sát vào trên thân liên đối lấy đệm ghế sofa thấm ra một mảnh màu đậm. Nhìn đối phương ngồi ngay ngắn không động đậy dáng vẻ, tựa hồ là quyết định chủ ý sẽ không lại tùy tiện đụng vào nơi này bất kỳ vật gì. Hắn ánh mắt hiện lên một chút không biết làm sao, đang muốn mở miệng nhắc nhở đối phương, hắn lúc này mới bỗng nhiên nhớ tới, nàng tựa hồ căn bản không có thay đổi quần áo. Hắn không nói thêm gì, chỉ là cầm qua điều khiển mở ra gió ấm, sau đó quay người đi hướng phòng ngủ, từ trong tủ quần áo lật ra một đầu sạch sẽ màu xám nhạt giày chăn lông. Nhìn xem đưa tới chăn lông, Alins chuyển qua ánh mắt ngước mắt nhìn thoáng qua, dừng một chút tiếp nhận khoác lên người, mang theo mỏng kén đầu ngón tay còn mang theo điểm ý lạnh, nhỏ giọng nói câu cảm ơn. Không sao. Hắn gật đầu, lấy điện thoại cầm tay ra ngồi tại đối diện một mình trên ghế salon, ngón tay ở trên màn ảnh nhanh chóng hoạt động. Trước ấn mở mua sắm phần mềm. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt tại đối diện Alins trên thân hơi trệ trệ. Ước đâm thợ săn phục chăm chú bọc lấy thân hình của nàng, vải vóc dán tại trên da thịt, phát họa ra vai đường còn cùng eo độ cong. Kỳ thật dựa theo thân hình của nàng, cho dù mặc y phục của mình hẳn là cũng sẽ không quá nông rộng, nhưng là trùng quy không quá phù hợp. Nghĩ đến cái này, hắn thu tầm mắt lại cúi đầu tại điện thoại giao diện bên trên nhanh chóng điểm vào trang phục phân loại, ngón tay tại rực rỡ muôn màu kiểu dáng bên trong vẽ mấy bình phong. Cuối cùng ánh mắt dừng ở cơ sở khoản đồ mặc ở nhà khu. Hắn chọn lấy mấy món chất lượng nhìn qua cũng không tệ lắm thuần cô tông áo ngủ, rộng rãi áo len cùng quần dài, cố ý ghi chú khẩn cấp phân phối nhưng vẫn là sợ số đo không thích hợp, thế là dứt khoát tuyển hai cái gần mã số. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 351, Bàng Hoàng chương 351, Bàng Hoàng vì phòng ngừa lại ra cái gì đừng rẽ, hắn lần này cơ hội là tay nắm tay dạy cho Alins tắm gội khí phương pháp sử dụng lui về sau đi ra. Thừa dịp cái này khoảng cách, đem nồi niêu xong chảo từ ránh nước bên trong vớt đi ra. Dùng khăn lau lau khô nước đọng sau quý vị. Lại nghĩ tới Alins vừa rồi bóp gãy đũa bộ dáng, hắn cố ý từ trong tủ quầy tìm ra một thanh biên giới mượt mà thìa gỗ, đặt ở bát bên cạnh dự sẵn. So với đũa, thìa dù sao cũng nên dễ dàng vào tay chút. Trong lúc đó hắn trên điện thoại di động đặt hàng quần áo cũng đến, tại thu hàng đại khái xem xét, xác định không có vấn đề gì về sau, hắn liền đem quần áo treo ở bên ngoài phòng tắm trên cây áo, sau đó đưa tay gõ cửa một cái. Quần áo treo ở bên ngoài. Mặc dù không có nhận được trả lời, nhưng là tại xác nhận đối phương đã sau khi nghe được hắn quay người rời đi, mà vừa mới trở lại phòng ngủ nhưng lại nhận được một cuộc điện thoại, vẫn như cũng là cày thuê mồi nối. Thế nào, có hay không tốt một chút? Ân, đã tốt hơn nhiều. Vậy là tốt rồi. Ai đúng, ngươi tại trong diễn đàn phát cái kia đồ án là có ý gì? Là cùng cái gì mới trò chơi có quan hệ sao? Không có. Nói đến đây hắn dừng một chút, sau đó lời nói xoay chuyển, đúng rồi, lần trước cùng một chỗ cày thuê cái kia trò chơi ngươi còn có ấn tượng sao? Ân, ngươi nói cái nào? Chính là dòng dõi cuối cùng của kiếm thánh Siat. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc nửa ngày, trong thời gian này hắn ngừng thở chờ đợi lấy đối phương đáp án, mà cuối cùng trầm mặc bị một tiếng thở dài khí đánh vỡ. Ngươi thật còn ok sao? Có phải hay không vi rút tiến vào đầu óc? Ta vừa mới không xác định, sợ hãi là ta quên còn cố ý đi lục soát một cái, nào có cái trò chơi này nha. Ánh mắt của hắn tối tối, bình tĩnh nói, khả năng này là ta nhớ lầm, có lẽ không cứ gọi cái tên này. Ân, hẳn là, dù sao ngươi cơ hồ trò chơi gì đều tiếp, nhớ lăn lộn rất bình thường. Đối phương tựa hồ đột nhiên nhớ tới cái gì, thanh âm cũng cao hai cái độ, đúng rồi, ngày mai muốn hay không đi ra ăn một bữa cơm? Ta nói với ngươi, ta tiếp cái đơn đặt hàng lớn. Đối phương rất thoải mái nhanh trực tiếp thanh toán một nửa tiền đặt cọc. Ngày mai ta mời. Rồi nói sau, mấy ngày nay khả năng có chút việc. Lời này vừa nói ra, đối diện trầm mặc. Đinh Hai nhức góc trong trầm mặc, có thể nghe được đối phương hít sâu một hơi, nghiêm túc trong giọng nói mang theo một vẻ khẩn trương run rẩy thăm dò, còn lại bao nhiêu ngày tử? Khoe miệng của hắn có chút co lại. Sau đó trực tiếp dập máy trò chuyện. Để điện thoại di động xuống, hắn dựa vào ghế mệt mỏi vuốt vuốt lông mày, mọc ra một hơi. Vừa mới mình tại sao phải cự tuyệt đối phương đâu? Nhưng cơ hồ là vô ý thức quyết định. Nhìn xem trên bàn còn tại không ngừng lấp lóe điện thoại di động, hắn lâm vào do dự. Ghế sofa đối diện Alyn lông mày một mực khóa chặt, giơ tay lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng nắm bước áo ngủ góc áo, vải vóc mềm đến giống đông, dán tại trên da lại làm cho nàng có loại toàn thân cảm giác không được tự nhiên. Phát giác được sự khác thường của nàng, làm sao vậy? Không vừa vặn sao? Alyn lắc đầu, không có, cực kỳ thoải mái dễ chịu. Đối với đã thành thói quen thuộc da áo giáp cứng rắn xúc cảm, giờ phút này chất đông mềm mại ngược lại giống một tấm trói buộc. Thời khắc này nàng liền đưa tay động tác đều vô ý thức thả nhẹ, sợ cái này khinh bạc vật liệu bị mình xé vỡ. Hắn gật đầu, trầm mặc một hồi. Tựa hồ là đang ấp ủ tốt cảm xúc sau mở miệng, thanh âm bí mật mang theo một chút nghiêm túc, như vậy chúng ta bắt đầu tâm sự chính sự đi. Alyn động tác dừng lại, cơ hồ là trong chốc lát thu liễm lại thư giãn tư thái, ngước mắt nhìn tới. Bình tĩnh mở miệng, thanh âm mang theo nhàn nhạt khàn khàn cảm giác. Ngươi có cái gì muốn biết? Nhìn đối phương tựa hồ cũng không có phải ẩn dấu ý tứ, cái này khiến tim của hắn thoáng rơi xuống đất, trực tiếp làm hỏi ra mình muốn hỏi vấn đề. Đầu tiên là liên quan tới ngươi vì sao lại xuất hiện nơi đó. Đây là ta cùng ngươi cha. Cơ dễ ít ở giữa đạt thành giao dịch. Cái gì? Hắn vô ý thức sửng sốt một chút, thân thể cũng theo bản năng hướng về phía trước nghiêng nghiêng. Hắn còn sống. Nói cho hết lời, Alyn liền rủ xuống mi mắt, hiển nhiên không tiếp tục giải thích dự định. Cái kia, hắn tiếng nói hơi ngừng lại, hầu kết nhấp nhô một cái, trạng huống của hắn thế nào? Alyn dương mắt nhìn chằm chằm hắn nửa ngày, trong ánh mắt cất giấu điểm nói không rõ phức tạp, sau đó mới chậm rãi mở ra cái khác ánh mắt. Không chết hành. Thấy thế, hắn nhẹ nhàng thở ra, cũng không còn chấp nhất truy hỏi. Đã Alyn thừa nhận đối phương còn sống, như vậy chắc hẳn đối phương liền sẽ không có nguy hiểm gì. Như vậy liên quan tới phòng thí nghiệm kia, cùng cửa đồng thau phía sau quan tài, ngươi hiểu bao nhiêu? Alyn chi tiết lắc đầu, ta chỉ phụ trách đưa ngươi đưa đến ước định địa điểm, về phần bên trong hết thảy, ta hoàn toàn không biết. Dạng này à? Hắn vuốt tóc lớn đầu. Hỏi xong, Alyn đỏ đậm ánh mắt để lộ ra một chút sắc bén, giống như là muốn đem hắn tâm tư triệt để xem thấu. Như vậy đến ta hỏi. Giờ phút này thanh âm so vừa rồi chỉ một chút, ánh mắt mang theo không cho né tránh nghiêm túc, ngươi là tiên tri, sao? Lời này vừa nói ra hắn bỗng nhiên dừng một chút. Vì sao lại hỏi như vậy? Bởi vì hành vi của ngươi tại hướng ta truyền đạt cái này một tin tức. Với lại, Alyn đôi mắt khẽ híp một cái, thân thể hướng về hắn nghiêng về phía trước, kéo gần lại một chút khoảng cách cùng áp bách. Nàng đỏ tươi trong mắt để lộ ra khí tức nguy hiểm, ngươi thậm chí đã sớm nhìn rõ ta tất cả át chủ bài. Hắn vô ý thức sau này ngửa mặt lên, chân ghế trên sàn nhà vạch ra một đạo tiếng vang chói tai. Alyn trên thân cảm giác áp bách giống thực chất gió đập vào mặt, rõ ràng nàng không có rút kiếm, cũng không có phóng thích bất luận cái gì ma pháp, nhưng hắn lại như bị mãnh thú để mắt tới, phía sau lưng trong nháy mắt chảy ra mồ hôi lạnh. Hắn tin tưởng tại lẫn nhau không thể sử dụng ma pháp điều kiện tiên quyết, đối phương hoàn toàn có năng lực giết mình. Hắn không hoài nghi chút nào điểm ấy. Xác thực như lời ngươi nói, ta đã từng nhìn thấy qua tương lai khả năng. Hắn thừa nhận, nhưng là ta cũng không có khả năng thời khắc dự đoán được hiện tại tương lai năng lực. Đối với hắn cho ra giải thích, Alyn tựa hồ cũng không có nghi ngờ. Hoặc là nói, nàng vốn là không có ý định trong vấn đề này quá nhiều dây dưa. Nàng chậm rãi ngồi dậy, trên thân cảm giác gáp bách trong nháy mắt tan đi, một lần nữa ngồi trở lại trên ghế lúc, lại khôi phục trước đó bộ dáng bình tĩnh, trong thanh âm ngược lại có nhiều một chút hào hứng. Như vậy tại ngươi thấy đông đảo khả năng bên trong, có thấy hay không qua hiện tại loại tình huống này? Hắn chi tiết lắc đầu. Ân. Alyn nắm nuốt trắng non cái cầm lâm vào trầm tư, tựa hồ cũng ẩn ẩn cảm giác có chút đau đầu. Trầm mặc như mực nước tại giữa hai người chậm rãi choán mở, trong không khí chỉ còn lại có ngoài cửa sổ ngẫu nhiên truyền đến tiếng gió, còn có Alyn đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve nhẹ vang lên. Đúng lúc này, vợ là kẻ đột nhiên nghĩ đến cái gì? Còn nhớ rõ lúc ấy tại phòng thí nghiệm nhìn thấy hình chiếu sao? Hắn đột nhiên nâng lên. Trên ghế salon, Alyn chậm rãi gật đầu. Lúc ấy bọn hắn đề cập tới, vô luận là tinh thần vẫn là nhục thể thời gian nhảy bọn, đều là muốn tại thành lập, neo điểm, điều kiện tiên quyết tiến hành. Hắn nói xong ý nghĩ của mình cùng suy đoán. Cho nên, chúng ta chỉ cần tìm tới cái gọi là neo điểm, như vậy chúng ta nói không chừng liền có thể trái lại vận dụng. Mà đối với hắn phỏng đoán, Alins trầm mặc một hồi, sau đó vạch đến mấu chốt một điểm, ngươi bây giờ có thể sử dụng ma pháp. Alins lời nói để hắn nguyên bản lời nói đột nhiên cắm ở trong cổ họng. Sự thật xác thực như thế, cho dù bọn hắn tìm tới cái gọi là neo điểm như vậy lại phải làm sao thôi động. Nhưng mẹ dễ tất nhiên có thể đủ phát hiện nơi này cũng thành lập neo điểm, như vậy chắc hẳn cũng cân nhắc đến điểm này. Như vậy nàng là thế nào cân nhắc đây này? Hắn lần nữa rơi vào trầm tư. Tại sao phải dạng này chấp nhất? Alins bất thình lình lời nói để hắn sửng sốt một chút, ngẩng đầu lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Mà tại nhìn thấy hắn cái kia ánh mắt khó hiểu, Alins sâu kín mở miệng, nơi này mới là thế giới của ngươi. Giờ phút này Alins lời nói như là một cái buồn bực truy nặng nề màn đện ở trên đầu của hắn, trong nháy mắt thế mà đem hắn suy nghĩ truy run lên. Hắn há to miệng, lại phát hiện yết hầu căng lên, liền một câu đầy đủ đều nói không ra. Dưới ánh mắt ý thức trôi hướng ngoài cửa sổ, quen thuộc phố, lui tới dòng xe cộ, dưới lầu cửa hàng giá rẻ sáng vàng ấm ánh đèn, cái này chút từng để hắn vô cùng an tâm thường ngày giờ phút này lại có vẻ hơi lạ lẫm. Thế giới kia chỗ vượt qua gần 2 năm thời gian, mặc dù ở cái thế giới này đến xem cũng không có bất luận cái gì thời gian lưu động, thậm chí có một loại giấc mơ ảo giác. Thế nhưng là tất cả phát sinh hết thảy đều tại trong đầu của hắn rõ mồn một trước mắt, không cách nào xem như không tồn tại, cũng không cách nào coi là cái gì đều không phát sinh. Đủ loại này hết thảy đều khiến cho hắn cũng không cách nào trở về nguyên bản tâm thái. Nay chủng loại giống như bị đồng hóa cảm giác ngay cả hắn cũng không hiểu. Rõ ràng ở cái thế giới này sinh sống hơn 20 năm, vì sao A lại bị ngắn ngủi 2 năm trải qua cùng ký ức chỗ dung chuyển. Kỳ thật đối với mình tới nói, thuận theo tự nhiên, cứ như vậy tiếp tục lưu lại thế giới của mình, cái này hoàn toàn hẳn là mình kỳ vọng, không phải sao? Trở về nguyên bản thường ngày, tiếp tục mình muốn nên vận hành sinh hoạt quy tích. Không cần lại vì mình cố định vận mệnh lo lắng hãi hùng, không cần lại vì tiếp xuống có thể phát sinh hết thảy mà lo lắng hết lòng. Tốt bao nhiêu A, ổn định mà an nhàn sinh hoạt. Thế nhưng là vì sao A? Vì sao A? Thật đến loại thời điểm này, mình ngược lại còn đang do dự đâu. Nhìn đối phương ánh mắt bên trong mơ màng, Alins trong mắt hơi mắc cờ rô sót xuống dưới, đỏ tươi màu lót bên trong rút đi trước đó sắc bén, nhiều hơn mấy phần không dễ dàng phát giác đu hòa. Nàng đầu ngón tay nhẹ nhàng cọ qua trên bàn chén cà phê chén xuôi theo, trầm mặc mấy giây, mới chậm rãi mở miệng, xem ra ngươi còn không có quyết định đem bất luận một cái nào chuyện làm tốt. Tiếng nói vừa ra, Alins không có lại nhìn hắn một cái, đứng dậy thời gian lấy chân đạp tại hơi lạnh trên sàn nhà, không có phát ra một điểm tiếng vang. Áo ngủ và táo theo động tác của nàng nhẹ nhàng lắc lư, đảo qua góc bàn lúc mang theo một trận cực kỳ nhạt gió, thổi đến chén cà phê bên trong ấm lại tản một chút. Nàng trực tiếp đi hướng bùng trong, tay vừa đụng phải chốt cửa, mới nhàn nhạt vứt xuống một câu, chờ ngươi nghĩ thông suốt, lại tìm ta. Chụp cửa nhẹ vang lên, bóng dáng rất mau theo lấy cửa phòng khép kín. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 352, lựa chọn chương 352, lựa chọn đêm khuya gió bọc lấy quẩy đồ nướng khói lửa, cuốn đi tinh thần hắn bên trên một chút mỏi mệt, nhưng là tùy theo mà đến là gió lạnh lang liệt. Có lẽ là quá muộn nguyên nhân, cả con đường chỉ còn chỗ này quẩy đồ nướng vẫn sáng vàng ấm đèn, trên đường qua đường xe taxi đều lắc đắc không có mấy, chỉ có đèn đường đem hắn cái bóng kéo đến rất dài, lẻ loi dán tại pha tạp trên mặt đất. Vị nướng bên cạnh lão bản quận tại bàn nhỏ bên trên ngủ gật, xiên sắt va chạm nhẹ vang lên ngẫu nhiên từ quầy hàng đầu kia chuyển đến, ngược lại làm cho quanh mình yên tĩnh càng lộ vẻ rõ ràng. Hắn nhìn qua dưới đèn đường bị gió thổi đến lắc lư tợ lạt tiếng lều, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve lạnh buốt chén vách tường. Alins đã đem lựa chọn đặt tới trước mặt mình, nhưng nàng như cũng đem quyền lợi lựa chọn giao cho mình. Nói đến, nếu như nàng biết tại cố định vận mệnh bên trong, mình là cái khó thoát cố định vận mệnh phản diện, không biết đối phương sẽ nghĩ như thế nào đâu. Nhưng ngẫm lại cũng đại khái là sẽ không dao động a. Dù sao nàng chính là như vậy một cái tươi sáng mà tràn ngập mị lực phản diện. Nàng biết rõ mình rốt cuộc muốn cái gì. So với mình trốn tránh tựa như ở chỗ này uống rượu giải sầu. Thật đúng là chật vật a, hắn bưng lên rượu trên bàn, đột nhiên chuốt xuống một miệng lớn, tiết hầu cay độc cảm giác kích thích tê liệt thần kinh của hắn liên đối lấy đáy lòng điểm này, bởi vì so sánh mà thành chua xót cũng bị tạm thời ép xuống. Tiểu tử, lão bản chẳng biết lúc nào đã đứng tại hắn bên cạnh thân. Hắn mới đầu coi là đối phương là đến thúc giục. Dù sao cửa hàng muốn đóng cửa, nhưng đối phương chỉ là chỉ vào bình rượu trên bàn nhẹ giọng hỏi câu, muốn hay không nâng cốc hâm nóng. Tại hắn lắc đầu cự tuyệt về sau, lão bản cũng không có nói cái gì, chỉ là quay người trở lại trong cửa hàng tiếp tục bắt đầu thu thập. Đối phương tựa hồ xác thực dự định thu quẩy. Hắn nhấn sáng điện thoại di động mắt nhìn thời gian. Đã 2 giờ 30 phút a, thật có thể nói là đêm hôm khuya khoắt. Sư ca, rót rượu tay có chút dừng lại, hắn chậm rãi nâng lên ánh mắt. Tuổi trẻ một nam một nữ đứng ở trước mặt mình, đồng phục cảnh sát áo khoác còn tùy ý khoác lên cổ tay, vai dây kéo căng thẳng tắp lộ ra hăng hái. Nam nhân đầu ngón tay kẹp lấy chi không có nhóm lửa khói, hồ sơ vụ án kẹp bị hắn tùy ý chống đỡ tại bên eo, trên trán tóc rối dính lấy điểm mỏng mồ hôi. Nữ nhân thì đem ngựa đuôi chạy lưu loát, trong tay cầm một cái thuần trắng cốc giữ nhiệt, nhìn thấy mình, trong giọng nói là không giấu được kinh ngạc cùng kinh ngạc vui mừng. Sư ca, thế mà thật là ngươi. Lông mày của hắn hơi nhíu nhăn, mượn nhờ gió lạnh xua tan rượu mạnh thấy rõ gương mặt của hai người. Tiểu Tôn, Tiểu Lý. Hai người lập tức gật đầu đáp ứng, Tiểu Lý nắm chặt hồ sơ vụ án kẹp nắm thật chặt, giọng nói mang vẻ điểm nhẹ cứng. Sư ca, chúng ta vừa làm xong bản án, nghĩ đến phụ cận ăn một chút gì, không nghĩ tới có thể đụng tới ngươi. Tiểu Tôn cũng đi theo cười, sau hai cải lấy bút lung lay, đúng vậy a sư ca. Đã trễ thế như vậy ngươi làm sao ở chỗ này? Nhìn vẻ mặt nhiệt tình hai người, hắn hiếm thấy lộ ra vẻ mỉm cười, đi ra ăn kia. Trường cảnh sát lúc, Tiểu Tôn cùng Tiểu Lý liền đều là niên muội của hắn niên đệ, không nghĩ tới sau khi tốt nghiệp, hai người lại cũng bị phân phối đến cùng hắn cùng một phân bộ làm việc. Chỉ là về sau hắn điều đi đặc thù tổ chuyên án, vận rộn chân không chạm đất, cùng hai cái này thế hệ sau dần dần cắt đứt liên lạc. Mặc dù như cũ tại một cái phân bộ, nhưng là tiếp xúc trở nên càng ngày càng ít. Bây giờ tại cái này đêm khuya ven đường gặp được, nhìn xem trong con mắt của bọn họ còn không bị vụn vặt mài rơi nhiệt khí, giờ khắc này hắn tựa hồ từ đối phương trên thân thấy được mới vừa vào trước lúc chính mình. Lấy lại tinh thần, hắn chỉ đối diện không bị, thanh âm so vừa rồi nhu hòa chút, vừa làm xong. Ngồi xuống nghỉ một lát đi, ta mời các ngươi uống chút đồ vật tủ ấm thân thể. Tiểu Lý cánh tay còn kẹp lấy hồ sơ vụ án kẹp, đầu ngón tay vô ý thức cọ lấy kẹp một bên, ánh mắt liếc qua đối diện không bị, trong thần thái mang theo điểm do dự, không có lập tức lên tiếng trả lời. Ngược lại là Tiểu Tôn dứt khoát đáp, vậy chúng ta liền không cùng sư ca khiêm nhường á. Nói xong liền lôi kéo Tiểu Lý tại ngồi đối diện xuống tới. Sau khi ngồi xuống, hắn chào hỏi lão bản tới một bình trà nóng lại nướng một thanh xuyên, dù sao hai người bọn họ một hồi khả năng còn muốn trở về, cũng không thể lôi kéo bọn hắn bồi mình uống rượu với nhau. Nhưng Tiểu Tôn trực tiếp đưa tay nắm lên trước mặt hắn bình rượu liền rót cho mình một chén rượu, một bên Tiểu Lý gặp này vội vàng dùng cánh tay đụng đụng nàng. Một chén rượu mà thôi, không có kém à, Tiểu Tôn đầy không thèm để ý khoát khoát tay, thật vất vả nhìn thấy sư ca, một hồi nhai khối kẹo cao su liền tốt. Thấy thế, Tiểu Lý cũng không có lại nói cái gì, chỉ là thở dài cầm lấy một bên ấm trà rót cho mình một ly trà nóng, sau đó lại rót hai chén bưng đến hắn cùng Tiểu Tôn trước mặt. Nói đến, sư ca ngươi vì sao a muộn như vậy đi ra ăn quỳ à, Tiểu Tôn trong ánh mắt lóe ra hiếu kỳ. Hắn cười nhẹ, không có gì, đói bụng, thuận tiện đi ra hít thở không khí mà thôi. Nghe vậy, Tiểu Tôn cùng Tiểu Lý liếc nhau, cũng không có lại nói cái gì, bưng lên trước mặt trà uống rượu lên. Một chén rượu qua đi, Tiểu Tôn máy hát tựa hồ bị mở ra, nói tới nói lui cũng mất lo lắng. Sư ca ngươi biết không, ngươi rời đi về sau chúng ta cũng bị điều đến tổ chuyên án. Phải không? Vậy chúc mừng các ngươi. Hắn trừng mắt lên, trong giọng nói tràn đầy thành khẩn, đầu ngón tay tại ấm áp chén trên vách nhẹ nhàng điểm một cái, lại cố ý nhấn mạnh căng dặn. Chỉ là tổ chuyên án bản án không thể so với phổ thông nhiệm vụ, các ngươi trôi qua về sau, mọi thứ nhất định phải lưu thêm cái tâm nhãn, ngàn bạn chú ý an toàn. Tiểu Lý gật đầu, trong mắt lóe ra nhiệt tình, yên tâm đi sư ca, chúng ta nhất định sẽ cố gắng. Tốt cái gì tốt lắm, thời gian đơn giản đáng muốn chết. Đi qua sau Dương đội luôn luôn cùng chúng ta nhắc tới ngươi, Tiểu Tôn ngược lại là nhếch miệng, ngón tay vô ý thức chuyển trên bàn cái chén không, giọng nói mang vẻ giờ rơi thật nửa giả dối phàn nàn, không nói đến chúng ta đi qua thời điểm ngươi đã rời đi. Lần trước hai chúng ta đi theo Dương đội tra manh mối, cũng bởi vì lọt chi tiết, Dương đội tại chỗ một trầu thoá mạng, còn nói nếu như các ngươi sư ca tại, khẳng định sớm phát hiện nghe được hai chúng ta lỗ thai đều nhanh lên kén. Nàng dừng một chút, lại nhịn cười không được, kết quả hiện tại trong đội người mới, mỗi ngày nghe Dương đội khen ngươi, đều nhanh cho là ngươi là truyền thuyết cấp nhân vật, trong âm thầm còn bụng trộm trân trọng, nói chưa từng gặp mặt liền bị so không bằng. Nghe lấy lời của hai người, suy nghĩ của hắn không thể nhận thấy bay xa, cái kia chút đặt ở ký ức chỗ sâu đoạn ngắn lại là tới. Một hồi lâu, hắn mới khôi phục, thanh âm nhẹ chút, mang theo điểm không dễ dàng phát giác lo lắng, Dương đội, hắn gần nhất thế nào sao? Nếu như nói khó mà đối mặt khúc mắc lời nói, Dương đội xác thực có thể tính một cái. Còn nhớ rõ lúc ấy mình bận dụng tư hình sự tình huyên náo xôn xao, trong cục xử phạt văn bản tài liệu mắt thấy là phải xuống tới, là Dương đội đứng ra, nắm chặt hắn chỉnh lý lại có liên quan vụ án chứng cứ đi tìm lãnh đạo dựa vào lý lẽ biện luận. Hắn không chỉ có thay mình giải thích lúc đó tình thế cấp bách chỗ, còn chủ động ôm lấy quản giáo bất lực liên quan trách nhiệm, mạnh mẽ đem nặng nhất xử phạt để ép xuống. Mà sau đó Dương đội tự mình tìm hắn, chỉ vô bờ vai của hắn, không có trách cứ, phá án muốn giảng quy củ, nhưng ta biết trong lòng ngươi khẳng câu nói kia, hắn đến bây giờ đều không quên. Chỉ bất quá đến cuối cùng hắn hay là bởi vì trong lòng qua không được cái kia đạo khảm lựa chọn rời đi, cho nên hắn vẫn luôn tại trong đáy lòng cảm thấy là mình xin lỗi đối phương, với lại tại mình rời đi đối phương cũng không có lại cho mình đánh qua bất luận cái gì điện thoại. Như thế ngẫm lại, đối phương hẳn là rất thất vọng đi, mà hắn một mực không biết phải làm thế nào đối mặt với đối phương. Dương đội hắn, thân thể coi như cứng rắn, chính là so trước kia càng thích thì thầm. Tiểu Lý mở miệng trước, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve hồ sơ vụ án kẹp biên giới. Lần trước chúng ta tăng ca đến nửa đêm, hắn còn mang theo cháo nóng tới, vào cửa liền nói các ngươi sư ca trước kia cũng luôn như thế nấu, ta phải nhìn chằm chằm điểm mới yên tâm nói gần nói xa tất cả đều là ngươi Tiểu Tôn đi theo gật đầu, giọng điệu mềm nhũn chút, đúng vậy à, hồi trước chỉnh lý bản án cũ cuốn, lật đến ngươi trước kia viết phân tích báo cáo, Dương đội cầm nhìn hơn nửa ngày, còn nói với chúng ta cái này mạch suy nghĩ, hiện tại không có mấy người trẻ tuổi có thể so sánh. Mặc dù hắn không có nói rõ hỏi qua ngươi tình hình gần đây, nhưng luôn dạng này lơ đãng nhắc lên, người sáng suốt cũng nhìn ra được, hắn một mực ghi nhớ lấy ngươi. Nghe lấy tự thuật của hai người, hắn rơi vào trầm mặc, trong lòng cực kỳ cảm giác khó chịu. Đầu ngón tay vô ý thức siết chặt lạnh buốt chén rượu, chén trên vách giọt nước thấm đến lòng bàn tay trở nên cứng. Hắn buông phóng mắt, hầu kết lặng lẽ lăn lăn, cái kia chút không nói ra miệng cảm xúc đè ép tại ngực, buồn bực cho hắn liền hô hấp đều nhẹ một chút. Giờ khắc này, hắn lại một lần rõ ràng ý thức được mình nhát gan cùng thất bại. Bầu không khí trong lúc nhất thời lâm vào tĩnh mịch, mà chú ý tới hắn trầm mặc cùng kiềm chế về sau, đối diện hai người yên lặng liếc nhau, tựa hồ trao đổi một ánh mắt. Sư ca, kỳ thật, chuyện của ngươi chúng ta đều nghe nói Tiểu Tôn muốn nói lại rồi. Nhìn xem hắn ánh mắt bên trong không có chút nào tìm tòi nghiên cứu, ngược lại bọc lấy nhỏ vụ đấm áp, giống sợ đã quấy rầy cái gì, giọng điệu thả rất nhẹ, chúng ta đều có thể hiểu ngươi. Hắn không nói gì, chỉ là một chén tiếp lấy một chén mà đem rượu đưa vào hầu. Mà đối diện hai người cũng không lên tiếng nữa, chỉ là cứ như vậy ngồi tại đối diện buổi tiếp hắn cho đến rượu trong ly uống xong, trên bàn sâu nướng nhưng không có động bao nhiêu. Mắt nhìn thời gian, thấy thời gian không sai biệt lắm, Tiểu Lý cùng Tiểu Tôn cũng đứng dậy chuẩn bị rời đi. Đúng rồi sư ca, Dương đội hắn đêm nay cũng đáng ca đêm, ngươi đang muốn rời đi. Tiểu Tôn đột nhiên dừng lại, xoay người muốn nói lại thôi, ngươi có muốn hay không đi xem một cái? Hắn trầm mặc không nói gì. Thấy thế, Tiểu Tôn cũng không có lại nói cái gì, chỉ là sâu kín thở dài quay người rời đi. Lần này lại là lưu lại bên dưới chính hắn lưu tại nguyên chỗ. Lúc này, quay đồ nướng lao bản cuối cùng đã đi tới. Tiểu tử, chúng ta muốn thu quẩy. Hắn gật đầu đứng người lên, đứng tại đường cái đối diện dưới đèn đường, trong tay dẫn theo một túi không ăn xong sâu nướng, ánh mắt vô thần mà nhìn xem thu thập cái bàn quầy hàng nam nhân, trầm mặc không nói một lời. Mình tựa hồ cho tới bây giờ đều là dạng này, tại đứng trước gánh vác trách nhiệm lựa chọn lúc, hắn luôn luôn sợ hãi lựa chọn, không dám đưa tay tiếp được cái kia phần trọng lượng, cuối cùng chỉ là một mực lựa chọn trốn tránh. Hiện tại hắn tựa hồ đã hiểu Alins vì sao a như thế thực sự bức bách mình làm ra lựa chọn. Nàng tựa hồ là nhìn ra mình nội tâm mơ màng cùng bàng hoàng, biết hắn đều ở lựa chọn cùng trách nhiệm trước mặt sau này có lại, mới dùng loại kia gần như bức bách phương thức, muốn hắn từ trốn tránh trong vỏ chui ra ngoài. Dù sao Alins cho tới bây giờ đều như thế, muốn cái gì liền nắm chặt, dù là đâm đến đầu rơi máu chảy cũng không quay đầu lại, nàng nhất không mảnh, đại khái chính là hắn loại này liền lựa chọn cũng không dám nhắc gan. Bây giờ nghĩ lại, nàng lúc ấy câu kia xem ra ngươi còn không có quyết định đem bất luận một cái nào chuyện làm tốt, ở đâu là khiêu khích, càng giống là đâm thủng hắn lừa mình dối người lời nói. Nghĩ đến cái này, hắn tự rêu cười cười. Đột nhiên, ngẩng đầu lên thật dài hít thật sâu một hơi bắt đầu mùa đông hàn khí, theo hàn khí vào cổ họng, hắn trong lồng ngực cô kia nhẫn nhịn thật lâu vướng víu trong nháy mắt tản hơn phân nửa, nguyên bản hỗn độn ánh mắt dần dần sáng lên. Sau đó quay người, không còn do dự, hướng phía Tiểu Lý cùng Tiểu Tôn rời đi phương hướng đi đến. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 353, quyết tâm chương 353, quyết tâm gió đêm còn bọc lấy xua tan không đi hàn khí. Hắn dẫm lên đèn đường ánh sáng và bóng tối đi đến cửa cảnh cục, quen thuộc màu xanh trắng đánh dấu ở trong màn đêm hiện ra ánh sáng. Trực ban nhân viên nhìn thấy chỗ rửa của hắn gần vô ý thức liền muốn tiến lên, nhưng là đang nhìn xem thanh khuôn mặt của hắn về sau, đối phương biểu lộ rõ ràng kinh ngạc trước mắt, sau đó không nói gì, chỉ là có chút nhẹ gật đầu, sau đó liền về tới trực ban trong đỉnh. Khi hắn lần nữa đặt chân cái này quen thuộc sân nhỏ, ánh mắt của hắn một lần nữa nhìn xung quanh hết thảy trung quanh. Trong viện cây huệ giả vẫn là như cũ, cành cây bên trên treo đèn báo hiệu cơ ánh sáng yếu ớt, liền phòng trực ban cửa sổ lộ ra ánh đèn, đều mang một loại quen thuộc xa cách cảm giác. Khi hắn chậm rãi tới gần lóe lên ánh sáng phòng trực ban lúc, bên trong truyền đến tiếng khiển trách trước một bước chui vào màng nhĩ. Để ngươi ra ngoài ăn cơm, kết quả ngươi liền mang cho ta lấy một thân mùi rượu trở về. Thật tốt dạng. Ngươi xem một chút ngươi cái này thân hương vị. Cửa ra vào trực ban tiểu lưu đều kém chút cho ngươi làm thành say rượu đến gây chuyện cho ngươi chủ. Còn có ngươi, ngay tại bên cạnh nhìn xem nàng uống có phải hay không? Phản. Mỗi một người đều phản thiên. Nếu không ta hiện tại bị ngươi làm hai lượng, cho ngươi thêm cả túi lẩu phộng. Thanh âm khàn khàn mang theo một chút gào thét ý vị, giọng điệu này với hắn mà nói lại là vô cùng quen thuộc. Hắn cứ như vậy đứng tại ban đêm gió lạnh bên trong, đứng tại cửa phòng trực lặng lặng nghe bên trong hỗn tạp gào thét cùng báo chữa thanh âm. Tim của hắn giờ phút này lại ngoài ý liệu bình tĩnh. Theo trong phòng tiếng khiển trách dần dần thấp xuống, mơ hồ có thể nghe thấy Tiểu Tôn nhỏ giọng lẩm bẩm. Tiếp lấy kẹt kẹt một tiếng, cửa phòng trực bị đẩy ra, một đạo mặc thường phục bóng dáng đi ra. Ánh đèn chiếu chiếu dưới, trong tay nam nhân còn nắm chặt cái cốc trắng men, đầu tóc so trước kia chợt nhìn chút, thái dương nếp nhăn cũng sâu một chút. Hắn vừa muốn đưa tay vào mi tâm, dương mắt đột nhiên thoáng nhìn đứng tại cách đó không xa người, động tác không dễ phát hiện mà dừng một chút. Một giây sau, đối phương lại không nhìn thẳng hắn, bước chân không ngừng, trực tiếp hướng phía cuối hành lang phòng nghỉ đi đến. Hắn đứng tại chỗ, hầu kết giật giật, vừa muốn lên tiếng gọi lại, chỉ thấy đối phương đi đến cửa phòng nghỉ ngơi, tay khoác lên chốt cửa bữa nay một trận, lại không lập tức đẩy ra, ngược lại nghiêng mặt qua, khóe mắt quét nhìn quét tới, giọng điệu nghe không ra cảm xúc, đến bao án vẫn là làm cái gì. Khóe miệng của hắn khẽ nhúc đích, ôn chuyện đến. Chỉ nghe đối phương hừ lạnh một tiếng, đầu ngón tay tại chốt cửa bên trên nhẹ nhàng gõ hai, một giây sau, cửa trực tiếp lạch cạch một tiếng chăm chú đóng lại. Gió đêm vòng quanh nát lá lướt qua bên chân, hàn ý thấm tiến vải áo. Hắn lại giống không có phát hiện, ánh mắt thủy chung rơi vào trên cánh cửa kia, không nói gì, không hề rời đi. Thẳng đến liền trời tờ mờ sáng, nơi xa chân trời lộ ra nhạt nhẽo màu trắng bạc, cửa phòng nghỉ ngơi rốt cục két cạch một tiếng bị kéo ra. Dương đội xoa mi tâm đi tới, đầu tóc xo trong đêm nhìn xem càng lộ vẻ lộn xộn, dương mắt đảo qua trong viện bóng dáng lúc, bước chân dừng một chút, lại không nói chuyện. Nhưng lần này hắn cũng không có không nhìn hắn, mà là hướng phía hắn từng bước một đi đến, trong giọng nói nghe không ra cảm xúc, nói thẳng ngươi ưa thích đứng gác ta liền cho tiểu lưu phong cái giả. Miệng hắn mở ra đóng lại, hầu kết lăn đến mấy lần. Cái kia chút nhẫn nhịn thật lâu lời nói đến bên miệng, cuối cùng chỉ gạt ra ba chữ, thanh âm còn có chút căng lên, thật xin lỗi. Đứng một đêm liền vì cái này. Đối phương nhíu nhíu mày, hiển nhiên là đối với hắn cho ra đáp án có chút không vừa ý, hắn ánh mắt cụ xuống, đối phương cái kia mơ hồ không rõ thái độ trong lúc nhất thời cũng khiến cho hắn có chút không biết như thế nào mở miệng. Mà nhìn thấy thái độ của hắn, đối phương thấp giọng chửi mắng một câu, tiểu tử túi vẫn là trước sau như một không có nhãn lực độc đáo. Dương đội mang xong, từ trong túi lấy ra hộp thuốc lá, đầu ngón tay dừng một chút lại nhét đi, tức giận lườm hắn, ta hiện tại không có tinh lực phản ứng ngươi. Trong đội hiện tại loạn giống hỗn loạn, mới tới mấy cái tiểu tử bắt mũi chưa sạch, tra cái manh mối có thể đem mình quân choáng, viết phần báo cáo lỗ hổng chồng chất, ta mỗi ngày theo ở phía sau chửi đi. Ý tứ trong lời nói này lại rõ ràng vô cùng, hắn nghe được chấn động trong lòng, đầu ngón tay có chút căng lên. Trầm mặc mấy giây, hắn mới chậm rãi mở miệng, thanh âm mang theo vài phần áy náy. Xin lỗi, ta còn không thể trở về. Lời này vừa nói ra, đối phương cau mày, trong thanh âm cũng không tự giác mang theo một chút nộ khí. Cái gì? Lần này hắn ngẩng đầu, ánh mắt kiên định, Dương Thúc, chuyện lúc trước. Ta biết, là ta một mực trốn tránh không dám đối mặt, cho nên một mực đang né tránh cái gọi là trách nhiệm, đến chuyện sau thậm chí đem tất cả nhất đều làm hư. Cho nên ngươi nói với ta những này là dự định làm cái gì? Kể khổ vẫn là ngủ. Đối phương đôi mắt nhắm lại, cặp kia từng khám phá vô số vụ án mê cục trong mắt, trong nháy mắt lộ ra một chút sắc bén tinh quang. Đều không phải là. Bị cặp mắt kia đánh giá, hắn lần này cũng không có bất luận cái gì muốn ý lùi bước, chỉ là phối hợp nói tiếp, cho nên lần này, ta dự định đem chuyện nên làm tốt. Mặc kệ ta tuyển chọn đường đúng hay không, ta đều nghĩ kiên trì đi đến cùng. Đây là ta qua nhiều năm như vậy, lần thứ nhất chân chính muốn vì lựa chọn của mình chịu trách nhiệm. Dương đội không có lập tức nói tiếp, ngón tay vô ý thức đuốt ve cốc tráng men xuôi theo, ánh mắt tại trên mặt hắn dừng lại mấy giây, cái kia bôi sắc bén tinh quang chậm rãi phai nhạt. Gió sớm thổi qua, cuốn lên hắn bên tóc mai tóc trắng, trầm mặc tại giữa hai người lặng lặng trôi một lát, lão nhân trực tiếp coi nhẹ nam nhân trước mặt, quay người hướng phía phòng trực ban đi đến. Cái kia còn thất thần làm cái gì? Chân bước đến cuối cùng một tiết trên bậc thang, đối phương đột nhiên dừng lại, quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái, mắng một tiếng. Còn không nên làm cái gì thì làm cái đó đi. Cửa phòng trực cách cạch một tiếng khép kín, đem một điểm cuối cùng hơi ấm cũng ngăn tại bên trong. Hắn đứng tại chỗ, nhìn qua cánh cửa kia, khóe miệng lại không tự giác hướng lên dương lên. Sương sớm dính nước mặt dày, chân trời màu trắng bạc đã nhuộm thành màu vàng nhạt. Hắn hít sâu một hơi, không có dừng lại quay người hướng phía ngoài viện đi đến, bước chân so lúc đến chậm hơn cũng càng ổn. Nghe được mở cửa động tĩnh, ngồi tại ghế sofa bên trong ạ Lin giơ lên đầu. Nàng còn mặc cái kia thân màu đỏ chất đông áo ngủ, trắng non bắp chân tùy ý địa bàn ở trên ghế salon, phát họa ra yêu mỹ đường cong. Ánh mắt của nàng rơi xuống trên người vừa tới, đáy mắt còn mang theo điểm vừa bị quấy nhiễu lười biếng. Ăn cơm chưa? Hắn nhấc nhấc trong tay mua được bữa sáng. A Lin nhìn hắn chằm chằm nửa ngày, không nói gì, nhưng lại đàng hoàng đứng dậy ngồi vào trên bàn cơm. Hắn đi phòng bếp lấy ra bộ đồ ăn, hai người ngồi đối diện trước bàn ăn, tiếp xuống mâm sứ va chạm nhẹ vang lên thành duy nhất thanh âm. Hắn đem đang còn nóng sữa đậu nành đẩy lên A Lin trong tay, nàng yên lặng tiếp nhận, đầu ngón tay đụng phải chén vách tường lúc dừng một chút, lại không ngẩng đầu. Bữa sáng ngay tại đây dạng trong yên lặng chậm rãi kết thúc, không có một câu nói chuyện với nhau, nhưng hết thảy lại đều hiểu rõ. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 354, vì sao A dùng loại kia đa sầu đa cảm ánh mắt nhìn ta? Chương 354, vì sao A dùng loại kia đa sầu đa cảm ánh mắt nhìn ta? Đông. Phía sau lưng va chạm mặt đất cùn đau nhức thuận xương sống bật lên, hắn dãy rủa lấy nghị chống lên thân, cổ tay lại bị A Lin giẫm lên cùng gắt gao đóng ở trên mặt đất, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Thân thể tố chất của ngươi vô cùng thê thảm. A Lin cau mày, khí lực trên tay nơi núi lỏng buông tay buông hắn ra. Ngươi cái này liền có chút ép buộc. Hắn đứng dậy, xoa cổ tay lấy ẩm. Thế giới này hắn mặc dù luyện qua bắt cùng thuật phòng thân, nhưng là tại tuyệt đối tố chất thân thể trước mặt hắn căn bản không có phản kháng dư lực. Cho dù không cách nào sử dụng ma lực, nhưng là A Lin cái kia thân thể cường hãn tố chất cũng không thụ nó ảnh hưởng. Ta cho ngươi một lần nữa chế định phương án. A Lin ôm nghi ngờ, đầu ngón tay một cái điểm nhẹ. Kỳ thật cũng không có cái nào tất yếu. Khoe mắt của hắn có chút co lại, thế giới này kỳ thật cũng không có nhiều như vậy nguy hiểm. A Lin nắm qua trên bàn nặng nề từ điện, trực tiếp ngồi tại hắn ghế chơi game bên trên, thuận miệng nói, ta từ ngươi nói cái kia gọi TV, đồ vật bên trên nhìn thấy, gần nhất thường xuyên có cầm lửa ống đả thương người sự kiện. Sắc mặt của hắn khó coi, mong muốn chống cự loại đồ vật này, lời nói rèn luyện nhục thể cũng không có ý nghĩa a. Làm như thế nào cùng đối phương giải thích thế giới này hỏa súng cùng nàng hiểu hỏa súng không phải cùng một loại đồ đâu. Nhưng mà hắn nói cái gì đối phương tựa hồ cũng không thèm để ý, A Lin chỉ là cúi đầu dùng dài nhỏ ngón tay lật xem từ điển. Trong khoảng thời gian này, nàng một mực đang cố gắng học tập thế giới này chưa biết, mà đối phương học tập thiên phú cũng làm cho hắn không khỏi cảm thấy nghẹn họng nhìn chân chối, lúc này mới nhưng một tuần lễ, đối phương liền đã có thể đem thông thường thường dùng từ chữ viết nắm giữ. Nhìn đối phương ngồi tại ghế chơi game của mình bên trên túi đầu nhập bộ dáng, hắn đột nhiên mở miệng, "Buổi trưa hôm nay ra ngoài ăn cơm, thế nào?" Nghe vậy, A Lin ngừng lại trong tay động tác, ngẩng đầu nhìn tới. Hắn cười mỉm, luôn luôn nuốt ở trong phòng tóm lại là không tốt lắm, đi mua sắm một chút thông thường vật dụng. Thuận tiện mang ngươi nhìn xem thế giới này bề ngoài. Từ khi A Lin đi tới nơi này cái thế giới về sau cho tới bây giờ không có đi ra ngoài qua một lần, cơ hồ tất cả ẩm thực đều là dựa vào hắn từ bên ngoài mua được nguyên liệu nấu ăn hoặc là hoàn thành phẩm. Nghe vậy, A Lin gật đầu, đưa trong tay từ điển khép lại phóng tới một bên trên bàn. Thấy đối phương không có cái gì mâu thuẫn ý nghĩ, hắn hơi nhẹ nhàng thở ra. Cho dù đối phương thật muốn làm cái gì hắn hiện tại thật đúng là ngăn không được. Nhưng cũng may đối phương trong khoảng thời gian này một mực cực kỳ phối hợp vì phòng ngừa hắn ra ngoài cho gây ra hỗn loạn, hắn từ vừa mới bắt đầu liền mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ đối phương mình ra ngoài. Bất quá hắn gần nhất cải biến ý nghĩ, khi tìm thấy phương pháp trở về trước đó, vẫn là tạm thời trước hết để cho nàng nếm thử tiếp xúc một chút thế giới này đi. Dù sao trở về phương thức thật sự là không có đầu mối, trước đó hắn treo ở diễn đàn bên trên đôi mắt đồ án còn kém chút bị người ngộ nhận là cái gì tông giáo nguyên tố, doa đến hắn trong đêm xóa bỏ tương quan thiết mời. Nhưng càng mấu chốt chính là, hắn quẹo mắt lặng lẽ liếc mắt đứng dậy đi thay đổi quần áo Alyn. Gần nhất nữ nhân này huấn luyện tần suất của mình rõ ràng đề cao. Cảm giác đối phương đã đem thống biếm mình coi như buồn bực trong phòng duy nhất một loại cho hết thời gian phương thức. Hắn nhìn chằm chằm A Lin biến mất tại cửa phòng ngủ phía sau bóng lưng, đầu ngón tay vô ý thức móc lấy ghế sofa biên giới bại bóc. Mấy ngày trước bị ngã đến lưng eo đau nhức, dán 3 ngày thuốc cao mới chậm tới. nói không chừng mang nàng ra ngoài đi dạo liền có thể hơi thay đổi ý nghĩ của nàng. Tại hắn suy tư thời gian, cửa phòng ngủ bị đẩy ra. Alins đi tới, lọn tóc còn mang theo điểm vừa thay quần áo lúc cọ ra xóa tung đường cong. Màu trắng áo lông nổi bật lên nàng vai dây lưu loát lại nhiều một chút đu hòa, màu đen ống dài túi quần bọc lấy thẳng tắp chân, ống quần khó khăn lắm thu tại ủng ngắn biên giới. Giờ phút này trang phục của nàng thiếu chút trước kia tinh luyện phong cách, ngược lại thêm chút sinh hoạt khí. Giờ khắc này dù hắn ánh mắt cũng không hăng hái tại trên người Alins dừng lại trước mắt. Hắn tựa hồ lý giải cái kia chút người chơi vì sao lại cử chỉ điên rồ. Đối phương cái kia khuôn mặt vốn là ngày thường tươi đẹp lưu loát, lông mày xương đường cong gọn gàng, đôi mắt có chút hều lên lại không chừng dương, ngược lại lộ ra cỗ thoáng đãng khí khái hào hùng. Là loại kia có thể khiến người ta một chút nhớ kỹ đẹp mắt, câu người cũng không hiện yêu diễm. Làm sao vậy? Alins gặp hắn nhìn mình chằm chằm không thả, không khỏi nhíu mày lại, vô ý thức túi đầu quét mắt trên thân áo lông cùng ống dài quần, đầu ngón tay nhẹ nhàng kéo gấp áo, giọng điệu mang theo điểm không dễ dàng phát giác nghi hoặc, y phục này không phải mặc như vậy sao? Không có, hắn thu thần lắc đầu. Rất thích hợp ngươi. Alins ánh mắt vẫn nhìn chung quanh cái này cùng mình nhận biết hoàn toàn khác biệt thế giới. Cao vút trong mây pha lê lâu vũ phản xạ ánh nắng, bên đường màn hình lưu động màu sắc rực rỡ hình tượng. Người đi đường trong tay cầm lớn chừng bàn tay khối lập phương túi đầu hoạt động, mỗi một dạng đều vượt ra khỏi nàng đối sinh tồn hoàn cảnh vốn có nhận biết, để nàng vô ý thức thần kinh căng thẳng. Nhìn thấy bên cạnh dạng này Alins, trong lòng của hắn không hiểu dâng lên một loại dị dạng cảm xúc. Giờ khắc này, nàng tựa hồ không còn là cái kia để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật lánh huyết cuối cùng muốt, ngược lại càng giống một cái bởi vì tiếp xúc hoàn cảnh xa lạ biểu hiện ra luôn cuống cảnh giới người bình thường. Hoàn cảnh tạo ra con người. Trong đầu của hắn không hiểu hiện lên dạng này một cái từ. Uy. Nàng nhìn xem trên đường cái lui tới nhanh chóng chạy mà qua dòng xe cộ lúc, càng là không tự chủ được dừng bước lại, đầu ngón tay có chút của mình. Cái kia, các ngươi thế giới phương tiện giao thông. Cặp kia luôn luôn mang theo vài phần ảm đạm trong đôi mắt, tìm tòi nghiên cứu thần sắc trong nháy mắt dày đặc một chút, còn trộn lẫn lấy một chút không dễ dàng phát giác giật mình lo lắng. Hiển nhiên, loại này sắt thép tạo vật lấy kinh người như thế tốc độ xuyên qua cảnh tượng, vượt xa nàng quá khứ nhận biết. Không có ma lực, đồng thời không có dựa vào châu ngựa ngoại lực, bọn hắn là thế nào vận hành? Hắn suy nghĩ một chút, lời ít mà ý nhiều, dựa vào nhiên liệu, mỗi cái bên trong đều có một bộ vận hành tinh vi động cơ. Hắn thuận Alins ánh mắt nhìn về phía dòng xe cộ, đầu ngón tay qua tay lấy đơn giản nguyên lý, đốt xăng sinh ra động lực, lại thông qua bánh răng, truyền lực chụp cái này chút linh kiện, đem động lực chuyển đến bánh xe bên trên, liền có thể để nặng như vậy sắt thép chạy. Dứt lời, hắn đột nhiên chú ý tới Alins cái kia túi đầu lâm vào dáng vẻ trầm tư, làm sao vậy? Đang tự hỏi tại cái kia thế giới làm đến khả năng, hẳn là muốn thời gian rất lâu mới có thể dần dần diễn biến ra đi. Hắn sờ lên cái cằm, giọng điệu mang theo vài phần không xác định, chúng ta bên này động cơ kỹ thuật là từ đơn giản máy hơi nước bắt đầu, từng điểm cải tiến, thăng cấp, bỏ ra trên trăm năm mới đến như bây giờ. Nói đến đây, hắn dừng một chút, cười nói, nhưng các ngươi bên kia có thể sử dụng ma pháp, hẳn là có thể đi đầu không giống nhau đường. Có ma pháp cũng là chưa chắc là chuyện tốt. Alins thanh âm bình thản, ý vị không do nói ra. So với phát triển khoa học kỹ thuật, bọn hắn vẫn là càng có khuynh hướng hao phí tinh lực nghiên cứu như thế nào dùng ma pháp đi cất đoạn. Hắn quay đầu, nhìn qua chính nhìn chăm chú đường cái Alins. Nghe lấy giọng nói của nàng bình thản ngữ, lại thấy không rõ nàng vẻ mặt giờ phút này, đáy lòng đống nhiên nổi lên một trận phức tạp cảm xúc. Rất nhiều người chơi chỉ biết là Alins là trong trò chơi cuối cùng bốt, lại hiếm có người thông quan qua tiền chuyện Alins chuyện biết được nàng lương béo quá khứ. 20 tuổi liền quản lý công tức gia tộc vinh quang, có được chấn nhiếp thực lực cường đại của mọi người. Cái này lóa mắt công tích phía sau, lại là nhà lầy lọt hắc ám lịch sử. Với tư cách lịch sử đã lâu, sừng sững tại đế quốc dưới một người nhà lợi lọt, từ trước tới giờ sẽ không để có ma pháp tư chất hậu đại yên tĩnh lớn lên, chỉ cần em bé hiển lộ ra một chút thiên phú, liền sẽ bị cưỡng ép mang đến gia tộc bí ẩn, bồi dưỡng doanh. Nơi đó không có thân tình cùng ấm áp, chỉ có không ngừng nghỉ cạnh tranh cùng đào thải, người nhỏ yếu sẽ bị trực tiếp vứt bỏ, có thể còn sống sót, đều là dẫm lên đồng bạn thi thể liều ra một chút hy vọng sống nhân vật hung ác. Mà Alins chính là cuối cùng thắng được người. Tại loại này cùng loại với nuôi cổ thức giáo dục dưới, Alins chưa từng bị coi như phổ thông cô bé đối đãi. Nàng càng giống là bị gia tộc tỉ mỉ rèn luyện binh khí. Mỗi một lần ma pháp huấn luyện, mỗi một trận chiến thuật học tập, đều chỉ là trở thành có thể chống lên gia tộc, uy hiếp quân địch công cụ, mà không phải chính nàng. Mà rõ ràng Alins trải qua nàng, ngược lại có thể lý giải đối phương giờ phút này cái kia phức tạp tâm tình. Tựa hồ là bởi vì không có đạt được đáp lại, Alins quay đầu thấy đối phương chính nhìn xem mình, nàng nhíu mày. Vì sao A dùng loại kia đa sầu đa cảm ánh mắt nhìn ta? Hắn thu tầm mắt lại, nhìn về phía trước, khóe môi câu lên một vòng nhẹ nhõm cười, đã dạng này, vậy liền thừa dịp cơ hội lần này cảm thụ một chút ngươi kỳ vọng tương lai, không phải vừa bạn. Alins nhìn hắn một cái, đáy mắt ủ rột giống như là bị cái này ý cười hòa tan chút, mím chặt vành môi có chút nơi nới lỏng, hình như có chút bất đắc dĩ thở dài. Vậy chúng ta đây là đi đâu? Đi thế giới này thị trường mua bán. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 355, mua sắm chương 355, mua sắm nhìn xem trước mặt cao ngất kiến trúc, pha lê màn tường phản xạ bầu trời mây trôi, lối vào người đến người đi, náo nhiệt khí tức đập vào mặt. Đây chính là hắn nói trung tâm thương mại so Alins trong nhận biết lớn nhất chợ còn muốn phồn hoa mấy lần. Đúng lúc này, Alins ánh mắt bỗng nhiên bị góc đường mấy cái qua đường nữ sinh hấp dẫn, ánh mắt rơi vào các nàng trên đùi lúc, con người có chút rụt. Những nữ sinh kia mặc vừa mới che khuất bắp đùi váy ngắn, chân chuông bắp chân bại lộ tại gió lạnh bên trong, bước chân nhẹ nhàng trò chuyện, phản phất không cảm giác được hàn ý các ngươi nơi này phong cách như thế ngoại phóng. Alins trong thanh âm mang theo rõ ràng kinh ngạc, trong ánh mắt tràn đầy không hiểu, dù sao tại thế giới của nàng bên trong, cho dù là giữa hè, nữ tính ra ngoài cũng cực ít có thể như vậy bại lộ ra thịt, càng chưa nói dạng này khí trời rét lạnh. "Ách, ngươi có thể đem nó coi là thế giới này một loại rất bình thường trào lưu trang phục." Hắn có chút xấu hổ gãi đầu một cái, nhất thời không biết nên giải thích thế nào mỹ lệ người rét lạnh thời thượng quan niệm. Alin nhíu mày, tựa hồ càng không hiểu, vậy các nàng chẳng lẽ không e ngại rét lạnh sao? Tại nàng trong nhận biết, giữ ấm là mùa đông sinh tồn cơ bản, dạng này tận lực bại lộ thân thể, đơn giản cùng chủ động từ bỏ phòng ngự không có gì khác biệt. Sau khi tiến vào, Alin ngẩng đầu nhìn trọn cao mái vòm cùng xen vào nhau tầng lầu, ánh mắt đảo qua kết nối các tầng thang cuốn cùng treo đèn bài. Cái này siêu thị nội bộ bố cục lại cùng đế quốc tháp ma pháp giống nhau đến mấy phần, đều là thông qua phân tầng phân chia khu vực, lại dùng thông đạo kết nối các nơi, chỉ là thiếu đi tháp ma pháp nghiêm túc, sáng rất nhiều. Gặp Alin nhìn chằm chằm tầng lầu bố cục, hắn cười cười, dẫn ngươi đi trên lầu nhìn xem quần áo, thuận tiện mua một giường dày điểm đệm chăn. Nói xong liền dẫn nàng đi hướng trong góc lên xuống bậc thang ấn xuống đánh dấu lấy ba cái nút. Cửa thang máy chậm rãi khép lại, thẳng đến thang máy bình ổn lên cao, cửa lần nữa mở ra. Nàng đi theo hắn đi ra, đập vào mi mắt là từng dãy treo các thức trang phục kệ hàng. Đi vào một nhà cửa hàng trong nháy mắt, một người mặc thống nhất chế phục hướng dẫn mua hàng liền cười tiến lên đón, "Ngài tốt tiên sinh nữ sĩ, xin hỏi có gì có thể vì hai vị phục vụ sao?" Hắn chỉ bên cạnh Alins, phiên phức giúp nàng tuyển mấy món áo đông. Hướng dẫn mua hàng ánh mắt rơi vào Alins trên thân, đáy mắt hiện lên một chút kinh diễm, lập tức cười đáp, "Không có vấn đề. Nhà chúng ta mới đến mấy quản áo lông, giữ ấm lại lộ ra khí chất, đặc biệt thích hợp vị nữ sĩ này." Dứt lời liền nhiệt tình dẫn hai người hướng kệ hàng phương hướng đi, ánh mắt nhịn không được nhiều tại trên người Alins dừng lại mấy giây. Dù sao không phải ai đều có thể có dạng này ưu việt điều kiện, nhất là nữ nhân trước mặt, đối phương vóc người cao gầy cùng gương mặt kia tựa như là từ thiết lập bên trong đi ra đến mô hình hóa đồng dạng. Sau đó, hướng dẫn mua mang theo Alins đi vào gần cửa sổ kệ hàng trước, đưa tay gỡ xuống một kiện màu trắng sữa tiểu dài áo lông, "Ngài nhìn, cái này thế nào?" Xung dung lượng rất đủ, âm mười mấy độ mặc cũng không có vấn đề gì. Với lại bản hình rộng rãi không ép vóc dáng, đặc biệt tăng thêm ngài khí chất. Không biết là rốt cục tin tưởng thế giới này tựa hồ không có cái gì đáng giá phòng bị nguy cơ, hay là bởi vì bị cho đến trước mắt nhìn thấy hết thảy chỗ kinh ngạc. Lúc này Alin tháo xuống trong ngày thường thời khắc căng cứng đề phòng, ánh mắt bắt đầu cẩn thận quan sát trong tay đối phương áo lông. Tại hướng dẫn mua mang theo Alin tại từng cái kệ hàng ở giữa vừa đi vừa về xem lúc, ánh mắt của hắn đảo qua rực rỡ muôn màu quần áo, cuối cùng rơi vào kệ hàng bên trên một đầu quần dài trắng. Hắn xoa cằm, không hiểu nghĩ đến cái gì, sau đó lặng lẽ đem ánh mắt rời về phía một bên Alin. Trong nháy mắt, ánh mắt đúng lúc cùng đối phương đụng vào. Người là muốn chết sao? Hắn ngượng ngùng thu tầm mắt lại. Nhìn ra được, Alin tựa hồ đối với mua sắm cũng không có cái gì dục vọng, toàn bộ hành trình cũng chỉ là hướng dẫn mua đối quần áo các loại giới thiệu, mà nàng chỉ là thỉnh thoảng nhẹ nhàng đáp lại một tiếng, có khi thậm chí trực tiếp lánh xử lý. Cuối cùng tựa hồ rốt cục đem hướng dẫn mua làm đến không cách nào, nhìn đối phương cái kia một mặt vẻ mặt khóc không ra nước mắt, hắn thở dài chậm rãi đứng người lên đi tới. Hắn chỉ vừa mới hướng dẫn mua mang theo Alin giới thiệu qua mấy món, ra hiệu cho Alin lấy ra đối ứng kích thước. Nghe vậy, hướng dẫn mua như gặp đại xá, túi đầu không lưng vội vàng xoay người đi lấy. Đối phương rời đi sau đó hắn lúc này mới quay đầu nhìn về phía Alins, không có rất mong muốn sao. Alins ngẩng đầu, nhàn nhạt nhìn xem hắn, cảm giác đều phải không sai biệt lắm, chỉ là phía trên ký hiệu có nhỏ xíu khác biệt, ta không biết rõ trong đó khác biệt. Hắn không biết làm sao cười gượng không biết nên nói gì. Đành phải mình ngồi xổm người xuống, đảo kệ hàng bên trên quần so với độ dày, lại cầm lấy mấy món áo khoác ước lượng trọng lượng, thỉnh thoảng quay đầu lại hỏi đối phương, cái này chiều dài được hay không, cái này nhan sắc thế nào. Alins hoặc là gật đầu, hoặc là lắc đầu, ngẫu nhiên mới sẽ bổ sung một câu đừng quá cầm kền. Từ đầu đến cuối, Alin tựa như là một ngoại nhân đồng dạng, thành thật đứng tại bên cạnh hắn chờ đợi lấy hắn xử lý lấy hết thảy. Cuối cùng vẫn là hắn từ hướng dẫn mua mang tới đối trong quần áo bên trong tuyển mấy món trực tiếp đưa cho đối phương hỗ trợ đóng gói. Đến quầy thu ngân, hắn lấy điện thoại cầm tay ra quét mã, trả tiền giao diện trong nháy mắt biểu hiện hoàn thành. Alin toàn bộ hành trình nhìn xem, thẳng đến hướng dẫn mua đem đóng gói tốt quần áo đưa qua, nàng mới cau mày mở miệng, các ngươi thế giới này không có mậu dịch tiền tệ. Đây. Hắn trong lúc nhất thời thế mà cũng không biết phải làm thế nào trả lời đúng phương đối với vấn đề này, suy tư một lát chỉ có thể nhẹ nhàng lay động một cái điện thoại di động. Đầu ngón tay hắn ở trên màn ảnh nhẹ nhàng điểm một cái, lại lung lay điện thoại di động, chúng ta là thông qua đặc thù môi giới đến hoàn thành giao dịch bình thường vì nhanh gọn không thường dùng thực thể tiền tệ. Chúng ta đem tiền tệ cất ở đây nho nhỏ máy móc bên trong, mua đồ lúc không cần đưa đồ vật, chỉ cần giống như vậy tại thương gia trên thiết bị quét một cái, hoặc là làm cho đối phương quét ta mã, bằng chứng liền sẽ từ tài khoản của ta chuyển tới đối phương nơi đó, toàn bộ hành trình không nhìn thấy vật thật, lại cùng dùng thực thể tiền tệ có thể đổi đồ vật. Mặc dù dạng này tự thuật xem ra như cũ có chút khó có thể lý giải được, nhưng Alin năng lực phân tích tựa hồ rất mạnh, cơ hồ lập tức rõ ràng hắn ý tứ. Hai người vừa nói vừa đi ra trung tâm thương mại, vừa đạp vào bậc thang, hắn đột nhiên thấy hoa mắt. Tiếp theo cơ hồ là trong nháy mắt, trong đầu không hề có điểm báo trước hiện lên một bức tranh. Lờ mờ trong hang núi, trên vách đá khắc lấy hoa văn phức tạp, mặt đất tán lạc hiện ra ánh sáng nhạt khoáng thạch, hình tượng rõ ràng đến phảng phất thân lâm kỳ cảnh. Cũng không có chờ hắn nhìn kỹ, cảnh tượng trước mắt lại trong nháy mắt rút đi, khôi phục thành trung tâm thương mại cửa ra vào người đến người đi dáng vẻ. Làm sao vậy? Alin phát giác được dị thường của hắn. Hắn lung lay đầu, tưởng rằng vừa rồi đi dạo quá lâu hoa mắt, không có quá để ý, thuận miệng nói, không có gì, khả năng có chút mệt mỏi, trước tìm địa phương ăn một chút gì đi. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.